Chương 26, một mẫu mía ngọt lắm. Trịnh gia ở ngoài Lạc Dương thành có diện tích gần 1000 khoảnh ruộng. Tuy nói từ khi khai hoàng tới nay, tuy văn đế không ngừng tăng cường mở rộng đồn điền nhưng đại bộ phận vẫn bị các thế gia vọng tộc chiếm cứ. Không nói đến những ruộng đồng này thuộc phần lớn của Trịnh gia mà những lộ điền kia muốn Trịnh gia trả lại cũng không phải là một điều dễ dàng. Nhớ ngày đó Trịnh gia tại thời kỳ cường thịnh, ở Lạc Dương cũng có vài vạn khoảnh ruộng tốt. Hôm nay giảm bớt xuống còn 1000 khoảnh, cũng là biểu thị cho thế gia vọng xuống dốc. Tuy rằng lạc đà gầy có thể lớn hơn ngựa béo nhưng Trịnh gia hiện tại đã không còn như xưa. Đầu xuân tiết trời ruộng đồng tràn ngập sinh khí. Mười mấy vọng khí sư tại Điền Trang quản lý, mấy vọng khí sư này là chức nghiệp của bọn họ, cũng giống như là thầy phong thủy, công tác chủ yếu là thăm dò đồng ruộng. Ruộng đồng này phải phân chia thế nào? Khối đất nào không dùng, khối đất nào dùng để trồng trọt? Nếu không có vọng khí sư đến thăm dò thì không dễ dàng khởi công. Nhìn những vọng khí sư bận rộn kia Trịnh Nôn Khánh không khỏi cảm khái. Thời đại này, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, không ngờ thăm dò đất đai cũng trở thành một chức nghiệp. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này chính là chuyên nghiệp. Ít nhất ở đời sau, Trịnh Nôn Khánh vẫn chưa thấy tỉ mỉ phân chia như vậy. Vài tên quản sự đi tới sau lưng của Trịnh Thế An, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của Trịnh Thế An, có khi còn kịch liệt cãi lộn. Trịnh Nôn Khánh thì thanh nhàn, hắn từ trong đan điền hít một hơi, đi đi lại lại. Từ thế tích vẫn chưa tới, hắn đối với những chuyện này không hề có chút hứng thú nào. Dù sao đối với hắn mà nói, đi xem điển trang thì chẳng thà ở nhà xem sách đánh quyền còn hơn. Xem Trịnh Thế An bận lung tung, Trịnh Nôn Khánh liền cưới một con lừa đi vòng quanh điển trang. Đầu xuân tiết thanh phong, mặc dù còn một chút lạnh lẽo nhưng cũng không quá mức rét, quét lên người lại mang tới chút thoải mái. Đặc biệt là không khí tràn ngập khí tức, mỗi khi hít vào lại cho người ta cảm giác tinh thần no đủ. Hàng năm sau khi qua mùa thu hoạch, mọi người sẽ đem những tàn ngạnh bón tại đồng ruộng để thêm chất dinh dưỡng. Những phân bón này trải qua một mùa đông sẽ trở thành chất dinh dưỡng vô cùng tốt. Hô hấp trong không khí này mang tới cho người ta một cảm giác thoải mái. A. Bỗng nhiên Trịnh Nôn Khánh rìm chặt con lừa lại. Tiểu Tám. Vâng, Trịnh thiếu gia. Đằng sau con lừa đã chạy tới hai gã sai vặt 11-12 tuổi, tuy là ăn mặc theo kiểu nông dân nhưng cũng có mày xanh mắt đẹp. Gã sai vặt kia họ Mao, còn đứa nhỏ kia gọi là Tám, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tiểu Tám, dần dần Tiểu Tám cũng thành tên của hắn. Đừng thấy Trịnh Nôn Khánh chỉ là con của Trịnh quản gia, trong mắt bọn tá điền đã là rất ghê gớm rồi. Dù sao Trịnh đại sĩ cũng tốt, Trịnh nhân cơ cũng thế, những việc đồng áng này, quản sự trực tiếp chính là Trịnh Thế An. Tất cả đều do Trịnh Thế An làm chủ, cho nên Trịnh Thế An nói một câu, có thể cho một tá điền lên thiên đường, đồng thời cũng có thể cho xuống địa ngục, cho nên đối với việc Trịnh Thế An dò xét các điền trang, các quản sự đều không dám chậm trễ với Trịnh Nôn Khánh. Tiểu Tám đại tỷ là một tiểu thiếp của quản sự điền trang. Vì vậy nhiệm vụ làm bạn với Trịnh Nôn Khánh dĩ nhiên là rơi vào trong tay của Tiểu Tám. Trịnh Nôn Khánh dùng roi ngựa chỉ về phía bãi sông xa xa mà hỏi. Bãi sông kia gieo trồng vật gì vậy? Tiểu Tám hồi đáp. Bẩm Trịnh thiếu gia, đó là do năm trước Trịnh quản sự từ lĩnh Nam lấy về mía ngọt, vốn ông ta định dùng những mía ngọt này chế biến thành một ít đường cắt thuận tiện dùng hàng ngày, không ngờ giống mía này sau gieo trồng lại không thấy phát triển. Về sau nghe người ta nói, giống mía ngọt này được trồng rất đặc biệt. Hơn nữa phải ở trên mặt cắt mới có thể sản xuất ra đường cát, quản sự cảm thấy phiền toái cho nên bỏ đi. Khối đất kia vốn cũng không tốt, ngày mùa về sau sẽ xử lý những mía ngọt này, sau đó tĩnh dưỡng một năm trồng trọt thứ khác. Kỳ thật mảnh đất kia không để ý tới cũng không sao. Phương pháp gieo trồng mía ngọt so với cây nông nghiệp bình thường thì khác nhau. Vào lúc bắt đầu mùa đông cho tới khi hạ sương, chém đầu đuôi cây mía rồi vùi sâu trong bùn, chọn những chỗ chúng có nước ẩm ướt, sau đó năm sau mưa đến lấy từ trong đất ra, cắt lớp vỏ ngoài sau đó cắm xuống đất. Nghĩ tới việc vị Trịnh quản sự kia cũng chỉ biết trồng gần bờ sông nhưng với quy trình trồng lại không biết. Mà ở đời sau, khu vực trồng trọt mía lại càng khác biệt, phía Nam vốn có mía ngọt sinh trưởng nhưng phía Bắc cũng có đại lượng gieo trồng. Trịnh Nôn Khánh kiếp trước được phân chia quản lý một phần cho nên đối với phương pháp gieo trồng mía ngọt cũng không lạ lẫm cho lắm. Lại nói tiếp, gieo trồng mía ngọt cũng không khó khăn gì. Vấn đề ở chỗ, mía ngọt trồng trình tự rất rườm rà, mà thời đại này muốn gieo trồng đại quy mô dĩ nhiên không phải là một điều dễ dàng, hơn nữa thứ sản xuất ra từ nó, ngoại trừ đường cắt cũng không còn tác dụng nào lớn. Trịnh Nôn Khánh lắc lắc đầu bắt đầu bỏ suy nghĩ gieo trồng mía ngọt đi. Lúc nhìn thấy khu mía kia, hắn chỉ có ý nghĩ thoáng qua, sau đó lập tức bỏ qua. Cái được không bù cái mất, không có chút giá trị thực dụng nào. Giật cương lửa, Nôn Khánh chuẩn bị rời khỏi. Khoan đã, Tiểu Tám vừa nói. Dùng mía ngọt để chế biến thành đường cát. Công nghệ chế biến kẹo đường ở Trung Quốc thì thời Tây Chu đã có, chỉ là khi chế biến chủ yếu sản xuất ra đường mạch nha. Mọi người đều thích đồ ngọt, lúc pha nước trà cũng cho một chút đường vào trong đó. Giá cả của đường cắt cũng không quá mắc cho nên gia đình bình thường cũng có thể mua, hơn nữa đường cắt cũng không thể so với các vật phẩm như muối, triều đình sẽ không tiến hành khống chế nghiêm khắc, tờ ưu hờ thuế đắt đỏ, mấu chốt là cần phải cải tiến công nghệ đường cắt ở đây mới có thể độc bá thị trường. Đương nhiên với năng lực của Ngôn Khánh hiện tại không thể lũng đoạn thị trường tiêu thụ đường cát. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh biết phương pháp chế biến đường cát này không khó, tuy hắn chỉ biết sơ qua nhưng tuyệt đối vượt trội so với thời đại này. Trịnh thiếu gia, Trịnh quản gia đang gọi cậu. Thanh âm của tiểu tám vang lên, gọi Trịnh Ngôn Khánh từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Thế An ở phía xa xa không ngừng gọi hắn, muốn hắn đi qua. A, chúng ta qua đó đi. Ngôn Khánh đành phải tạm thời bỏ ý niệm này. Vội vàng cưỡi con lừa đi qua. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng cố gắng nhớ lại công nghệ chế biến đường cát. Hắn thật sự có thể chế biến đường cát trắng, đây là một thu nhập lớn. Đương nhiên vấn đề là phải hợp tác với những người khác. Hắn nhận thức thương gia giàu có không có nhiều, chỉ có Từ Cái và Trương Trọng Kiên mà thôi. Đối với sự khống chế của Trịnh Ngôn Khánh đối với Từ Thế Tích thì không quá lớn, thế nhưng Từ Cái cùng Trịnh gia quan hệ quá mật thiết, nếu hắn đem chuyện này nói cho Trịnh gia thì chuyện này chỉ sợ sẽ gây tới tai họa. Không tìm Từ Cái thì chỉ có thể tìm Trương Trọng Kiên mà thôi. Lại nói tiếp, Trương Trọng Kiên đúng là một chọn lựa phù hợp. Thứ nhất, Trương Trọng Kiên có phụ thân là Dương Châu Phú có Ngô huyện Trương Thị làm chỗ dựa, mà mía ngọt sản sinh chủ yếu tập trung ở Giang Nam, Trương Thị tộc nhân có điều kiện trời cho, điểm này Từ Cái không thể sánh được. Mà điểm thứ hai là Trịnh Ngôn Khánh tuy tiếp xúc với Trương Trọng Kiên không nhiều nhưng cũng có thể nhìn ra Trương Trọng Kiên là một người rất lanh lẹ. Bất kể Tôn Tư Mạc hay Đỗ Như Hối đều đánh giá không hề thấp đối với Trương Trọng Kiên. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trương Trọng Kiên có nói cho cha của hắn biết hay không? Hơn nữa mình cũng không có cách nào liên lạc với Trương Trọng Kiên, đây là một khó khăn lớn. Chưa tìm ra được phương pháp, Trịnh Ngôn Khánh đành tạm thời bỏ suy nghĩ này xuống. Đồng thời trong lòng hắn lại có một ý niệm. Từ Thế Tích, làm sao để buộc hắn vào cùng một con thuyền với mình? Ngôn Khánh, chuyện làm không tệ làm bốn. Trịnh Thế An cười ha hả nói. Trời cũng đã không còn sớm, chúng ta trở về đi, nếu như chậm trễ thì chỉ sợ không vào được thành. Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu theo Trịnh Thế An mà chuẩn bị lên xe. Nhắc tới cũng kỳ quái, con lửa kia sau khi Trịnh Ngôn Khánh rời khỏi thì nhắm mắt đuổi theo, những người khác giữ chặt dây cương cũng không được. Ngươi muốn về cùng ta. Trịnh Ngôn Khánh cười ha hả nhìn con lửa này sau đó ôm lấy mặt của nó. Nếu không thì chúng ta cùng trở về, ra ra được chứ. Trịnh Thế An cười ôn hòa. Xuất sinh này đã nguyện theo ngươi thì ngươi cứ mang nó về. Cứ như vậy, con lửa hàm thiếc được buộc lên trên xe ngựa. Trịnh Thế An và Trịnh Ngôn Khánh ngồi ở trong xe đi khỏi Trịnh gia điền trang. Gia gia nếu như. Con nói nếu như thôi, đại công thực sự có cách suy nghĩ của đại công thì cha sẽ làm sao? Trên đường Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên mở miệng hỏi. Trịnh Thế An là hạng khôn khéo thế nào, dĩ nhiên minh bạch ý trong lời nói của Trịnh Ngôn Khánh. Trước kia ông từng nói với Ngôn Khánh là Trịnh Nhân Cơ rất có thể không để cho Trịnh Ngôn Khánh làm thư đồng của Trịnh Hoành Nghị, kỳ thật trong đó còn bao hàm một tầng ý tứ, Trịnh Nhân Cơ sẽ không coi trọng Trịnh Thế An. Trịnh Ngôn Khánh nói vậy, ông liền trầm mặt xuống. Ông trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Nếu như vậy thì chúng ta rời khỏi Lạc Dương về phục thị đại lao ra thôi. Quyền 1 chương 27, tẩy già lên mặt. Trịnh Ngôn Khánh thích đọc sách lịch sử dĩ nhiên cũng biết những thái giám làm hại Giang Sơn để lại tiếng xấu muôn đời. Nói toạc ra là do ngũ thể không được đầy đủ mà bị khinh thường. Cổ ngữ có câu, bất hiếu là tội, không có hậu nhân là chuyện lớn. Ngũ thể không được đầy đủ sẽ bị xã hội khiển trách. Trịnh Thế An tuy không phải thái giám nhưng ngũ thể cũng không được đầy đủ. Điều này khiến cho ông vô cùng mặc cảm với người bình thường, dễ dàng bị tổn thương. Đừng nhìn ông ở trong An Viễn Đường hô phong hoán vũ, có thể ở sâu nội tâm lại có sự nhu nhược của nữ nhân, càng cương ngạnh bên ngoài kỳ thật bên trong lại càng mềm yếu. Trịnh Ngôn Khánh nhẹ nhàng cầm tay của Trịnh Thế An, không biết giải thích thế nào. Trịnh Thế An cười cười. Ngôn Khánh cháu ngoan, con không cần phải lo lắng cho Gia Gia. Nếu như đại công thấy ta chướng mắt thì ta trở về Huỳnh Dương, chẳng lẽ không làm thư đồng của tiểu công thì sẽ ra đường ở hay sao? Nếu có cơ hội, Gia Gia bất kể tấm mặt mo này cũng sẽ cầu xin cho con. Trong lời nói tràn ngập vẻ thân tình. Trong lòng Ngôn Khánh cảm thấy ấm áp, hắn cười một tiếng. Gia Gia, mọi chuyện không cần phải nóng nảy, chỉ cần có cơ hội thì có thể giải quyết, bất quá con có một câu không biết có nên nói hay không. Đại lão gia đã già rồi, tương lai tại An Viễn Đường do đại công làm chủ. Ngài cũng đừng quá kiên cường. Con nghe người ta nói, nước đầy thì tràn, trăng tròn sẽ chuyển sang khuyết. Nếu nhượng bộ được thì nhượng bộ. Nếu cha trở về thì chỉ sợ đại lao gia cũng không cảm thấy thoải mái, không chừng còn cho rằng cha cậy già lên mặt. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì sẽ khuyết, chính là ở trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng nổi tiếng. đời sau có mấy ai không đọc Hồng Lâu Ngộng, đó là kỳ thư, bên trong ẩn chứa rất nhiều triết lý. Tuổi nhỏ đọc tác phẩm đó không chừng lại phát sinh ra tà niệm. Nôn Khánh kiếp trước cũng là lúc gần 40 tuổi mới bắt đầu đọc hiểu Hồng Lâu. Bên trong nói người ta rất nhiều đạo lý xử sự. Lúc mới bắt đầu, Vương Hy Phượng cùng Giả Bảo Ngọc đi ra ngoài, gặp Lao Gia Nhân mượn rượu làm càn. Lao Gia Nhân kia đúng là điển hình cho câu cậy ra lên mặt, tự ngạo tự cuồng. Năm đó đã từng có công cứu giả đại Lao Gia cho nên có thể khóc lóc om sòm ăn vạ. Sau rồi bị Vương Hy Phượng hạ lệnh, làm khổ sai rồi chết ở trong chuồng ngựa. Nôn Khánh cảm thấy, Trịnh Thế An hôm nay sợ sẽ có cách nghĩ của Lao Gia Nhân kia, loại ý nghĩ này không thể được, gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến cản tính mạng. Nô bộc người nhà đều là tài sản riêng của thế gia vọng tộc, sinh tử không ở trong tay mình. Đừng nhìn Trịnh Đại Sĩ đối với Trịnh Thế An tin vạn phần, nhưng tương lai thì sao? Những người này đều là những hồ ly tràn đầy quyền mưu, người bên ngoài không thể hiểu tâm tư của bọn họ, vạn nhất chuyện này sinh ra ác niệm không phải là một chuyện cực kỳ không tốt sao? Nôn Khánh cũng không hy vọng Trịnh Thế An một ngày nào đó bị kìm nén mà chết. Như vậy Nôn Khánh ở lại Trịnh gia chỉ sợ cũng không ổn. Trịnh Thế An ngây ra một lúc nghi hoặc nhìn Trịnh Nôn Khánh, hắn thật sự không rõ, Nôn Khánh còn nhỏ tuổi như vậy tại sao lại học được những lời này. Nếu nói lúc trước hắn có thể làm thơ chế chữ, có thể giải thích là vì thiền tư bất phàm, còn những lời vừa rồi, nếu như không có vài chục năm sinh hoạt lịch duyệt chỉ sợ cũng không thể nào có được. Nôn Khánh cháu ngoan, những lời này của cháu là từ đâu mà nghe được? Chính Nôn Khánh đã nói ra thì dĩ nhiên đã nghĩ được cách giải thích. Là Tôn Tiên Sinh nói. Vài ngày trước con một lần đem chuyện lo lắng của Gia Gia ngày đó nói với Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh nói rằng không muốn nói thẳng với ông cho nên nói con tìm cơ hội. Tiên Sinh còn nói với con rằng chỉ cần nói với Gia 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 sẽ minh bạch. Trịnh Thế An nghe vậy thì thở dài một tiếng. Tiên Sinh quả không hổ danh là Thánh Đồng, quả nhiên mỗi chữ đều là châu ngọc. Sau đó hắn nhìn về phía Nôn Khánh mà vớt ve đầu của hắn. Gia Gia làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là cảm thấy như vậy thì con sẽ bị ủy khuất, hôm nay nghe con nói như vậy ta cũng biết là nên xử lý việc này thế nào rồi. Ông mặc dù không nói rằng sẽ đổi chủ ý nhưng Nôn Khánh đã hiểu rõ, chắc chắc ông không còn oán hận ở trong lòng. Chỉ cần Trịnh Thế An có thể xua đuổi khỏi trong đầu ý nghĩ đó là được. Dù là Trịnh Nhân Cơ không xem trọng Trịnh Thế An nhưng Trịnh Đại Sĩ còn trên đời một ngày, địa vị của Trịnh Thế An không thể thay đổi. Nghĩ tới đây Trịnh Nôn Khánh liền thở dài một hơi. 32. Ngày cứ như vậy bất chi bất giác đã qua đi. Trịnh Thế An vẫn bận rộn như trước mà Trịnh Nôn Khánh thì có vẻ rất nhàn nhã, hoặc là xem sách hoặc là luyện chữ, hoặc là cùng với Từ Thế Tích cùng nhau luyện võ công. Lúc rảnh rỗi thì hắn cưỡi lửa ra ngoài điển trang ngắm cảnh. Ở đầu đường Lạc Dương đã bắt đầu lưu truyền thơ Vịnh Ống. Rất nhiều văn sĩ nhao nhao tới uyển sư muốn có một bản thác ấn. Chỉ là không ai biết vị sáng tạo ra thể Vịnh Ống kia đến tột cùng là người thế nào. Trương Tông không thể đuổi theo Trương Trọng Kiên cho nên cũng không biết thân phận ngông công này. Chỉ mơ hồ đoán được người này hẳn là tộc nhân của Trịnh Thị vì vậy viết thư nói với Ngô huyện Lao Gia, xin ra mặt cho Trương Thị tộc trưởng hỏi thăm Trịnh Gia, dù sao cái này cũng là vấn đề môn hộ đẳng cấp, một người như Trương Tông không thể bỏ đi bái phòng Trịnh Gia, hơn nữa cho dù hắn tới Trịnh Gia cũng chưa chắc có thể gặp Trịnh Gia tộc trưởng. Cùng lúc đó Trường An Thành ở bên trong phủ của Việt Quốc Công, một Lao giả mặt trắng râu dài một tay cầm một bản dập. Một tay múa bút viết những văn tự trên bản dập. Ở trước thư án có ba người mặc hoa phục khoanh tay đứng thẳng nhìn, tất cả đều nghiêm túc và trang trọng, thậm chí không dám thở mạnh tránh để quấy rầy nhã hứng của lão giả. Chữ tốt, quả nhiên là chữ tốt. Lão giả mặt trắng này chính là một người cầm quyền khuynh đảo một phương, thượng thư phó xạ, Việt Quốc Công Dương Tố. Ông đột nhiên thả cây bút trong tay ra, vẻ mặt thỏa mãn nhìn ba người nam nhân trước thư án. Nông công không phụ là danh tiếng, vị ngông thể quả nhiên là khí khái nghiêm nghị, phương nghiêm chính đại. Ta viết lại rất nhiều lần suy đi nghĩ lại, ngày xưa Chí Vĩnh viết chữ mà dương danh thiên hạ, ngày nay Ngộng Công cũng vô cùng tinh tế. Giao khắc hùng hồn, càng viết càng rất đẹp, càng viết càng rất đẹp. Ba người nam nhân kia chính là con của Dương Tố. Người lớn tuổi chính là Dương Huyền Cảm, nhìn thoáng qua hai huynh đệ bên cạnh rồi nói. Phụ thân mấy lời đó không phải là nói quá chứ? Không quá, tuyệt đối không quá. Dương Tố nghiêm mặt nói. Ta thấy Vịnh Ngông thể này chỉ sợ nhị vương cũng phải tán thưởng. Hiện ngoại trừ Âu Dương Tuân Chí Vĩnh thì không ai có thể so sánh với vị ngông công này, nhưng ta nghe nói, vị ngông công này mới chỉ là một đứa trẻ, nói cách khác, sách thể, cách viết chữ, của hắn chưa đại thành. Nếu như sau này lớn lên, thư pháp đại thành thì chỉ sợ Âu Dương Tuân Chí Vĩnh cũng bị hắn làm cho lu mờ. Chỉ hận ở đây xa ngút ngàn, không thể lập tức tới hiển sư nhìn tận mắt. Dương Tố là người nào? Đây là lão công thần thời nhà Tùy, là phụ tá đắc lực của Tùy Văn Đế, là tâm phúc trọng thần của Dương Quảng. nếu như không có Dương Tố ủng hộ chỉ sợ Dương Quảng cũng khó có thể an ổn như vậy. Hiện nay Dương Tố bị Dương Kiên làm cho bất hòa nhưng địa vị của hắn vẫn y liền nguyên, hắn là người tài hoa hơn ngươi, giỏi làm thơ, viết được chữ tốt, cũng là một bá chủ trong giới văn đàn. Một người như vậy có thể tôn sùng một ngông công chưa từng gặp mặt quả là một chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Mặc dù Âu Dương Tuân Chí Vĩnh thư pháp hơn người nhưng hiện tại ngay cả Âu Dương Tông Chí Vĩnh cũng bị Dương Tố nhận định sau này sẽ bị vị ngông công làm cho lu mờ, nếu như lời này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ xôn xao. Dương Huyền cảm kiêu ngạo hơn người, nghe Dương Tố nói như vậy trong lò liền có chút không phục. Thế nhưng mà ảnh hưởng của Dương Tố đối với hắn rất nặng, mặc dù hắn là con ruột cũng không dám phản bác lời lẽ của ông ta. Phụ thân khen ngợi như thế, thật vinh hạnh cho vị ngông công này. Dương Tố lắc đầu liên tục. Không phải hắn vinh hạnh mà là ta vinh hạnh, sinh thời có thể nhìn thấy một kỳ văn như thế, quả đúng là điều vui mừng. Nói đến đây Dương Tố bỗng nhiên xoay chuyển, trầm lạnh mà hỏi. Đúng rồi, thân phận của vị ngông công này có tra được chưa?
Chưa biết được.
Dương Huyền cảm nói. Nghe nói vị ngông công này cùng tiểu nhi của Dương Châu Trương Quý Linh ở một chỗ, con đã phái người đi hỏi Trương Tông ở Hiển Sư nhưng cũng chưa nhận được tin tức gì. Con của Trương Quý Linh thì có khả năng biết được. Chỉ là hắn đang đưa hàng về Trường An xong lại vội vàng tới Lan Châu, chỉ là con đã phái người tới Lan Châu, để bọn họ điều tra hành tung của Trương Trọng Kiên. Quyền 1 chương 28, Thôi Đạo Lâm. Vốn Trương Trọng Kiên cùng Đỗ Như Hối đồng thời trở về. Chỉ vì quê quán của Đỗ Như Hối không ở Trường An mà ở bên ngoài Đỗ Lăng. Cho nên hai người đi một hồi cũng tách ra sau đó Đỗ Như Hối cũng là một người không thích kết giao bừa bãi. Hắn sau khi lấy được Tam Lâm Ích Dung Bi và bản dập vịnh ngông của Trịnh Nôn Khánh xong liền vào trong nhà mà viết chữ, cho nên không rõ lắm việc hỗn loạn ở bên ngoài. Thực tế thân phận của ngông công đã ồn ào ở Lạc Hà và Trường An. Không chỉ Dương Tố đi nghe ngóng mà văn sĩ các nơi cũng tìm kiếm, đáng tiếc thời đại này vẫn chưa hình thành sự hợp tác chặt chẽ, bọn họ đơn phương đi tìm, tin tức hỗn loạn càng thêm phức tạp. Thậm chí có người nói, vị ngông công này là quý đệ trong triều, thậm chí là dòng dõi tôn thất. Kết quả là tất cả các nhà đại thần đều nhao nhao tới hỏi thăm đồng liêu, về sau thậm chí náo loạn tới tận trước mặt Tùy Văn Đế Dương Kiên. Dương Kiên từ sau khi độc cô hoàng hậu chết đi thì thân thể đã không còn tốt như lúc trước. Nhưng sau khi quan sát bản dập xong thì cũng không nhịn được mà phái người tới những nhà tôn thất mà hỏi thăm, làm cho rất nhiều tôn thất đều không hiểu thấu. Dương Tố cũng biết làm ầm ĩ như vậy cũng không phải pháp, cho dù Dương Huyền Cảm nói như vậy, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy được vị ngông công này cũng không ở Trường An. Nếu hắn và Trương Trọng Kiên tới Trường An thì tại sao không hề có chút tiếng động nào? Như vậy thì vị ngông công này vẫn ở sông Lạc. Chính nhân cơ có phải vẫn chưa đi không? Câu nói này đột ngột thoát ra, tuy nhiên tam huynh đệ Dương Huyền Cảm đã sớm quen rồi. Dương Huyền Cảm vội vàng trả lời. Chính nhân cơ bởi vì vợ sinh nở cho nên chưa lên đường, chỉ là nghe nói đã chuẩn bị rồi, đoán chừng chỉ mấy ngày nữa là tới nhậm chức. Ta cảm thấy vị ngông công này vẫn ở sông Lạc. Ngươi nói Trịnh Nhân Cơ đến Lạc Dương chú ý lưu ý tìm nơi hạ lạc của vị ngông công này, một khi có tin tức thì phải lập tức báo cho ta biết, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy vị ngông công này, nếu có được mấy chữ của hắn thì cũng thỏa mãn. Vân con sẽ phái người đi nói với Trịnh Nhân Cơ. Dương Tố lắc đầu liên tục. Không, ngươi nên tự mình đi một chuyến, như vậy Trịnh Nhân Cơ sẽ càng thêm coi trọng. Dương Huyền Cảm mặc dù không cho là đúng nhưng vẫn cung kính đáp ứng. Chính Ngôn Khánh không biết vì hắn mà ở cả sông Lạc. Thậm chí là cả Hà Đông to lớn cũng đang náo động, người sau có câu nó, tùy đường thiếu gì. Thiếu người. Đặc biệt là sĩ tộc Quan Đông, gặp chèn ép nên người tàn lụi, cho nên bọn họ thấy ngông công xuất thế, khiến cho sĩ tộc Quan Đông có tinh thần phấn chấn. Đồng thời bọn họ cũng tin rằng vị ngông công này cần sự trợ giúp của bọn họ. Nôn Khánh nghe được chút tin tức nhưng tuổi của hắn còn nhỏ cho dù đi nghe ngóng cũng không có ai để ý tới hắn. Hơn nữa hắn nói với người khác hắn là ngông công thì có mấy ai tin. Mọi người hoan hỉ bàn luận mọi chuyện sẽ không để ý tới hắn, Trịnh Thế An mấy lần nói ra thì bị Trịnh Ngôn Khánh ngăn lại. Nổi danh? Đâu phải dễ dàng. Mọi chuyện đều cần phải có chứng cứ, hiện tại Tôn Tư Mạc, Trương Trọng Kiên Đỗ Như Hối không ở đây, Trịnh Thế An chỉ là một lão quan hàn gia, từ thế tích thì quá nhỏ, ai có thể tin tưởng. Nói ra người khác không tin thì cũng vậy thôi, gây chuyện không tốt còn rước vào chỉ trích, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều. 32. Kinh chập qua đi, nông canh bắt đầu. Trịnh Thế An càng thêm bận rộn, Chính Ngôn Khánh thì vẫn tiêu dao. Ngày hôm nay Ngôn Khánh gả ở trong chuồng ngựa cho lừa ăn thì thấy Từ Thế Tích đang chạy từ bên ngoài vào thở hồng hộc, người đầy mồ hôi. Ngôn Khánh, ngươi tại sao còn có tâm tư ở đây cho lừa ăn? Gia gia của ngươi và người khác đang cãi nhau ầm cả lên. Chính Ngôn Khánh nghe vậy thì giật mình, thả mớ cỏ khô trong tay ra. Gia gia với ai cãi nhau ầm cả lên? Người của Trường An đã tới, gia gia nên tiếp bọn họ, kết quả là nhao nhao cả lên, ta thấy sự tình không ổn nên tới tìm ngươi. Cùng Nôn Khánh ở chung một chỗ, Từ Thế Tích cũng gọi Trịnh Thế An là ra ra. Trịnh Nôn Khánh ngưng đôi mắt lại thầm nghĩ một tiếng, đến rồi sao? Hắn không nhiều lời, quay người đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nói, Trương An đã đến như ai? Không rõ ràng làm, chỉ nghe bọn họ nhân nói ra ra gọi người này là Thôi Tổng Quản. Thôi Tổng Quản. Trịnh Nôn Khánh không khỏi nghi hoặc. Họ Thôi dường như là họ của vợ Trịnh Nhân Cơ, Thôi phu nhân lúc tới Trịnh gia đã mang tới không ít người, chỉ vì An Viễn Đường khi đó Trịnh Đại Sĩ làm chủ. Về sau Thôi phu nhân theo Trịnh Nhân Cơ tới Trường An, người của Thôi gia cũng đi theo. Nôn Khánh đối với người của Thôi gia có ấn tượng không sâu, bởi vì lúc ấy bọn họ cũng không ở An Viễn Đường lâu. Chợt nghe Trịnh Nhân Cơ phái bọn họ tới đây, Trịnh Nôn Khánh đã minh bạch. Xem ra Thôi phu nhân phái những người này tới Trường An là muốn khống chế sự vụ ở trong nhà. Hôm nay bà ta đã sinh ra Hải Nhi, dĩ nhiên địa vị càng cao, người của Thôi gia cũng thuận nước lên thuyền, lần này đến đây chỉ sợ dụng tâm kín đáo. Từ đại ca, chút nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì huynh đừng nói chuyện, huynh có nghe không? Từ Thế Tích nghe xong không vui. Tại sao? Từ đại ca, huynh hãy nghe ta nói, đây là chuyện của Trịnh gia tộc, huynh tuy cũng xuất thân phú quý nhưng không biết gút mắc của Trịnh gia, phụ thân cho huynh đến Lạc Dương khẳng định đã phí không ít tâm tư, cho huynh có tiền đồ tốt. Nếu như huynh tham dự chỉ sợ sẽ uổng phí tâm huyết của phụ thân, cho nên tốt nhất vẫn nên im lặng. Chuyện của ta và gia gia tự nhiên sẽ có cách giải quyết, huynh không cần quan tâm. Tóm lại huynh chớ mở miệng, gây chuyện không tốt còn liên lụy, thậm chí biến khéo thành vụng. Từ Thế Tích dĩ nhiên không cam tâm nhưng đối với Trịnh Nôn Khánh thì nói gì đều nghe nấy. Nôn Khánh nói không sai, hắn tới Lạc Dương đích thực đã phí không ít tâm tư của Từ cái, nếu như theo lời nói của Nôn Khánh biến khéo thành vụng thì quả thật không tốt. Từ Thế Tích đối với Trịnh Nôn Khánh rất có lòng tin, một người có thể sáng tạo ra thể vịnh ngỗng độc đáo, viết ra thơ vịnh ngỗng, hắn nói như vậy chắc chắn là đã tính toán từ trước. Ta biết rồi. Từ Thế Tích gật đầu nhận lời, trong lòng đối với Trịnh Nôn Khánh càng thêm cảm kích. Đừng nhìn Trịnh Nôn Khánh tuổi còn nhỏ hơn hắn nhưng suy nghĩ lại chính chắn hơn nhiều. Bất chi bất giác Từ Thế Tích đã đặt Trịnh Nôn Khánh lên vị trí chủ đạo. Ở bên trong phòng chính, Trịnh Thế An vẻ mặt đầy tức giận, đang cãi lộn với một trung niên nam tử áo trắng. Trung niên nam tử này chính là Thôi Đạo Lâm, tình huống cũng không khác biệt so với Trịnh Thế An lắm, chỉ là cũng có phần không giống với Trịnh Thế An, hắn chỉ là họ hàng xa của Thôi gia, lúc trước Thôi phu nhân xuất gia, Thôi gia sợ Thôi phu nhân không có người tâm phúc bên cạnh nên phái Thôi Đạo Lâm tới. Hắn vốn tưởng rằng có thể nắm quyền hành ở An Viễn Đường không ngờ lại có Trịnh Thế An ở đây. Chỉ là Thôi Đạo Lâm cũng biết tẩn nhẫn, theo Thôi phu nhân cùng nhau ra khỏi An Viễn Đường. Mấy năm qua hắn đã trở thành tâm phúc của Trịnh Nhân Cơ. Lần này hắn đến Lạc Dương chính là phụng theo ý Trịnh Nhân Cơ tới trước. Dựa theo lời nói của Trịnh Nhân Cơ thì việc lớn nhỏ ở Lạc Dương tạm thời được Thôi Đạo Lâm xử trí, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Cho nên Thôi Đạo Lâm vừa đến Lạc Dương thì Trịnh Thế An bị thôi chức vụ. Không có biện pháp, hiện tại không phải là An Viễn Đường, đương ra làm chủ là Trịnh Nhân Cơ, Trịnh Thế An cũng không thể tránh được. Thôi quản gia, Thiên Tân Kiều Phố từ trước tới nay đã là 300 năm, là thể diện của An Viễn Đường tại Lạc Dương. Mặc kệ tình hình thế nào thì Thiên Tân Kiều Phố các lão các thiếu nhi đối với Trịnh gia vẫn trung thành tận tâm. Năm đó vì Trịnh Vĩ Công mà 800 người ở Thiên Tân Kiều Nam Trinh Bắc Chiến, ngươi tại sao lại muốn cắt đường sống của bọn họ? Thiên Tân Kiều là một phố xá ở phía Bắc Lạc Thủy, là sản nghiệp của Trịnh gia đã 300 năm. Đám người ở đây tất cả đều dựa vào Trịnh gia mà sống, buôn bán thiết khí, chế tạo nông cụ trên danh nghĩa thuộc về An Viễn Đường. Thôi Đạo Lâm tới đây việc đầu tiên chính là muốn bỏ sinh ý ở Thiên Tân Kiều. Đem dân chúng địa phương xua đi. Trịnh Thế An làm sao có thể đồng ý được. Quyền 1 chương 29, Thiên Tân Kiều Phố. Thôi Đạo Lâm nói. Trịnh quản gia đây cũng không phải là quyết định của ta mà là quyết định của đại công. Những năm gần đây, Thiên Tân Kiều Phố sinh ý đã không còn được như trước, hàng năm chi tiêu rất nhiều vào đó, ta cũng vì Trịnh gia mà suy nghĩ mà thôi. Còn nữa, ông ở Huỳnh Dởng không biết tình hình ở Trường An. Triều đình mấy năm gần đây càng thêm coi trọng Lạc Dương vốn muốn đem Lạc Dương trở thành kinh đô thứ hai. Tu sửa chỉ là sớm muộn. Một khi Lạc Dương được trùng kiến, Thiên Tân Kiều Phố nhất định sẽ trở thành chỗ phồn hoa, cho nên đại công cân nhắc đem Thiên Tân Kiều Phố biến thành tiểu lâu nhạc phường. Ông cũng biết đại công muốn đứng vững ở Lạc Dương thì việc chi tiêu phải dùng là vô cùng lớn, trước hết đem Thiên Tân Kiều cải thiện, giảm bớt áp lực cho đại lao gia, hơn nữa đại công cũng không phải là mặc kệ những người kia không phải là đã sắp xếp cho bọn họ đi điền trang hay sao, lão quản gia ông nhìn xa trông rộng một chút đi. Thiên Tân Kiều Phố, đúng là nhập không đủ suất. Dựa vào Trịnh gia cứu tế mà miễn cưỡng duy trì. Thế nhưng đem những người kia tới điền trang làm tá điền nơi đó thì họ làm gì đây? Trịnh Nôn Khánh ở bên phòng bên ngoài nghe thấy cãi lộn muốn bước vào bên trong, nhưng đúng lúc này một thanh niên đã ngăn cản hắn lại. Ở đây lòi ra tên tiểu tạp chủng này, còn lại muốn vào phòng chính, còn chưa cút cho ta. Nói xong thanh niên kia đưa tay muốn đẩy Nôn Khánh ra. Trịnh Nôn Khánh nhận ra thanh niên này, chính là con của Thôi Đạo Lâm, Thôi Sinh, hắn không biết Nôn Khánh, cho rằng Nôn Khánh chỉ là một hạ nhân mà thôi. Nôn Khánh nhăn lông mày lại, ôm cánh tay của Thôi Sinh sau đó nghiêng người về phía trước, đầu gối hất lên, đem Thôi Sinh đẩy ngã xuống đất. Nôn Khánh tập võ đã vài năm, lại được Tôn Tư Mạc dạy bảo sức lực đúng là không nhỏ, Thôi Sinh cũng là chủ quan cho nên bị ngã xuống đất. Nôn Khánh không được vô lễ. Trịnh Thế An quát bảo Trịnh Nôn Khánh dừng tay, nhưng sau đó lại lạnh lùng nói. Tên tạp trùng này chính là tôn nhi của ta, không biết Thôi Tổng quản định xử trí thế nào. Thôi Đạo Lâm sắc mặt trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn tươi cười. Thôi Sinh không được vô lễ bốn. Còn không mau thỉnh tội với Trịnh quản gia. Thật không có ý tứ, tiểu nhi không biết Trịnh quản gia có hậu nhân, ngôn ngữ mạo phạm, xin đừng trách. Trịnh Thế An đỏ mặt lên. Những lời này của Thôi Đạo Lâm lại ẩn chứa sát cơ trong đó. Trong lời nói ẩn chứa sự chế giễu Trịnh Thế An, nói ngươi ngũ thể không đầy đủ, làm sao có con được, tên kia chẳng qua là một tên tạp chủng mà thôi. Trịnh Nôn Khánh làm sao không hiểu ý trong lời nói của hắn, thấy Trịnh Thế An có vẻ không kiềm chế nổi cảm xúc liền kéo tay Trịnh Thế An. Ra ra. Hắn cười dịu dàng mà nói. Không sao, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, Thôi Tổng quản không biết con cũng là chuyện bình thường. Ra ra không nhớ trước kia đại lao ra có yêu thích một con chó đen, sau đó con chó đó sinh hạ được một bầy chó, cả ngày ăn lẳng tê, về sau còn cắn cả ra ra, về sau không phải đã bị đại lao ra giết để ra ra hả giận sao. Đại lao ra đã nói bốn. Quản gia ông lại để cho chó cắn rồi, nhưng không lẽ lại đi cắn lại nó. Thôi Đạo Lâm mặt đỏ bừng lên. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu dốt, làm sao lại nghe không rõ hàm ý từ lời nói này của Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh dùng một mũi tên bắn trúng ba con chim, một nói Thôi Đạo Lâm lắc đầu vẫy đuôi như một con chó đen, Thôi Sinh bất quá chỉ là một tên cẩu tạp trùng mà thôi, thứ hai là nói Trịnh Thế An không nên nóng tính, không nên chấp nhặt tiểu nhân, thứ ba chính là cảnh cáo Thôi Đạo Lâm, Lạc Dương đúng là do Trịnh Nhân Cơ làm chủ, nhưng đừng quên Trịnh Nhân Cơ là con của Trịnh Đại Sĩ, người làm chủ An Viễn Đường vẫn là Trịnh Đại Sĩ. Trịnh Đại Sĩ có thể không trách tội Trịnh Nhân Cơ nhưng có thể sẽ thu thập con chó nhà ngươi dễ dàng. Trịnh Thế An nghe thấy vậy thì trên mặt liền nở ra một nụ cười. Mà Thôi Đạo Lâm không thể tức giận, nếu hắn tức giận thì chẳng phải thừa nhận là mình ỷ vào Trịnh Nhân Cơ, làm chó đen vẫy đuôi hay sao? Hắn cố gắng nở nét mặt tươi cười. Đã sớm nghe lão quản gia có một tôn nhi tốt, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không tệ. Lão quản gia hay là chúng ta tiếp tục nói chính sự đi. Như vậy đi chuyện của Thiên Tân Kiều Phố, ông cũng đừng quản, từ hôm nay trở đi, ông phụ trách Điền Trang, qua mấy ngày nữa đại công sẽ tới đây. Trịnh Nôn Khánh biết rõ, Thôi Đạo Lâm đến đây là muốn chèn ép Trịnh Thế An. Điền Trang quản sự, so với chức đại quản gia ở Trịnh gia địa vị tự nhiên không giống nhau. Trịnh Thế An trong lòng tràn ngập lửa cháy nhưng bị Trịnh Nôn Khánh kéo tay nên áp chế lửa giận trong lòng. Đại công đã đem chuyện ở Lạc Dương giao cho Thôi quản gia ta đây cũng yên lòng rồi, Nôn Khánh thu thập đồ vật một chút, hôm nay chúng ta tới Điền Trang. Trịnh Thế An cười lạnh một tiếng rồi kéo Trịnh Nôn Khánh đi. Từ Thế Tích muốn đi ra nói chuyện nhưng biết rằng mình còn nhỏ có nói cũng không có tác dụng gì, hơn nữa hắn nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh khoát tay háo với mình tự nhiên hiểu rõ, Nôn Khánh không muốn hắn nhúng tay vào là có nguyên nhân của hắn. Ra ra, chút nữa ra ra tìm người thân tín, đến các phố xá tại Thiên Tân Kiều phao tin rằng Thôi quản gia muốn đuổi họ đi. Mặt khác lại để cho người đến các điền trang phao tin tức ra. Chúng ta không cần vội vã, cứ ở lại phủ chờ đợi thời gian. Thôi Đạo Lâm ngươi không coi Trịnh Thế An ta ra gì. Trước hết ta sẽ đem nước bẩn dội lên trên người ngươi. Về phần kết quả sẽ là gì? Trịnh Thế An khẽ giật mình nhìn Trịnh Nôn Khánh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này phía trước Trịnh Vi Thiện đã tiến tới, nhìn thấy hắn, Trịnh Thế An liền lớn tiếng cười nói. Vi Thiện, ta đã được sắp xếp sang Điền Trang bên kia, về sau ngươi ở đây nhất định phải tận lực làm việc cho đại công. Những ngày nay vất vả cũng nhiều, bây giờ ta với ngươi uống cạn một chén. Trịnh Vi Thiện cũng đã nghe được tin tức, nhưng đối với Trịnh Thế An cũng không dám lười biếng. Đừng nhìn Trịnh Nhân Cơ hiện tại không coi trọng Trịnh Thế An, tương lai không có nghĩa là như vậy. Hơn nữa Trịnh Thế An có một tôn nhi rất tốt, nói không chừng sau này sẽ có thành tựu. Lão quản gia, hôm nay chúng ta không say không ngừng. Người của Trịnh gia dĩ nhiên là thân cận với người của Trịnh gia. Hôm nay Thôi Đạo Lâm đắc thế nhưng Trịnh Vi Thiện không sợ Thôi Đạo Lâm. Dù nói thế nào Trịnh Vi Thiện cũng võ nghệ cao cường, là cao thủ khó kiếm, tương lai Trịnh Nhân Cơ làm chủ An Viễn Đường cũng không làm khó với hắn. Vẫn là câu nói đó, có bản lĩnh thật sự còn phải sợ gì. Thôi Đạo Lâm từ trong phòng nhìn theo bóng lưng hai cha con của Trịnh Thế An, sắc mặt trở nên tối tăm phiền muộn. Lão thái gia kia quá kiêu ngạo rồi, còn tên tiểu tạp chủng kia nữa, thật là khinh người quá đáng. Cha chúng ta không thể chịu thua được, chúng ta đã trốn lao thái giám kia nhiều năm, hôm nay vất vả lắm mới có một phen hãnh diện, há có thể để hắn hung hăng càn quấy. Thôi Đạo Lâm nói. Lão giả kia ỷ vào việc được đại lao gia tin tưởng nên mới dám liều lĩnh như thế. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp thu thập hắn, hiện tại là ở Lạc Dương, ta là đương gia của đại tiểu thư, sẽ từ từ trừ bỏ hắn. Quyền 1 chương 30, trưởng tôn đại nhân. Với thủ đoạn của Trịnh Thế An, muốn thần không biết quỷ không hay đem tin tức truyền ra ngoài thật sự là chuyện quá đơn giản, người nhà nô buộc ở Lạc Dương đúng là thân cận với Trịnh Thế An hơn nhiều. Mà thôi Đạo Lâm tuy nói là tạm thời làm chủ ở đây nhưng trong mắt người hầu vẫn không coi hắn ra gì. Lực lượng dòng họ mạnh mẽ vô cùng, thôi Đạo Lâm cho dù có thủ đoạn nhưng muốn khống chế cũng không dễ dàng, còn nữa những hộ gia đình ở Thiên Tân Kiều Phố cũng coi như là người của Trịnh Lao Gia. Đối với Trịnh Ngôn Khánh mà nói, chuyện ở trong thành Lạc Dương hắn không để ý. Hắn đã đi ngủ từ sớm, ở bên ngoài Trịnh Thế An và Trịnh Vi Thiện vẫn nâng ly cạn chén mãi cho đến khi gà gáy mới chấm dứt. Sáng sớm ngày hôm sau Trịnh Thế An liền cùng với Trịnh Ngôn Khánh rời khỏi Lao Trạch Lạc Dương. Trịnh Ngôn Khánh cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ có con lửa mà theo ra ra rời khỏi Lạc Dương, hướng về phía Điền Trang. Ở phía Điền Trang cũng đã nhận được tin tức. Lúc này ở Thiên Tân Kiều Phố đã nghe thấy tin tức, bọn họ thấy Trịnh Thế An tới Điền Trang lập tức tới hỏi. Lao quản gia chúng tiểu dân vì Trịnh gia đã vài chục năm rồi, tại sao hiện tại lại đuổi chúng tiểu dân đi? Đúng thế, nếu không cho chúng ta tiếp tục cày ruộng thì chúng ta làm gì tiếp bây giờ? Chúng ta già trẻ lớn bé toàn bộ đều dựa vào những thứ này để sống qua ngày, lão quản gia ông phải làm chủ cho chúng tiểu dân, ông không thể mặc kệ, nếu không chúng tiểu dân sẽ không có đường sống. Đám tá điền này bảy miệng tám lưỡi kêu la, Trịnh Thế An thì sắc mặt trở nên âm trầm. Việc này không phải do ta quản. Hôm nay người làm chủ Lạc Dương là do Thôi Đạo Lâm Thôi quản gia, mọi người có thể tìm hắn mà nói, ta chỉ phụ trách an trí. Không phải là ta không muốn quản mà là không quản được cũng không cách nào quản. Bọn họ lập tức yên lặng xuống. Hồi lâu sau có người đột nhiên lớn tiếng. Chúng ta đừng làm khó dễ lao quản gia nữa mà đi tìm Thôi Đạo Lâm phân xử. Đúng vậy, tìm Thôi Đạo Lâm phân xử. Đám tá điền này lộ vẻ quần chúng xúc động khiến Trịnh Thế An nhăn mày lại. Nôn Khánh liệu có thể gây ra loạn không? Ra ra bất kể chuyện này thế nào thì chúng ta cũng không sao. Thôi Đạo Lâm nói ra ra chỉ cần tới Điền Trang, để Thiên Tân Kiều Phố cho hắn an trí là được, người cần gì phải quan tâm. Thôi Đạo Lâm ra mặt giải quyết chỉ sợ thôi phu nhân cũng không có phần tốt, không giải quyết được thì đại công cũng chỉ trách hắn, dù thế nào cũng không truy cứu tới ra ra đâu. Bất chi bất giác Trịnh Thế An đã coi Trịnh Ngôn Khánh là người tâm phúc. Nghe Trịnh Ngôn Khánh nói vậy, ông liền nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, chuyện này có liên quan gì tới mình đâu cần phải quan tâm. Đại công đã không tín nhiệm ông, nếu ông ngoi đầu lên không chừng còn gây hiểu lầm cho đại công, làm tốt chuyện của mình là được rồi, những thứ khác không cần phải quan tâm. Nghĩ tới đây Trịnh Thế An liền lập tức đánh xe, từ từ rời khỏi Điền Trang. Theo lời của Trịnh Ngôn Khánh, xế chiều hôm đó, những hộ gia đình ở Thiên Tân Kiều Phố đã tìm tới Thôi Đạo Lâm chất vấn. Cũng giống như Trịnh Ngôn Khánh đoán, Thôi Đạo Lâm vô cùng thô bạo cự tuyệt, thậm chí còn mời cả người trong nha môn ra mặt, cưỡng ép bọn họ giải tán. Trong mắt của Thôi Đạo Lâm, đám người này chẳng qua là một đám tiện khẩu mà thôi. Vốn cho là mọi người sẽ náo động tiếp. Thế nhưng nha môn xua đuổi đám người này về xong, bất kể cư dân của Thiên Tân Kiều Phố hay là Điển Trang tá điền đã trở nên trầm mặc, Thôi Đạo Lâm liền âm thầm đắc ý, một đám tiện khẩu, ai dám chống lại Trịnh gia. Trịnh Ngôn Khánh nghe xong liền nở ra một nụ cười. Ra ra, người thấy đó, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trịnh Thế An cũng cười lạnh, suốt đêm viết thư phái người đưa tới Huỳnh Dương. Chuyện này nhất định phải để cho Trịnh Đại Sĩ biết rõ. Đừng nhìn Trịnh Thế An không biết chữ nhiều, lòng của ông thâm trầm hơn Thôi Đạo Lâm gấp nhiều lần. 22. Điền Trang tất cả mọi chuyện ít nhất là xem biểu hiện đều tỏ ra rất bình thường. Trịnh gia có hơn 100 gia đình, trong đó 7 thành đã là người ngoài dựa vào ruộng đồng của Trịnh gia mà kiếm ăn, còn lại 3 thành có rất nhiều người được hưởng đất, dựa vào đánh cá săn bắt mà sống. Lạc Dương địa thế Tây cao đông thấp, sông và núi giao thoa, địa hình phức tạp. Lấy Lạc Dương làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có núi, long môn vài chục tòa sơn mạch, sông ngòi rậm rạp. Từ xưa đến nay thành Lạc Dương đã có núi bốn phía vây quanh, nước tụ tập lại. Có đạo là lên núi kiếm ăn, xuống núi uống nước. Một điền trang Trịnh gia nho nhỏ đã có những nhân vật muôn hình vạn trạng. Có một số người không có nhà liền ở trong các hang động, so với các nhà gạch ngói còn tiện nghi hơn rất nhiều, hơn nữa lại rất thoải mái. Trịnh Thế An dĩ nhiên không thể ở trong hang động. Trịnh gia Điền Trang có phòng xá ông ngủ ở một gia nhà có 7-8 phòng, ngay cả các tiểu viện chuồng ngựa cũng đầy đủ. Xuyên qua Điền Trang, có thể nhìn thấy hai tòa núi. Tòa núi phía tây là Long Môn núi, tòa núi phía đông là Hương Sơn. Nam Thái Hòa Bắc Ngụy, Ngụy Hiếu Văn Đế rời đô tới Lạc Dương. Bởi vì Bắc Ngụy dâng hoa tặng Phật cho nên Hiếu Văn Đế ở Long Môn khai mở hàng đế, trùng kiến Phật tượng, đời sau đã trở thành hang đá Long Môn nổi tiếng. Chỉ là lúc này hang động Long Môn chỉ có hình thức sơ khai ban đầu, vẫn chưa đạt tới quy mô như đời sau. Chính Ngôn Khánh kiếp trước từng được đi du lãm qua Long Môn hang động, nhưng lúc đó hang đá vì nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do chiến tranh làm ảnh hưởng rất nhiều đến phù điêu Phật tượng, rất nhiều thứ bị cường đạo cướp đi. Cho nên ở Điền Trang đến ngày thứ ba, Chính Ngôn Khánh liền cưỡi con lừa khoan thai tiến tới núi Long Môn. Thời tiết mùa đông lúc này đã tiêu điều không còn thấy tung tích ở đâu nữa. Ven đường tràn ngập xuân sắc khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Đương nhiên Trịnh Ngôn Khánh không có khả năng một mình đi ra ngoài, dù sao tuổi hắn vẫn còn nhỏ, dẫn đường cho hắn là một người tên là Ma Vượng, đây là cha của Tiểu Tám, một người rất thuần phác đôn hậu. Ông một bên trả lời câu hỏi của Trịnh Ngôn Khánh, một bên dẫn đường đi về phía trước. Nhìn thấy vượt qua Y Thủy là tới Long Môn Sơn, Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên dừng lại nhìn đoàn xe ngựa phái trước, ý bảo Ma Vượng dừng lại, nhìn tư thế ngựa xe hắn biết rằng đó là người của mình. Trịnh Ngôn Khánh tuy không hiểu ngựa nhưng biết rằng đây không phải là loại ngựa bình thường. An Viễn Đường lập nghiệp gây chiến công ở đây dĩ nhiên cũng nuôi dưỡng không ít bảo mã lương câu, mơ hồ cảm thấy những con ngựa kéo xe này thật không tầm thường. Đây là người nhà nào, Nôn Khánh nhịn không được mà cảm thấy tò mò. Trên xe ngựa kia có cắm một lá cờ, trên đó viết hai chữ trưởng tôn. Lão Mao, đây là nhà quyền quý nào? Mao Vượng ở Lạc Dương sinh sống, đối với quyền quý ở Lạc Dương cũng hiểu rõ. Trình thiếu gia, đó là quân xa của trưởng tôn đại tướng quân. Trưởng tôn đại tướng quân. Chính Nôn Khánh khẽ giật mình. Hắn chưa kịp phản ứng đã thầm nghĩ, trưởng tôn đại tướng quân, chỉ sợ là trưởng tôn Thịnh người đã từng dùng một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Trong lịch sử tuy đường, trưởng tôn Thịnh tuyệt đối là một nhân vật không thể không nhắc tới. Dương Kiên đã từng đánh giá, trưởng tôn lang võ nghệ siêu quần, thực sự là danh tướng. Trên thực tế, tại năm khai hoàng, trong cuộc chiến với Đột Quyết, trưởng tôn Thịnh đã lập được kỳ công. Đời sau có câu thành ngữ một mũi tên trúng hai con nhạn cũng là do trưởng tôn Thịnh mà ra. Nhưng trưởng tôn Thịnh làm cho hậu nhân biết chính là nhờ con gái của ông chính là trưởng tôn hoàng hậu, vợ của Lý Thế Dân, mà tiểu nhi của hắn chính là danh thần trưởng tôn Vô Kỵ. Chính Ngôn Khánh ngơ ngẩn cả người. Bất quá hắn cũng không phải vì thanh danh của trưởng tôn Thịnh mà kinh ngạc, mà là nhớ tới một chuyện, hắn nhớ rõ tới một chuyện đã rất lâu. Lúc hắn vừa sinh ra ở thời đại này, gặp một thai ương diệt môn, mà người giết chóc chính là Ninh Trường Chân. Người này là một người cá lý, cha của hắn là thủ lĩnh bộ lạc cá lý. Tên là Ninh Mãnh Lực, Ninh Trường Chân những năm cuối đời tiến về Trường An yết kiến Tùy Văn Đế Dương Kiên sau đó được phong làm Khâm Châu Thích Sứ. Khâm Châu ở nơi nào? Trịnh Ngôn Khánh không rõ lắm. Chỉ nghe Trịnh Thế An mơ hồ nhắc tới đó là một nơi ở Lĩnh Nam, thuộc về khu vực của người Man Hoang, địa phương đó vẫn theo kiểu sinh sống bộ lạc, người đứng đầu bộ lạc được gọi là Lý Soái, bởi vậy Ngôn Khánh mới xác định thân phận thực sự của Ninh Trường Chân. Ninh Trường Chân lúc đuổi giết từng nhắc tới một cái tên là Trưởng Tôn Đại Nhân. Trưởng tôn đại nhân kia hẳn là trưởng tôn Thịnh. Nếu nói như vậy Ngôn Hổ và trưởng tôn Thịnh có quan hệ không tệ, vậy cha mẹ mình đến tột cùng là người như thế nào đây? Trịnh thiếu gia, chúng ta qua sông thôi. Mao Vương thấy Trịnh Ngôn Khánh trầm ngâm thì cũng cảm thấy kỳ quái. Xe của trưởng tôn gia đã đi xa. Chẳng biết tại sao xe đã đi xa, nhà hứng du lãm Long Môn Sơn của Trịnh Ngôn Khánh cũng mất đi. Lão Mao hôm khác chúng ta tới Long Môn Sơn, ta đột nhiên không muốn đi nữa. Vậy cũng tốt. Khi nào Trịnh thiếu gia có hứng thú thì chúng ta đi là được. Mao Vượng không hiểu được rằng tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh hiện tại vô cùng phức tạp, hắn cầm cương con lửa, từ từ trở về. Còn chưa tới Điền Trang phía xa xa đã thấy Tiểu Tám chạy tới. Cha, đã xảy ra chuyện rồi. Mao Vượng khẽ giật mình. Tiểu Tám, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi ở trong thôn 10 lão quân đang mang mọi người đi Tiểu Hạc Dương. Nghe nói người ở Thiên Tân Kiều phố cũng đi, hình như bọn họ nghe nói đại công tới nên đến đó nói lý lẽ. Trịnh nhân cơ đến Lạc Dương rồi sao? Nôn Khánh nghe được trong lòng thầm vui, lần này trò hay sắp mở màn rồi. Quyền 1 chương 31, Lão Quân. Ở Thiên Tân Kiều phố có một đám người sống cùng với nhau đặc thù là quân hộ. Năm đó, phụ thân của Trịnh đại sĩ là Trịnh Vĩ Khởi Binh, miệng hô và người, cái này không chỉ có người của Trịnh thị mà còn rất nhiều thường dân sinh sống phụ thuộc vào Trịnh gia. Lúc ấy Trịnh gia đúng là đang đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà ở Lạc Dương bọn họ cũng có mấy khoảnh ruộng tốt. Mấy vạn người kia dựa vào Trịnh gia mà sinh sống, nghe nói Trịnh Vĩ Khởi Binh, dân chúng của Thiên Tân Kiều phố đều tập trung những lớp trẻ cường tráng. 800 thanh niên cường tráng góp sức, đã tung hoành ở vùng đất Hà Bắc. Về sau Trịnh Vĩ công thành danh thoại, 800 người này cũng bị chết và tổn thương trầm trọng, Trịnh Vĩ sau khi áo gấm về nhà đã ban thưởng rất hậu cho những tướng sĩ ở Thiên Tân Kiều phố còn sống sót này. Nói cách khác, chỉ cần An Viễn Đường còn sống, dân chúng ở An Viễn Đường không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt. Cái này tuy là có ý cảm kích, nhưng nhiều phần vẫn là thu mua nhân tâm. Nhoáng một cái, Trịnh gia đã bắt đầu xuống dốc. Những tướng sĩ may mắn sống sót ngày xưa hiện tại đều đã mất, nhưng còn có một số lao quân vẫn sinh hoạt ở Thiên Tân Kiều phố. Bọn họ không cầu phú quý, chỉ có thể cầu an hưởng lúc tuổi già. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Tân Kiều phố chính là nhà của bọn họ. Mà điểm này Thôi Phu Nhân lại không rõ ràng, Thôi Đạo Lâm càng không rõ. Thôi Phu Nhân và Thôi Đạo Lâm chỉ xem Thiên Tân Kiều phố là một đám sống bám vào Trịnh gia mà thôi. Nếu như Thôi Đạo Lâm đến Lạc Dương hỏi thăm một chút không chừng Trịnh Thế An còn có thể chỉ ra. Nhưng Thôi Đạo Lâm lại quá kiêu ngạo khiến Trịnh Thế An tức giận không để ý tới chuyện này. Về sau, ông muốn nói cho Thôi Đạo Lâm biết thì lại bị Trịnh Nôn Khánh ngăn cản. Ra ra, người chớ xem vào. Người lúc này đi nói rõ Thôi Đạo Lâm chắc chắn không nghe lọt, ngược lại càng phản cảm. Trịnh Nôn Khánh nói nhỏ bên tai Trịnh Thế An khiến ông liên tục gật đầu. Ông không trở về Lạc Dương, chỉ viết một phong thư. Cũng không nói chuyện gì, chỉ viết vài câu, Thiên Tân Kiều phố không được đụng vào sẽ xảy ra chuyện lớn. Nôn Khánh nói, Thôi Đạo Lâm hôm nay chỉ sợ đắc chí trong lòng, Gia Gia càng nói vậy hắn càng nghe không vào, nếu như đại công tử sau này trách cứ thì Gia Gia cứ nói là đã thông báo, như vậy Thôi Đạo Lâm chỉ sợ sẽ ăn một chút đau khổ. Chính Nôn Khánh không muốn Trịnh Thế An dây vào chuyện này nên khuyên ông đừng về. Bởi vì hắn nhìn ra, chính nhân cơ căn bản không quản lý chuyện trong nhà, phần lớn là do Thôi Phu Nhân quản lý. Thôi Phu Nhân cầm quyền một ngày thì Thôi Đạo Lâm không có khả năng thất thế. Dù sao đối với Thôi Phu Nhân mà nói, chính gia cao thấp đều là người xa lạ, nàng ở bên ngài vài năm chỉ có thể tín nhiệm người nhà mình. Chỉ là mượn chuyện này chèn ép Thôi Đạo Lâm một chút cũng tốt, ít nhất có thể để Trịnh Nhân Cơ hoài nghi năng lực của hắn. Thế gia môn thiệt, vị trí quản gia là vị trí trọng yếu, các đại nhân vật hoặc danh sĩ phong lưu, cho dù là vua hay dân thì những chuyên nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều rơi vào tay quản gia. Cho nên có thể nói, chỉ cần Trịnh Nhân Cơ bất mãn với Thôi Đạo Lâm thì Trịnh Thế An còn có khả năng lên lại. Đối với suy nghĩ này của Trịnh Nôn Khánh, Trịnh Thế An dĩ nhiên là không chối từ. Ông là một người khéo léo dĩ nhiên biết phải làm thế nào. Nôn Khánh có thể sáng chế ra Vịnh Ngông Thể, Vịnh Ngông Thơ, bản thân cũng khiến cho Trịnh Thế An không dám khinh thường. Trịnh Thế An biết rõ, đứa cháu ngoan này của mình tuyệt đối không phải là người nông cạn, cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng ông vẫn coi trọng cách nhìn của Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nhân Cơ đưa xe đến Lạc Dương, đúng là hắn đã lén báo tin. Lại nói tiếp, Trịnh Nhân Cơ 2 năm qua quả là không tệ. Một thông sự xá nhân bình thường bây giờ đã có thể đạt tới vị trí Tào Duyên Lạc Châu, đồng đẳng với cán bộ cấp thành phố hiện nay, mà khoảng thời gian thăng tiến chỉ là năm. Cho nên có thể nói, đứng đúng vị trí là điều mấu chốt. Năm đó Thái tử tranh giành, An Viễn Đường từ bỏ Thái tử Dương Dũng, đứng bên của Dương Nghiễm, tự nhiên là thu lợi nổi bật. Ngày nay địa vị của Dương Nghiễm không ai có thể dung chuyển. Chính Nhân Cơ tự nhiên cũng rộng mở con đường làm quan, đặc biệt là Dương Nghiễm, đối với quan lũng quý tộc không có hảo cảm, nhưng đối với quan đông sĩ tộc lại dốc sức đề bạt. Ví dụ như Trương Thị ở Ngô huyện. Chính Nhân Cơ nhậm chức Lạc Châu Tào Duyện, dĩ nhiên được sự đề cử rất lớn của Dương Tố và Dương Nghiễm. Chức vị Tào Duyện này đã được bố trí từ thời Đông Hán, chỉ là từ khi nhà Tùy khai quốc. Tùy đế Dương Kiên đối với quyền hành của thừa tướng thì chèn ép cho nên chức vụ Tào Duyên được đặt riêng tại các châu phủ. Sông Lạc là trọng địa thuế ruộng cho nên Trịnh Nhân Cơ làm ở vị trí Đông Tào Duyện này không khác với cục trưởng cục tài chính đời sau, phụ trách vấn đề thu thuế, phân công quản lý thương hàng, là một vị trí bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Ở Sông Lạc, các quan ở đây đều nể trọng, chỉ cần Trịnh Nhân Cơ ngồi tốt cái ghế ở đây, ngày sau làm tổng quản một châu cũng không phải là chuyện khó khăn, cho nên Trịnh Nhân Cơ càng xem trọng chức vị này. Chỉ là Trịnh Nhân Cơ không hài lòng lắm với việc Trịnh Đại Sĩ phái Trịnh Thế An tới. Trịnh Thế An bất quá chỉ là một lão nô mà thôi, ngũ thể lại không đầy đủ thì tính toán được gì chứ. Trịnh Nhân Cơ đối với những người ngũ thể không được đầy đủ có cảm giác không hài lòng rõ rệt, trước kia chức quan của hắn hèn mọn, cộng thêm với việc Trịnh Đại Sĩ nể trọng Trịnh Thế An nên không nói gì, nhưng hiện tại Trịnh Nhân Cơ coi như là nhân sĩ thành công dĩ nhiên là có chủ kiến của riêng mình, đặc biệt đối với việc Trịnh Đại Sĩ sắp xếp hắn càng phản cảm với Trịnh Thế An. Nhưng hắn không thể phản đối Trịnh Đại Sĩ cho nên thương lượng với phu nhân, quyết định để Thôi Đạo Lâm tới, đem Trịnh Thế An tới Điền Trang. Đã không cách nào cự tuyệt thì chỉ có thể tiếp nhận, nhưng khi tiếp nhận thì phải nghe theo lời của ta, nếu Trịnh Thế An không nghe thì trở về An Viễn Đường. Nếu như Trịnh Thế An đáp ứng thì rất tốt. Mọi người không cần phải gặp mặt, đỡ phải phiền não. Ôm ý nghĩ như vậy cho nên Trịnh Nhân Cơ mang già trẻ thê nhi đến bên ngoài thành Lạc Dương. Từ Trường An tới Lạc Dương, xuôi theo cốc thủy từ phía rất xa đã có một đám người đông nghịt, đi đầu là một lão giả tóc trắng. Trịnh Nhân Cơ thấy vậy thì không khỏi kỳ quái. Ta đã không phải phân phó rồi sao, ta không muốn nghênh đón mà tự vào thành, tại sao Thôi Đạo Lâm còn làm ra chuyện này? Ở bên cạnh Trịnh Nhân Cơ là một thanh niên. Hắn mặc áo màu trắng mình khoác áo choàng, khí độ ung dung, mang theo chi khí công tử quý tộc bẩm sinh. Nhấc tay giơ chân đều có phong phạm. Hắn nhăn mày lại, hai tay cầm kiếm khẽ nói. Trịnh Nhân Huynh, những người này xem ra không phải là đón tiếp chúng ta. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy 10 bạch phát lão giả đi nhanh tới. Những người này đều mang theo một sát khí thảm thiết, nếu như không phải đã từng đi ra từ núi thây biển máu thì rất khó có được khí chất này. Cướp đường sao? Trịnh Nhân Cơ khẽ nhăn mày, ý bảo hộ vệ tiến tới hỏi thăm. Xin hỏi ai là đô đốc công tử? Một bạch phát lão giả không chờ hộ vệ hỏi đã lớn tiếng nói. Chúng ta là người dưới trướng đô đốc năm đó, Mãnh Hổ Thị Tòng. Quyền 1 chương 32, Trịnh Nhân Cơ nổi giận. Trịnh Nhân Cơ nghe được cũng lắp bắp kinh hãi. Trịnh Nhân Huynh, thế nào là Mãnh Hổ Thị Tòng? Đó là những người năm đó hầu hạ dưới trướng tổ phụ ta, cổ xưng là Mãnh Hổ Thị Tòng. Trịnh Nhân Cơ không dám lãnh đạm vội vàng để đám hộ vệ phía trước tản ra mà bước lên vài bước cười nói. Mấy vị lão quân tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch phát lão giả cai trợn mắt hổ lớn tiếng nói. Đại công tử, lão quân thất lễ rồi, nghe nói đại công tử hôm nay đến đây mấy lão đầu tử chúng ta đến đây hỏi một chuyện, lời nói của đại đô đốc năm đó, bây giờ không còn giữ nữa sao? Đại đô đốc chính là tôn xưng của Trịnh Vĩ mà đám người này gọi năm đó. Trịnh Vĩ được phong làm tương thành quận công, ấp có tới 3.000 hộ, nhưng hắn càng thích được người khác gọi là đô đốc, để nhớ lại vẻ hào hùng năm đó. Trịnh Nhân Cơ khẽ giật mình. Lão quân, lời nói của lão gia tổ năm đó, tại sao có thể bỏ đi được? Cái này tốt lắm, lão quân muốn hỏi đại công tử một chút, vì sao lại cưỡng bỏ đi Thiên Tân Kiều Phố, lại còn muốn chúng ta ở lại Điền Trang? Chúng ta từ bé đã lớn lên tại Thiên Tân Kiều Phố, ngoại trừ rèn sắt thì không có sở trường gì cả. Để chúng ta tới Điền Trang, chẳng lẽ lại muốn chúng ta đi cày ruộng sao? Đại công tử, chúng ta không phải là cậy già lên mặt nhưng mà muốn hỏi đại công tử một câu, lời nói của đại đô đốc năm đó còn giữ không? Chúng ta không nói nhiều, nếu không giữ thì chúng ta rời khỏi Thiên Tân Kiều Phố. Đại công tử, chúng ta không phải là phường vô lại, chỉ cần đại công tử nói một câu thì chúng ta sẽ lập tức đi. Trịnh Nhân Cơ cảm thấy không ổn. Hắn đến bây giờ vẫn không biết rõ là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện ở Thiên Tân Kiều Phố cũng là do Thôi Phu Nhân một tay quản lý, Trịnh Nhân Cơ chỉ biết rằng Thôi Phu Nhân muốn chỉnh đốn sự nghiệp ở Lạc Dương, về phần chỉnh đốn thế nào đúng là y không rõ ràng. Nhưng nghe ý tứ này thì đúng là muốn đuổi đi những lao quân này. Thế ra đệ tử coi trọng nhất là thanh danh. Nếu Trịnh Nhân Cơ hắn hôm nay không có câu trả lời hợp lý thì ngày sau nhất định đừng mong có chỗ đứng ở Lạc Dương nữa. Chỉ sợ giờ khắc này, các môn phiệt quyền thế ở Lạc Dương đang cười ha hả một bên xem náo nhiệt, ngạo báng Trịnh Nhân Cơ. Trịnh Nhân Cơ hít sâu một hơi. Lao quân, bên ngoài thành gió lớn, mọi người niên kỷ đã cao như vậy đi chúng ta tới lao trạch nói chuyện. Đây vốn là hảo ý. Không ngờ lại khiến cho lão quân kích động. Ý tốt của đại công tử, chúng ta không dám nhận. Lần trước chúng ta tới lao trạch hỏi thăm, lại bị quản gai mời ra ngoài, đuổi chúng ta về, lao trạch cửa rất cao, bình dân như chúng ta thật không dám lại. Đại công tử, lao trạch chúng ta không đi nổi, chỉ cần đại công tử thống khoái nói một câu, lời nói của đại đô đốc có tính hay không. Nếu như không thì chúng ta trở về và sẽ đi. Những người này tuy nói là phụ thuộc vào Trịnh gia nhưng cũng đã lập được công lao hãn mã cho Trịnh gia. Trịnh Nhân Cơ giận tím mặt. Trịnh Thế An làm việc thế nào vậy? Mau lập tức phái người tìm hắn tới cho ta. Đại công tử, chuyện này không có liên quan đến Trịnh quản gia, Trịnh quản gia hiện tại ở Điền Trang. Trịnh Thế An không ở Lạc Dương. Trịnh Nhân Cơ lúc này mới nhớ tới hắn đã để cho Thôi Đạo Lâm tiếp nhận còn Trịnh Thế An đã tới Điền Trang rồi. Tên Thôi Đạo Lâm này làm việc thế nào vậy? Trịnh Nhân Cơ nghiêm mặt nói. Lão quân, lời nói của lão gia tổ năm đó dĩ nhiên là giữ lời. Kính xin lão quân quay trở về Thiên Tân Kiều Phố, sống yên ổn là được. Về tâm ý hàng năm sẽ đưa đúng hạn, Nhân Cơ mặc dù bất tài cũng không dám vi phạm gia tổ chi mệnh. Mười lao quản gia nhìn nhau. Đại công tử, chúng ta cũng nghe nói bốn. Lạc Dương không thể so với địa phương khác, đại công tử nhận chức ở đây, trong lòng chúng ta cũng vô cùng cao hứng, tâm ý thì không cần, đại công tử còn rất nhiều chuyện phải quan tâm, chúng ta chỉ cần một chỗ an thân vậy là đủ. Đúng vậy, đại công tử chúng ta chỉ cần một chỗ an thân là đủ. Đại công tử, lão quân mặc dù già nhưng vẫn có thể vùng chủ ý chiếu cố cho mình, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn nghe đại công tử nói một câu, đại công tử đã nói vậy thì tốt, chúng ta sẽ tăng hẳn ra, mọi người, mau tản ra đi. Mười lao quân hô lên, đám người đông nghẹt lập tức tản ra. Trịnh Nhân Cơ thở phào một hơi, quay đầu nhìn võ sĩ bên cạnh. Lại làm cho Nhan thiếu huynh phải chê cười rồi. Trịnh gia có thể sừng sững mấy trăm năm, quả nhiên là không tầm thường. Có một đám lực sĩ tâm huyết như vậy, An Viễn Đường làm sao có thể xuống giống, ha ha, Trịnh Nhân huynh xử lý sự tình thật là quyết đoán. Hổ thẹn, hổ thẹn. Trịnh Nhân Cơ đỏ mặt lên, ở bên cạnh cười gượng. Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Tên Thôi Đạo Lâm cũng thật là, tại sao lại không biết nặng nhẹ. Sau đó mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng, đối với chuyện Trịnh Nhân Cơ nhậm chức Đông Tào Duyện mà nói tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Trịnh Nhân Cơ cũng biết chuyện này khiến hắn vô cùng mất mặt. Mà làm hắn mất mặt không phải là đối thủ, không phải những môn phiệt ngang ngược ở Lạc Dương mà chính là do Thôi Đạo Lâm. Đương nhiên Trịnh Nhân Cơ cũng hiểu rõ, chuyện ở Thiên Tân Tiểu Phố cũng là do xuất phát từ Thôi Phu Nhân. Nói lý ra, hắn nên trách Thôi Phu Nhân nhưng đến cùng vẫn là do Thôi Đạo Lâm làm việc. Mau gọi Trịnh Thế An đến lao trạch gặp ta. Trịnh Nhân Cơ sắc mặt tâm trầm, vội vàng hạ lệnh với hộ vệ. Xe vừa dừng lại, Thôi Phu Nhân ôm con gái xuống, Trịnh Nhân Cơ đang nổi giận liền bắt đầu phát tác. Phu Nhân để cho Thôi Đạo Lâm cưỡng chế di rời Thiên Tân Kiều Phố hay sao? Thôi Phu Nhân gật đầu. Đúng thế, thiếp đã từng nói với chàng, Lạc Dương sản nghiệp có rất nhiều vấn đề, cần sửa lại một chút mới tốt. Tại sao nàng di rời Thiên Tân Kiều Phố lại không nói với ta một tiếng? Lúc ấy chàng nói, để cho thiếp làm chủ thế nào, hẳn là Thôi Đạo Lâm làm không tốt. Trịnh Nhân Cơ cười khổ nói. Hắn không những không làm không tốt, mà suýt chút nữa gây nên đại họa, cũng trách ta không nói rõ ràng. Nàng di rời một số người ở Thiên Tân Tiểu Phố thì cũng thôi đi, nhưng có một số người không thể động vào. Những người đó là mánh hổ thị tòng dưới trướng gia tổ năm đó, gia tổ ứng có di mệnh, An Viễn Đường còn thì mánh hổ vĩnh viễn ở đó. Cho dù nàng di rời bọn họ cũng phải có một kế hoạch thích đáng, nếu như không phải ta phát giác kịp thời thì phiền toái to rồi. Thôi Phu Nhân nghe được cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng lập tức phản ứng nói với Trịnh Nhân Cơ. Thiếp không biết, Thôi Đạo Lâm cũng không rõ ràng. Nhưng tại sao Trịnh quản gia lại không ngăn cản? Thôi Phu Nhân dĩ nhiên hướng về phía người nhà mình, muốn giải vây cho Thôi Đạo Lâm một phen. Quyền 1 chương 33, Phong Thư. Nàng cũng biết, Trịnh Nhân Cơ không thích Trịnh Thế An, đem hai họa này gán lên trên người Trịnh Thế An là tốt nhất. Trịnh Nhân Cơ ngưng tụ ánh mắt lạnh lùng nói. Bên Trịnh Thế An ta sẽ chất vấn nhưng Thôi Đạo Lâm ta cũng phải trách phạt. Đạo Lâm mới tới Lạc Dương, cũng không tin tưởng việc trong nhà. Những năm gần đây hắn đi theo chúng ta, tận tâm tận lực. Hư theo thiết thấy, Trịnh Thế An kia chỉ sợ không cam lòng vì bị phái đi Điền Trang, cho nên không nói chuyện ở Thiên Tân Kiểu Phố cho Thôi Đạo Lâm, làm cho chàng bị người ta chê cười. Thật không biết vì sao công công lại coi trọng hắn. Nàng bất tranh cãi đi, chuyện này ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Trở về lao trạch ở Lạc Dương, hắn không nói nhiều lời đã gọi Thôi Đạo Lâm tới, thoá mạ một hồi. Lúc này Trịnh Thế An cũng chạy tới. Trịnh quản gia ở Điền Trang hẳn đã quen thuộc. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Trịnh Nhân Cơ vẫn lộ vẻ ôn hòa, nói Trịnh Thế An ngồi xuống rồi mở miệng hỏi thăm. Trịnh Thế An bình tĩnh không người nói. Đại công tử, hết thảy chuyện của Điền Trang đều tốt. Trịnh quản gia, ta biết trong lò ông không thoải mái. Kỳ thật ta cho quản gia đi Điền Trang cũng là suy nghĩ sâu xa, hai năm qua Điền Trang xác định thu hoạch không tốt, nghe nói không ít quản sự gian lận, quản gia là người mà phụ thân phái tới, năng lực của ông ta dĩ nhiên là tin tưởng. Trong thành Lạc Dương sự tình rườm rà, ông lại lớn tuổi. Vất vả ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Trịnh Thế An kinh ngạc nói. Đại công tử, Lão Nô thật sự rất thoải mái. Lão Nô hai năm qua tinh lực không tốt, đôi khi rất dễ thất thần, chuyện ở Lạc Dương phức tạp. Lão Nô vừa tới cũng rất kinh sợ, đêm không ngủ say giấc, sợ làm sai gì lại khiến cho đại công khó xử. Thôi quản gia vừa tới, Lão Nô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ở Điền Trang thực sự rất vui sướng. Lời nói này so với Thôi Đạo Lâm nói thật không giống nhau. Trịnh Nhân Cơ dừng ở trên khuôn mặt của Trịnh Thế An không tìm thấy nửa điểm bất mãn nào. Chỉ là hắn cũng không tin nổi Trịnh Thế An lai biểu lộ như thế. Trịnh Thế An thâm trầm, nói chuyện dĩ nhiên rất có bản lĩnh, muốn nhìn ra tâm tư của hắn là một chuyện không hề nào buồn. Đã như vậy, ông biết rõ chuyện ở Thiên Tân Kiều Phố tại sao ông không nói rõ cho Thôi Đạo Lâm biết. Trịnh Nhân Cơ nghiêm mặt lại, thanh âm trở nên nghiêm nghị. Ông sớm đã biết rõ, Trịnh Nhân Cơ sẽ hỏi qua chuyện này, chỉ là đứa cháu ngoan ngoãn Khánh đã sớm có phòng bị, chuẩn bị cho ta. Trịnh Thế An lộ vẻ vô tội, mở to hai mắt nhìn. Đại công tử nói như vậy là oan uổng cho Lão Nô rồi. Sao, ta tại sao lại nói oan cho ông? Trịnh Thế An nói. Thôi quản gia từ lúc mới bắt đầu chuyện này Lão Nô đã lộ vẻ phản đối, chỉ là thôi quản gia không nghe. Lão Nô cũng biết, thôi quản gia trước mặt Lão Nô không nghe Lão Nô nói, cho nên sau khi về Điển Trang Lão Nô còn tìm người viết một phong thư cho thôi quản gia, nói rõ một chút sự tình ở trong Thiên Tân Kiều phố, trong thư đều ghi rành mạch. Về sau những lão quân kia đến thăm, lão nô cũng khuyên can, vốn tưởng rằng lão quân không có chuyện gì, ai ngờ bọn họ nhận được tin tức đại công tử hôm nay tới, lão nô ở tại Điền Trang, làm sao ngăn cản được bọn họ. Người nói bậy. Thôi Đạo Lâm ở bên cạnh nghe, thấy Trịnh Nhân Cơ chất vấn Trịnh Thế An trong lòng rất cao hứng. Nào biết Trịnh Thế An lại xoay chuyển lời nói, dường như đem sự tình chuyển lên trên người của hắn. Thôi Đạo Lâm không nhịn được nữa lập tức phản bác. Trịnh quản gia, ông viết thư khi nào? Tại sao ta không biết? Cái này. Đại công tử nếu như không tin có thể tìm người đưa thư vào hỏi. Thôi Đạo Lâm càng gấp gáp, Trịnh Thế An càng lộ vẻ cung kính và khiêm tốn. Nhan sư cổ bên cạnh không nói gì, nhưng lông mày hơi nhăn lại, có thể nhìn ra được, ông đối với sự vô lễ của Thôi Đạo Lâm thì có hơi bất mãn. Trịnh Nhân Cơ hung hăng trợn mắt nhìn Thôi Đạo Lâm mà nói. Lão quản gia đã nói như vậy, vậy mang người đưa thư tới. Trịnh Thế An gật đầu, gọi tính danh của người đưa thư tới, sau đó lui ra một bên. Trịnh Nhân Cơ phái người gọi người kia tới, như vậy tránh cho Trịnh Thế An thông cùng với người kia. Thôi Đạo Lâm thở hổn hển ở bên cạnh liên tục cam đoan. Mà Trịnh Thế An thì mặt mày khiêm tốn, khoanh tay ôn hòa. Đến lúc này, khí độ cao thấp đã phân. Nhan sư cổ lắc đầu chắp tay nói. Đại huynh, đây là chuyện nhà của huynh, xin thứ cho tiểu đệ không tiện đứng nhìn, đệ xin cáo từ trước. Lại để cho hiền đệ chê cười rồi. Trịnh Nhân Cơ mỉm cười rồi tiễn Nhan sư cổ đi ra ngoài, sau đó quay lại ngồi xuống. Ước chừng khoảng một nén hương, người nhà đưa tin kia đã tới. Ta hỏi ngươi, lão quản gia từng đưa cho ngươi một phong thư để ngươi đưa cho Thôi quản gia đúng không? Người đưa tin vò đầu suy nghĩ. Bốn ngày trước, Trịnh quản gia vừa tới Điền Trang, tiểu nhân cũng vừa vặn vào thành mua đồ cho nên Trịnh quản gai đích thật để tiểu nhân đưa một phong thư cho Thôi quản gia. Thôi Đạo Lâm nghe xong thì nóng nảy. Lao ra, hắn nói dối, ta chưa từng nhìn thấy hắn. Ngươi câm miệng lại. Trịnh Nhân Cơ hừ lạnh sau đó ôn hòa mà hỏi. Ngươi cần phải hiểu rõ, không được nói dối. Lao ra, ta không nói dối, Trịnh quản gia hoàn toàn đã đưa cho tiểu nhân một phong thư. Nhưng mà Thôi quản gia nói, hắn chưa từng gặp qua ngươi. Người đưa thư nói, tiểu nhân cũng chưa từng gặp qua Thôi quản gia, lúc tiểu nhân từ Điển Trang tới đây, người sai vật khô cho tiểu nhân vào. Lúc đó từ trong phủ chạy tới một vị tiểu công tử, ta liền đem thư tín giao cho hắn, mong hắn chuyển cho Thôi quản gia. À tiểu nhân nhớ rồi, vị tiểu công tử này họ Từ. Lúc đó người sai vật của quý phủ gọi hắn là Từ Thiếu Gia. Từ Thế Tích. Trịnh Nhân Cơ hơi hồ đồ rồi. Hắn đương nhiên biết, Từ Thế Tích đang ở trong láo trạch. Thân phận của Từ Thế Tích không bình thường, hắn là con của Từ Cái Hảo Hữu, tuy nói là xuất thân hàn sĩ, nhưng được xưng tụng là hai chữ Thiếu Gia, người đưa tin đã nói ra Từ Thế Tích, vậy Trịnh Thế An nói thật sao? Trịnh Nhân Cơ lập tức sai người tìm Từ Thế Tích tới. Kỳ thật, Trịnh Nhân Cơ vừa tới ra môn đã gặp Từ Thế Tích rồi, đối với Từ Thế Tích, Trịnh Nhân Cơ rất ưa thích, đứa nhỏ này rất thông minh, rất có kiến giải, tuy xuất thân hàn môn nhưng thiên tư thông minh, nếu không hắn cũng không đáp ứng cho Từ Cái vào phủ của mình. Thế Tích, ngươi đã gặp qua người này chưa? Từ Thế Tích vẻ mặt mê man, nhìn chằm chằm vào người đưa thư kia, nhìn hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ. Ta nhớ ra rồi, người này ta đã thấy, mấy ngày trước hắn nói Trịnh quản gia có thư muốn chuyển cho Thôi quản gia vừa vặn lúc đó ta gặp nên nhận thư. Vậy ngươi có đem thư giao cho Thôi quản gia? Từ Thế Tích lắc đầu. Lúc ấy Thôi quản gia không ở quý phủ cho nên ta ở hậu trạch gặp Thôi đại ca nên đã giao thư cho hắn rồi. Quyển 1 chương 34, Trịnh Nôn Khánh đi học. Người này nói với ta, đây là thư tín trọng yếu của Trịnh quản gia, lúc giao cho Thôi đại ca ta đã nhắc lại một lần, về sau đi luyện công buổi tối gặp được Thôi quản gia, chỉ là lúc đó quản gia uống nhiều quá nên ta cũng không hỏi lại ngày hôm sau ta đã quên đi chuyện này. Mọi sự chính là như vậy. Ừ, ta hiểu rồi. Trịnh Nhân Cơ gật đầu sau đó ôn hòa nói. Vậy ngươi xuống trước đi, nhớ chuẩn bị một chút, hai ngày nữa cùng với Hoành Nghị Lệ Nhan tiên sinh xong cùng nhau đọc sách, ngươi ở cùng với Hoành Nghị nhất định phải để tỉnh hắn. Con biết ạ. Từ Thế Tích hành lễ sau đó rời khỏi phòng. Đúng lúc này, lời nói của Trịnh Thế An đã không hề sai. Trịnh Thế An nói không sai vậy chính xác lời nói của Thôi Đạo Lâm có vấn đề. Trong lòng Trịnh Nhân Cơ thầm hận Thôi Đạo Lâm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước mặt Trịnh Thế An, hắn biết rằng không nên trách cứ Thôi Đạo Lâm. Lão quản gia, những ngày nay thật là khổ cực cho ông. Ha ha, đây là bổn phận của lão nô, có gì đâu mà khổ cực. Trịnh Thế An càng khiêm tốn, Trịnh Nhân Cơ càng khó chịu trong lòng. Trước kia ở Trường An, hắn cảm thấy Thôi Đạo Lâm rất không tệ, nhưng sau khi tới đây so sánh với Trịnh Thế An, hắn càng cảm thấy chênh lệch so với Thôi Đạo Lâm càng quá nhiều. Bất kể là làm việc hay khí độ đều không bằng. Cuối cùng người đi ra từ An Viễn Đường, phụ thân đối với lão quản gia này tín nhiệm cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là 4. Nghĩ tới việc ngũ thể của Trịnh Thế An không được đầy đủ, Trịnh Nhân Cơ lại cảm thấy chán ngán. Nhưng hắn lại không tìm ra tật xấu của Trịnh Thế An nên chỉ có thể cười hỏi. À, ta nhớ Lao quản gia có một tôn nhi, cũng tới đây chứ. Trịnh Thế An giật mình, nhưng trong lòng cũng có mấy phần hy vọng 4. Đúng thế, Nôn Khánh xác thực là theo lão nô, hắn hôm nay đang ở Điền Trang. Trịnh Thế An vẫn hy vọng Trịnh Nôn Khánh có thể nhi tử hoành nghị của Trịnh Nhân Cơ cùng học với nhau. Tương lai có thể giúp đỡ Trịnh hoành nghị cũng là một chuyện tốt. Nhưng Trịnh Nhân Cơ đã phất tay cắt đứt lời ông 4. Trịnh Nôn Khánh, ha ha, ta nhớ rồi. Ta nhớ ông có một đứa cháu nhỏ, năm nay nó cũng đã 7 tuổi. Bẩm công tử, năm ngoái nó đã 8 tuổi rồi ạ. Cổ nhân tính tuổi phần lớn tính cả 10 tháng hoài thai, hài nhi vừa ra đời đã là 1 tuổi, đợi lễ mừng năm mới thì 2 tuổi. Trịnh Thế An cũng không biết Trịnh Nôn Khánh sinh năm nào cho nên lúc đăng ký hộ tịch thì ông ghi Trịnh Nôn Khánh sinh vào cuối năm. Theo tính toán thì Trịnh Nôn Khánh năm nay đã 8 tuổi. Trịnh Nhân Cơ gật đầu cười nói. 8 tuổi, cũng bắt đầu đi học rồi lão Trịnh, Điền Trang chúng ta khoảng cách so với Hột Đậu Lăng cũng không xa, ta nghe nói Hột Đậu Lăng chuẩn bị mở trường học, như vậy đi ta sẽ nói với người của Lăng Gia cho Nôn Khánh tới Lăng Gia thôn đi học, ông thấy thế nào? Trịnh Thế An nghe được thì cảm thấy thất vọng. Những năm cuối của Khai Hoàng, làn sóng học tập xuất hiện, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, trình độ phổ cập cũng không quá lớn. Mà ở bên trong các thế gia vọng tộc môn phiệt, việc học tập rất náo nhiệt, đặc biệt là sĩ tộc Quan Đông. Đương nhiên, các thế gia vọng tộc chính thức đều mời các tiên sinh đến rồi truyền thụ. Những người có thể mời tiên sinh phần lớn là những danh sĩ đương thời, những sĩ tử bình thường thì chưa có tư cách. Tộc học cũng xưng là thôn học, chủ yếu là lấy giáo dục vỡ lòng là chính, bồi dưỡng một chút nhân tài dự bị mà thôi. Thôn học cũng công khai tính chất tuyển nhận học sinh không nghiêm khắc lắm. Những nơi này chỉ có thể dạy viết chữ là được, còn muốn học vấn cao thì phải có cơ duyên. Trịnh gia cũng có thôn học, ở Huỳnh Dương cũng có vài phần danh tiếng. Nếu quả thật là vì chỉ muốn biết chữ, với năng lực của Trịnh Thế An thì có thể dễ dàng đưa Nôn Khánh đi vào bên trong học tập, cần gì phải tới Lạc Dương. Trịnh Thế An biết rõ, Trịnh Nhân Cơ dùng phương thức này chẳng qua là để trấn an tâm tình của ông mà thôi. Chỉ là Trịnh Thế An cũng có thể cự tuyệt. Nhưng làm vậy chỉ khiến cho Trịnh Nhân Cơ càng thêm phản cảm với ông, cho nên lập tức không người cảm kích rồi cáo từ rời đi. 20. Về sau, Trịnh Nôn Khánh nghe nói, Trịnh Nhân Cơ thưởng cho Thôi Đạo Lâm 10 roi, mà Thôi Sinh bị vả vào miệng 100 roi, đánh cho đến mức mất mấy cái răng. Từ Thế Tích đúng là đã đem thư cho Thôi Sinh, nhưng lúc đưa thư đã nói một câu. Lão quản gia nói, phong thư này vô cùng phi thường, bảo Thôi quản gia lập tức xem. Chữ bảo này mang theo một hương vị mệnh lệnh khiến cho Thôi Sinh nghe xong lập tức tức giận. Ngươi chỉ là một lão già ngũ thể không đầy đủ, hôm nay bị đẩy tới Điền Trang còn dám chạy tới ra lệnh cho các ông sao. Cho nên hắn liền ném thư lên trên bàn, sau đó đi tầm hoan tán nhạc, không hề để tâm. Mà Thôi Đạo Lâm trở về thì đã uống say mềm, ngày hôm sau tỉnh lại, Thôi Đạo Lâm không nhắc nên hắn cũng không lưu ý. Về sau Thôi Đạo Lâm sai người quét dọn bàn học, thấy phong thư kia cũng ném vào sọt rác. Tóm lại phủ tử của Thôi Đạo Lâm trong thời gian ngắn tiếp theo không dám khoa trương nữa. Nôn Khánh cảm thấy hơi tiếc, không thể nhân cơ hội này khiến cho Thôi gia phụ tử bị rơi đài, về sau nhất định bọn họ còn gây thị phi. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, muốn cho Thôi gia phụ tử rơi đài không phải là điều đơn giản như vậy, có Thôi phu nhân ở đó, rất khó thành công. Tạm thời nhẫn nại một chút. Dù sao thời gian còn rất dài, tuổi của Trịnh Nôn Khánh còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian tìm ra đấu pháp với phụ tử Thôi Đạo Lâm. Hơn nữa hắn cũng chẳng muốn tìm phụ tử Thôi Đạo Lâm kia, bởi vì Trịnh Thế An sau khi trở về nói cho hắn biết là hắn sắp đi học rồi. Hột Đậu Lăng. Danh tự này hình như là tên của người Hồ, Lạc Dương có gia tộc này sao? Trịnh Thế An cười nói. Tại sao không có, dòng họ Hột Đậu Lăng này đích thật là dòng họ của người Hồ. Thời Bắc Ngụy, Ngụy Hiếu Đế rời 38 họ về định cư ở Lạc Dương xong, Hột Đậu Lăng đã đổi thành họ Đậu, con đã hiểu rõ chưa? Họ Đậu. Trịnh Nôn Khánh thất thanh nói. Chính là họ của An Phong Quận Công. Trịnh Thế An gật đầu đồng ý. Họ Đậu này đúng là họ của người Hán. Từ lúc Triều Hán bắt đầu, họ Đậu phân chia làm Thanh Hà Tân Đậu và Bình Lăng Đậu, hiện lên không ít nhân vật nổi danh. Trong năm Tây Hán, vợ của Hán đế Lưu Hoàng chính là người họ Tân Đậu, là Thái Hậu của Hán Vũ Đế. Về sau ca ca của Đậu Thái Hậu là Đậu Trường Quân chết sớm, con của hắn là Đậu Bảnh Tổ được phong làm Nam Bì Hầu, mà đệ đệ của Thái Hậu là Đậu Thiếu Quân thì phong làm Trương Võ Hầu. Cháu trai của Đậu Thiếu Quân là một nhân vật cực kỳ nổi danh, đã làm tới trước Ngụy Kỳ Hầu, Đậu Anh. Thời kỳ Đông Hán, họ Đậu đã nổi danh với danh thần Đậu Dung. Đậu Dung có đứa cháu gái là hoàng hậu của hoàng đế Đông Hán, mà cha của vị hoàng hậu nà lại là đại tướng đương thời Đậu Võ. Sau đó bị hoạn quan làm hại, Đậu Võ vì thân phận ngoại thích mà bị tru sát, toàn bộ tộc nhân họ Đậu phải lưu lạc bên ngoài, trở thành tổ tiên của Hột Đậu Lăng thị. Sở dĩ chuyển thành Hột Đậu Lăng là để tránh bị uy hiếp. Mãi tới lúc Ngụy Hiếu Đế rời đô về Lạc Dương, người Hồ định cư tại sông Lạc, Hột Đậu Lăng mới khôi phục lại họ Đậu tổ tiên của mình. An Phong Quận Công theo lời của Trịnh Nôn Khánh là một đại nhân vật. Người này chính là Đậu Vinh, cũng là nhi tử của Đậu Thiện, thở nhỏ giao hảo cùng với Dương Kiên, từng được phong làm tước tướng quân. Vợ của Đậu Vinh chính là tỷ tỷ của Dương Kiên, cho nên khi Tùy Đế Dương Kiên cướp Bắc Chu, Đậu Vinh kiên định ủng hộ Dương Kiên. Nhớ năm đó, Hột Đậu Lăng trở về có tổng cộng 5 huynh đệ. Lao Tam Đậu Nhạc, Lao Tứ Đậu Thiện, Lao Ngũ Đậu Xí, đều mang về chiến công hiển hách, cho nên đời sau xưng hô Đậu Thị là Tam Tổ Phòng. Con của Đậu Nhạc chính là Đậu Nghị. Mà con gái của Đậu Nghị lại càng nổi danh, đã gả cho Đường Cao Tổ Lý Uyên, sau này trở thành Thái Mục Hoàng Hậu. Đương nhiên lúc này Đậu Gia chỉ nổi tiếng vì một chi của Đậu Vinh. Tuy nhiên Đậu Vinh hiện tại đã chết, con của hắn là Đậu Kháng đang đảm nhiệm chức U Châu Tổng Quản, cũng là một nhân vật có thực quyền. Quyền 1 chương 35, Kết Nghĩa Vườn Đào. Nói như vậy, Đậu Gia cũng là một môn phiệt thế gia vọng tộc như Trịnh Gia chúng ta. Trịnh Thế An gật đầu cười rồi lại lắc đầu. Nếu như luận thời đại thì Đậu Gia xa hơn chúng ta, họ Đậu đã có tới 800 năm, chỉ là bất quá, Đậu Thị sớm đã không còn huyết thống tinh khiết. Làm sao có thể so sánh với chúng ta? Đậu Thị ở thời kỳ Bắc Tề, Đậu Thái sau khi giao chiến chết đi, đã là thời kỳ suy vi, không còn danh tiếng. Chỉ là Đậu Gia danh tiếng vô cùng tốt, ở thời kỳ Bắc Chu cũng là hoàng thất ở đó. Sau khi khai hoàng, Đậu Vinh lại là anh rể của hoàng thượng, chỉ là sức lực của Đậu Gia không nhỏ, đặc biệt là đứa cháu gái đã gả cho Đường Quốc Công, địa vị càng thêm vững chắc. Nôn Khánh, nếu như con không muốn học ở Đậu Gia thôn thì ta cũng có thể thoái thác. Không ngờ chuyện nhà họ Đậu này lại phức tạp như vậy. Chính Nôn Khánh lại không ngại nhờ vả quan hệ với Đậu Gia, bởi vì ở sau lưng Đậu Gia không chỉ có chỗ dựa Tùy Đế mà quan trọng nhất là Đậu Gia là con rể của Đường Quốc Công Lý Uyên, nói không chừng có thể dựa vào Đậu Gia mà có quan hệ với Lý Uyên. Xem ra đây vẫn là một biện pháp tốt. Nôn Khánh sớm muộn gì cũng phải có quan hệ với Lý Uyên. Đặc biệt hắn sớm biết được, con trai trưởng Lý Kiến Thành đã có hôn ước với Trịnh Gia nên hắn bắt đầu động tâm tư. Chỉ là chờ 5 năm sau. Ngay cả nhân ảnh của Lý Kiến Thành cũng không thể nhìn thấy chứ đừng nói là Lý Uyên. Hiện tại có Đậu Gia này làm cầu nối cũng nên thử một lần. Mặc dù chỉ là thôn học chưa vào được hạch tâm của Đậu Gia nhưng có một chút quan hệ, tương lai cũng dễ nói chuyện. Đạo lý phòng ngừa, Chính Nôn Khánh biết rất rõ ràng. Cũng không biết, vị Đường Thái Tông anh minh thần võ kia hiện nay đã lớn thế nào rồi. Nôn Khánh, tại sao con không nói gì? À, Gia Gia vừa rồi hỏi con gì vậy? Chính Nôn Khánh vừa rồi suy nghĩ xuất thần nên không nghe thấy câu hỏi của Trịnh Thế An. Trịnh Thế An cười nói. Ta vừa rồi hỏi con, nếu con không muốn đi tới Hột Đậu Lăng Gia thì ta có thể đi tìm đại công tử từ chối. Đi, tại sao lại không đi? Đúng thế, Chính Nôn Khánh hiểu rất nhiều ca từ thi phú nhưng hắn đối với thời Tùy Đường nhận thức vẫn vô cùng mỏ, có thể qua thôn học được một chút cũng là điều tốt, quan trọng nhất là lúc này có thể mượn cơ hội này quan hệ gần hơn với Lý Gia, cớ sao lại không đi? Chính Thế An thấy thái độ cương quyết của Nôn Khánh thì cũng không nói năng rườm rà. Mấy ngày sau, Trịnh Nhân Cơ phái người tới Điền Trang, nói với Trịnh Thế An là Trịnh Nôn Khánh có thể tới Đậu Gia đi học. 32. Thế Tích ca ca, kể cho đệ nghe chuyện về Tam Quốc một lần nữa đi. Lúc Trịnh Nôn Khánh đang đi học vỡ lòng, thì từ Thế Tích ở tại Lạc Dương tiêu giao tự tại. Hắn lớn tuổi so với Trịnh Hoành Nghị cho nên được gọi là đại ca. Chỉ là Trịnh Hoành Nghị được nuông chiều từ bé, mẫu thân chết sớm. Chính Nhân Cơ lại chỉ có hắn là con trai. Cho nên cho dù là thôi phu nhân cũng yêu thương nó vạn phần. Muốn để Trịnh Hoành Nghị cúi đầu, Từ Thế Tích suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra câu chuyện Tam Quốc. Chuyện Tam Quốc đều là hắn nghe Trịnh Nôn Khánh kể, hắn bỏ công phu ra vài ngày, cuối cùng đã được Trịnh Hoành Nghị phục tùng. Trịnh Hoành Nghị lúc này đang ôm tay của Từ Thế Tích lộ vẻ khẩn cầu. Từ Thế Tích lộ vẻ bất lực, hắn bị quấy rầy không có biện pháp đành phải nói. Hoành Nghị! Kỳ thật ta không phải là không muốn kể cho đệ nhưng kỳ thật những câu chuyện ta kể với đệ tất cả đều là nghe người khác kể. Trịnh Hoành Nghị tò mò hỏi. Thế Tích ca ca, vậy huynh nghe ai kể chuyện vậy? Từ Thế Tích do dự một chút rồi khẽ nói. Ta nói nhưng đệ không cho người khác biết nha, kỳ thật ta nghe Nôn Khánh kể đó. Nôn Khánh, là ai vậy? Trịnh Hoành Nghị không biết Trịnh Nôn Khánh là ai, mặc dù năm đó hắn từng ngủ chung một xe với Trịnh Nôn Khánh. Cũng khó trách, Trịnh Nhân Cơ ghét Trịnh Thế An nên cũng không thích Trịnh Nôn Khánh. Từ Thế Tích nói, Nôn Khánh là tôn nhi của lão quản gia các ngươi. Lão quản gia nào? Thôi Đạo Lâm. Tại sao đệ không biết hắn còn có tôn nhi? Trịnh Hoành Nghị bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Trịnh lão quản gia thì đệ biết, chỉ là phụ thân và mẫu thân không thích ông ấy, nói ông ấy là chó giữ nhà. tôn nhi của lão quản gia kia cũng là họ Trịnh sao? Hắn bao nhiêu tuổi rồi, tại sao không ở cùng chúng ta? Từ Thế Tích nhăn mày lại khe nói. Hoành Nghị, lão quản gia là người tốt, đệ không được vô lễ nếu không tương lai Ngôn Khánh không kể chuyện xưa cho chúng ta nghe nữa bốn. Ngôn Khánh tuổi tác so với đệ cũng không khác biệt nhau lắm, hơn nữa vô cùng thông minh, tương lai đệ gặp hắn là biết. Hắn ả vô cùng lợi hại, bổn sự cực kỳ khủng khiếp. Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Ngôn Khánh. Hoành Nghị khẽ gật đầu, đem ba chữ Trịnh Ngôn Khánh ghi vào trong đầu. Đúng vào lúc này truyền tới một thanh âm tiếng chuông thanh thúy, chính là thói quen của Nhan sư cổ, ông luôn mang theo một cái chuông nhỏ bên mình. Mỗi khi đi học, ông chỉ cần gõ chuông lập tức tất cả mọi người ở trong phòng đều phải ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học giảng thương nhiệt tiên. Nhan sư cổ cùng Từ Thế Tích và Trịnh Hoành Nghị ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ tươi cười, chuẩn bị giảng bài. Nói thật đối với hai học sinh này, Nhan sư cổ cực kỳ hài lòng, đặc biệt là Từ Thế Tích, vô cùng thông minh, được truyền thụ cho một tài năng như vậy thật là một niềm vui thú. Nhan sư cổ học vấn sâu xa cho nên đặc biệt coi trọng giáo dục. Thế nhưng kỳ quái, không biết có phải lúc nãy được nghe chuyện hay không mà Trịnh Hoành Nghị đột nhiên quấy rối. Tiên sinh, thương hiệt thiên cực kỳ vô vị, không bằng kể chuyện đào viên kết nghĩa thú vị hơn. Từ Thế Tích nghe được thì lại càng hoảng sợ. Tiểu tổ tông này tại sao lại dám mở miệng trước mặt tiên sinh, vừa rồi mình không phải nói với hắn là không được nói với người khác sao? Quả nhiên, sắc mặt của Nhan sư cổ liền trầm xuống. Hoành Nghị, cái đào viên kết nghĩa này là điển cố gì? Đậu Gia thôn cũng không đơn thuần là một thôn trang. Xuôi theo dòng nước về phía nam, có tới mười mấy thôn xóm lớn nhỏ, bám vào Đậu Gia mà sinh sống, tộc thôn này có hơn vạn người, nếu như đem bọn họ tụ tập lại thì cũng có thể hình thành một cái trấn nhỏ. Đậu Gia từ Nam Bắc Triều tới nay, thủy chung đứng theo phe chính xác, cùng với giới quân sự quý tộc mà lũng đoạn, tạo thành mạng lưới quân phiệt khổng lồ ở Quan Đông. Đậu Nghị là ngoại thích Bắc Chu, Đậu Vinh là ngoại thích nhà Tùy. Nếu như tính luôn Đậu Gia thời kỳ Lượng Hán và Lý Uyên sau này thì Đậu Gia có thể xưng tụng là thế gia ngoại thích chính cống. Bằng việc đứng theo phe đúng đắn, Đậu Gia đã có thực lực ở Lạc Dương vượt xa Trịnh Gia. Mặc kệ Trịnh Gia có nguyện ý thừa nhận hay không thì Đậu Gia vẫn không hề kém so với những môn phiệt đệ tử lâu đời ở Quan Đông, trải qua thời kỳ Đông Hán trầm luân lại tỏa sinh cơ, có sức sống không gì sánh nhì. Bọn họ có thực lực, mặc dù chỉ là quý tộc lũng đoạn nhưng đối đầu với Đậu Gia cũng không thể coi thường. Trịnh Thế An tựa hồ như hơi xem thường Đậu Gia cho rằng huyết thống của Đậu Gia không tinh khiết xem ra đã hồ đồ. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh không dám khinh thường Đậu Gia, một gia tộc lâu đời tới 800 năm như vậy, càng ngày càng lớn mạnh. Người của Đậu Gia lựa chọn chính xác, làm việc thuận thế. Một lần lựa chọn chính xác có thể nói là may mắn nhưng nhiều lần lựa chọn chính xác thì không chỉ là may mắn mà là ánh mắt. Không hề nghi ngờ, người của Đậu Gia vô cùng tinh mắt. Quyền 1 chương 36, Lý Tiên Sinh. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh bước vào Đậu Gia học hỏi không hề dám có nửa điểm khinh thị. Mang theo một vẻ kính sợ, hắn cùng với một đám hài tử ở cùng một chỗ, trở thành một thành viên học hành của Đậu Gia. Học xá của Đậu Gia tiếp giáp với Kim Cốc Viên ở Lạc Dương. Thời kỳ Tây Tấn, có phú hào trùng tu Kim Cốc Viên, đến nay đã là 300 năm lịch sử rồi. Ở trong nội viện cỏ thơm um tùm, nước chảy róc rách, tuy nói là hoang phế đã lâu nhưng cảnh sắc thực sự động lòng người. Ở cách Kim Cốc Viên không xa, có thể nhìn thấy nước chảy quanh hòn non bộ, cảnh sắc đại cát. Những môn phiệt như vậy, người bình thường không thể so sánh. Học xá là một nhà cửa độc lập, trước sau có ba đình viện, phân biệt kỹ năng học khác nhau. Học vỡ lòng thì tụ tập ở phía trước, ngồi trong phòng học có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, thế giới vừa yên tĩnh lại vừa có phần trang trọng. Người giảng bài cho Ngôn Khánh ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, tuổi tác như vậy đã coi như là rất trẻ. Người này mày rậm mắt to, không giận mà uy, mặc một bộ áo trắng dài, lộ ra khí chất nho nhã, mặc dù đại đa số thời điểm luôn nở ra nụ cười chân thành nhưng bọn trẻ ở trong phòng đều sợ hãi ông ta. Không thể nói là vì nguyên nhân gì, có lẽ là vì khí chất bên trong toát ra một vẻ uy nghiêm. Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, vị tiên sinh này họ Lý, tên là Lý Cơ, là người mà Đậu Kháng mang theo từ U Châu tới. Đậu Kháng tuy không phải là gia chủ của Đậu Gia nhưng là một nhân vật cực kỳ có quyền hành. Dù sao phụ thân của Đậu Kháng cũng là Đậu Vinh, là hoàng thân quốc thích. Tính ra hắn vẫn là cháu ngoại của Dương Kiên. Lý Cơ mang theo đám học sinh tiến tới trước đường bái tiên hiền sau đó chính thức dạy học. Lúc này Lý Cơ đang dạy học. Ở trên lớp hỏng, Lý Cơ ngân nga từng câu, từng âm luật rất mạnh, đám học sinh ở dưới cũng niệm theo, dù chưa minh bạch hàm nghĩa nhưng đại khái cũng có thể đọc theo, hóa ra đọc diễn cảm cũng là một loại hoạt vấn. Lý Cơ đọc thơ ca diễn cảm không hề giống so với đời sau. Dung đùi đắc ý, theo vần luật mà đi. Thanh âm của ông bị đám trẻ con non nớt bao phủ vang ở trên học đường không thôi. Đọc sách như vậy rất dễ làm người ta tập trung tiến nhờ ập. Chỉ Ngôn Khánh lúc đầu còn thấy bộ dáng rung đùi đắc ý kia thú vị, dần dần thời gian trôi qua, hắn đắm chìm lúc nào không hay, bất chi bất giác, một nén nhang đã trôi qua, giờ nghỉ giữa khóa đã tới. Lý Cơ để quyển sách xuống mà cười ha hả nói. Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi một lát, nghe tiếng chuông thì quay về, chúng ta bắt đầu học chữ. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Các học sinh nhao nhao cảm tạ Lý Cơ. Lúc bắt đầu khóa học, những thứ này là lễ tiết đã được chúng học sinh học thuộc. Cái gọi là lễ thì không thể bỏ, chúng đệ tử phải hành lễ với tiên sinh, bày ra đạo tôn sư, cảm kích tiên sinh tuyên truyền học vấn. Tóm lại lễ nghĩa này cũng được chú ý rất nhiều. Chính Ngôn Khánh cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao người đời sau lại coi trọng lễ nghĩa như vậy. Hóa ra lễ nghĩa có thể nhìn thấu tấm lòng bên trong, chỉ tiếc rằng thời đại trước của Trịnh Nôn Khánh, những cổ lễ này đã thất truyền, thậm chí chỉ còn ở trong tranh ảnh. Bọn nhỏ thừa dịp nghỉ ngơi đều đi ra bên ngoài. Nôn Khánh cũng đi ra ngoài nhưng lại bị Lý Cơ gọi lại. Con là Trịnh Nôn Khánh, là người nhà của Trịnh gia sao? Tiên sinh, con là người của An Viễn Đường, cháu của lão quản gia An Viễn Đường. Trịnh Nôn Khánh cung kính trả lời. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy Lý Cơ tiên sinh này rất thân thiết với mình. Lý Cơ gật đầu. Ta nghe Tào Duyện xin Nhan Chíu làm thầy dạy cho con mình, tại sao ngươi lại không học ở đó mà lại học ở Đậu Gia thôn này? Cái này đệ tử cũ không rõ ràng lắm. Lý Cơ nhìn hắn mà trầm giọng nói. Kỳ thật học ở nơi nào cũng không quan trọng, mấu chốt là ở chính ngươi, ta thấy ngươi biểu hiện trong lớp học cũng biết không ít chữ, trước kia đã từng học qua với ai vậy? Chính Ngôn Khánh bình thường nhìn qua một lần là thuộc, không nhìn thêm lần nữa. Biểu hiện của hắn không giống như những học sinh khác cho nên Lý Cơ mới chú ý. Gọi Ngôn Khánh lại. Đệ tử trước kia không lâu từng học chút ít với Vũ Em, về sau lúc quét dọn thư phòng cho lão gia cũng xem qua được ít sách. Con mắt của Lý Cơ sáng ngời. Vậy là ngươi có thể viết chữ? À, cũng học qua được một chút. Ngôn Khánh không dám nói quá vẹn toàn, chữ thời tùy đường và chữ giản thể hắn biết sau này hoàn toàn không giống nhau, nhưng có ít chữ thì không ai biết. Cái này chính là nguyên nhân trọng yếu hắn đến nơi này học. Lý Cơ gật đầu. Được, ta hiểu, ngươi thiên phú không tệ, nhưng không thể ưu tiên. Ngươi khởi điểm cao thì yêu cầu càng cao, ngày sau ta đối với ngươi sẽ nghiêm khắc hơn nhiều so với những người khác, ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Nôn Khánh cũng không biết Lý Cơ nói những lời này xuất phát từ tâm tư gì. Theo bản năng hắn cũng cảm nhận thấy Lý Cơ đối với hắn không giống như những hài tử khác, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Chính Nôn Khánh không nói ra nhưng vẫn cung kính đáp tạ rồi rời khỏi lớp. Nghỉ ngơi một lúc mọi người lại tiến nhập vào trong lớp học. Lý Cơ lần này dạy chữ, kêu các học sinh bước tới bàn cắt để viết chữ. Bởi vì hài tử gia cảnh vô cùng khác nhau. Có giàu có nghèo thêm nữa lớp dạy vỡ lòng, bút mực và giấy vô cùng đắt đỏ, cho nên mỗi đứa nhỏ đều dùng một cái bàn cắt nhỏ, dù cắt làm giấy mà luyện chữ, bàn cắt trải rộng nửa thước, bên trong phủ lên cắt vàng. Hài tử lấy cây làm bút, viết lên trên đó, ghi sai sẽ xóa đi, không bị lãng phí, đây là dụng cụ thiết yếu trong thôn học. Nôn Khánh cảm thấy, Lý Cơ lúc kêu học trò viết chữ, tựa hồ như có tăng thêm một chút nội dung. Bài tập giảng giải. Tựa hồ có gia nhập thêm chút nội dung của Vĩnh Tự Bát Pháp, đối với phần lớn đệ tử mà nói tựa hồ như có hơi thâm ảo. Nhưng đối với Trịnh Ngôn Khánh mà nói thì lại vừa vặn phù hợp. Đừng nhìn hắn có thể viết thể loại chữ nhàn, nhưng đối với thư pháp trụ cột lại không có hiểu biết, Vĩnh Tự Bát Pháp chính là để bổ sung chỗ thiếu hụt của hắn, tuy dùng thể chữ lệ làm chủ, nhưng thu hoạch mà Ngôn Khánh nhận được lại cực lớn. Đang viết, đột nhiên Lý Cơ đi tới sau lưng của Trịnh Ngôn Khánh. Nhìn thấy Ngôn Khánh viết chữ, ông khẽ gật đầu. Đột nhiên ông vươn tay, lấy cán bút của Ngôn Khánh, co lại, Ngôn Khánh bất ngờ không đề phòng, ống bút liền bị rời tay, quay đầu nhìn thì đã thấy Lý Cơ khẽ lắc đầu, chính Ngôn Khánh, viết chữ cần phương pháp, càng cầu ý trong đó, người dưới ngòi bút đã có phương pháp nhưng ý nghĩa lại càng thiếu thốn bốn. Sau này cần phải khổ luyện nếu không thì khó có thành tựu. Pháp chính là bút pháp. Bút pháp thì tiền nhân đã để lại và đúc kết ra, chỉ cần rèn luyện là được, nhưng ý thì cần phải có thiên phú, càng cần phải khổ luyện, Vương Hy Chi có chuyện luận. Giảng giải đạo lý này, đối với đám học trò bên trong thư pháp của Trịnh Ngôn Khánh đúng là đã kết xuất, nhưng đúng như Lý Cơ lúc nghỉ giữa khóa cũng đã nói, khởi điểm không giống, yêu cầu cũng không giống. Rất rõ ràng, yêu cầu của Lý Cơ đối với Trịnh Ngôn Khánh xa hơn yêu cầu của người khác rất nhiều. Cuối buổi học, những hài tử kém cỏi nhất cũng được đánh giá một chữ ất, mà Trịnh Ngôn Khánh lại chỉ được chữ đinh. Giáp ất bính đinh, đinh chính là thấp nhất, kém cỏi nhất. Xem ra yêu cầu của Lý Cơ đối với Trịnh Ngôn Khánh vô cùng nghiêm khắc khiến cho Ngôn Khánh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái này cũng thật là quá nghiêm khắc đi thôi. Nhưng tiên sinh đã bình luận như vậy, Ngôn Khánh cũng chỉ có thể tiếp thu. Quyền 1 chương 37, Phật Di Lặc áo trắng. Cùng đám học sinh kia về chỗ ngồi, tạ lễ với hướng tiên sinh xong, Trịnh Ngôn Khánh chuẩn bị rời khỏi. Đồng nhiên Lý Cơ gọi hắn lại. Trịnh Ngôn Khánh, có phải ngươi không phục đúng không? Đệ tử 4. Lý Cơ cười nói. Ta biết ngươi không phục, nhưng ta đã nói qua với ngươi, sẽ yêu cầu rất cao với ngươi. Ngươi so với đám bạn cùng lứa tuổi mà nói, bút pháp cơ bản đã thành hình, cho dù là Vương Hữu Quân ở tuổi của ngươi cũng không so được với ngươi. A. Trịnh Ngôn Khánh mở to mắt, trong lòng thầm ngạc nhiên. Đã nói Vương Hy Chi cũng kém ta, vậy tại sao ông lại chỉ cho ta một chữ đinh? Lý Cơ nói. Nhưng cũng bởi vì vậy mà thành tựu của ngươi về sau chưa chắc đã qua được Vương Hữu Quân. Tuổi con nhỏ, hình đã định sau này sẽ đại thành, ngươi thì hoàn toàn trái lại, chưa học trụ cột, gân cốt chưa vững mà đã học mâu khắc chữ trước, khiến cho mất đi căn bản, cho nên ta muốn ngươi phải cẩn thận, đợi đến lúc khảo thí, ngươi làm tốt hơn thì ta sẽ sửa đổi thành tích. Có thể nghe được Lý Cơ kỳ vọng đối với Trịnh Ngôn Khánh kỳ vọng rất sâu. Chỉ là bốn. Trịnh Ngôn Khánh cũng chỉ có thể lắc đầu mà liên tục cười khổ. Con người, ít xuất hiện thì vẫn tốt hơn, quá xuất sắc lại thành ra không may. Từ học đường đi ra, lúc này đã là lúc tà chiều. Trịnh Ngôn Khánh mang theo túi đồ đi về phía Điền Trang. Điền Trang cách học xá một đoạn không phải là gần, vốn Trịnh Thế An muốn cho người đưa đón nhưng lại bị Trịnh Ngôn Khánh cự tuyệt. Lý do là hiện tại Trịnh Thế An đang ở chỗ đầu sóng ngọn gió. Đơn nhìn chuyện của Thiên Tân Kiều Phố đã có vẻ được dẹp loạn, kỳ thực chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cổ nhân nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Đối với Trịnh Thế An mà nói, thiên thời là thái độ của Trịnh Nhân Cơ, địa lợi chính là thôi phu nhân, mà nhân hòa bốn. Trên thực tế, Trịnh Thế An chỉ chiếm lấy nhân hòa. Trịnh Nhân Cơ không nói làm gì, nhưng thôi đạo lâm được thôi phu nhân chiếu cố, địa lợi hôm nay không có. Nhưng có lẽ không lâu sau, Trịnh Thế An sẽ mất đi lợi thế nhân hòa. Đến lúc đó, tình cảnh của tổ tôn Trịnh Ngôn Khánh trở nên xấu hổ rồi, cho nên hiện nay Trịnh Thế An càng phải tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Ngôn Khánh bất quá chỉ là một đứa cháu của nô buộc, nếu phái người đưa đón thì sẽ bị lên án. Chính Ngôn Khánh cũng không phải là người từ bé được nuông chiều, đi đi lại lại để cường kiện gân cốt cũng là chuyện tốt. Phật Di Lặc chuyển thế, thiên hạ thái bình. Đang đi trên một con đường nhỏ về nhà, Chính Ngôn Khánh đột nhiên phát hiện phía trước có một bạch y hẻ nhân đi tới. Những người này tăng không giống tăng, tục không giống tục, một mình hành tổng, hô khẩu hiệu Phật Di Lặc. Trong ruộng đồng có không ít người thấy bạch y hẻ nhân tới thì phủ phục xuống mặt đất mà dập đầu cầu xin. Lông mày của Trịnh Ngôn Khánh không khỏi ngăn lại sinh ra chán ghét. Hắn biết rõ lai lịch của những bạch y hẻ nhân này bởi vì bọn họ đã xuất hiện ở trong điền trang của Trịnh gia. Tựa hồ bọn họ là thành viên của một đoàn thể nào đó, thờ phụng Phật Di Lặc, đầu độc thế nhân. Tin ngưỡng của bọn họ không giống như đạo giáo cũng không giống như Phật giáo, Trịnh Ngôn Khánh xem ra bọn họ là một tổ chức tà giáo, cả ngày hồi hương truyền đạo. Mời chào không ít tín đồ. Đối với loại tà giáo này, Ngôn Khánh không hề có hảo cảm. Bất kể là Phật giáo cũng tốt, đạo giáo cũng tốt, ba cánh lúc này gặp phải chiến loạn lung tung, vì vậy tìm một nơi để ký thác cho tâm hồn cũng tốt. Vì vậy Phật giáo trở nên rầm rộ, bắt đầu lưu truyền ở trong dân gian. Mà đạo giáo, hiện tại đang thịnh hành ở phía Nam. Nam Triều vô lực thu phục được biên giới, sĩ phu chỉ có thể chịu đựng. Bọn họ lưu luyến sơn thủy, dùng đạo giáo để che giấu đau khổ trong lòng, dần dần huyền đạo này cũng trở nên hưng thịnh. Tóm lại mỗi loại tôn giáo khi xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Nhưng tà giáo thì không giống như vậy bốn. Đó là thể hiện một số dã tâm của một số gia môn. Sự vơ vét của tà giáo, Trịnh Ngôn Khánh ở đời sau biết được cho nên căm hận tới tận xương tận thủy, những Phật Di Lặc áo trắng này chỉ sợ cũng thế. Tuy bọn họ còn chưa có những cử động đặc biệt nhưng Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy bọn họ sớm muộn cũng sẽ gây nên đại họa, làm hại dân chúng. Nhưng hắn có biện pháp nào để ngăn cản đâu? Phật Di Lặc áo trắng công khai đi truyền đạo, ngay cả quan phủ cũng không quản. Hơn nữa bọn chúng lại không có chỗ sơ hở, nếu như mạo muội đối phó, chỉ sợ chuyện không tốt sẽ rơi vào trong tay của Trịnh Ngôn Khánh. Sau này trở về mình nói với Gia Gia một chút, để cho Gia Gia chú ý đến tình huống ở đây nhiều một chút là được. Chớ để những Phật Di Lặc áo trắng này làm loạn, đến lúc đó liên lụy đến toàn bộ điển trang thì sẽ gây nên chuyện lớn. Nghĩ tới đây, Trịnh Ngôn Khánh liền nghiêng người mở một con đường, nhìn Phật Di Lặc áo trắng đi qua. Mà những ngu phụ phía sau lưng hắn vẫn quỳ lạy không ngừng, dập đầu không ngừng, nhìn theo bóng lưng của hắn mà lẩm bẩm. Trên đại thể Trịnh Ngôn Khánh cũng không hiểu những kinh Phật mà bọn họ niệm là gì. Chỉ là hắn cũng có thể đoán ra ý, chỉ cần thờ phụng Phật Di Lặc thì có thể không làm mà hưởng cây lương thực tự sinh trưởng. Nếu như không xuất hiện là chưa đủ thành kính. Chỉ cần đủ thành kính thì sẽ được như vậy nhưng như thế nào mới đủ thành kính đây? Xem tình huống này có vẻ rất nghiêm trọng. Trịnh Ngôn Khánh nghĩ một lúc bất chi bất giác đã về tới nhà. Trịnh Thế An đã chuẩn bị đồ ăn cho Trịnh Ngôn Khánh trở về. Ngôn Khánh, hôm nay con học ở trường thế nào rồi? Được điểm đinh. Trịnh Thế An khẽ giật mình, điểm đinh tại sao có thể vậy được, tiên sinh kia lừa người sao chứ, ngươi thông minh như vậy tại sao lại chỉ cho điểm Đinh Nôn Khanh, có phải tiên sinh thấy con không phải là người của Hột Đậu Lăng Gia nên cố ý khi dễ con? Ra ra không phải thế, tiên sinh làm vậy cũng là tốt với con. Trịnh Nôn Khanh vội vàng giải thích, cuối cùng trấn an Trịnh Thế An. Sau khi ăn xong, hắn đột nhiên hỏi. Ra ra, người có phát hiện ra rằng trong thời gian gần đây, có những Phật Di Lặc thịnh hành không? Ngươi nói là những Phật Di Lặc áo trắng kia sao? Trịnh Thế An không quá để ý. Ta ngược lại không tới bái kiến, bọn họ hôm nay lại đây truyền đạo, nghe nói những Phật Di Lặc áo trắng này thần thông quảng đại không ít người tin vào bọn họ, ở bên trong điền trang chúng ta đã có một số người tin vào bọn họ. Tâm tình của Trịnh Nôn Khanh càng trở nên trầm trọng. Ra ra, đừng tin vào những người đó. Nếu là người bình thường nói những lời này thì Trịnh Thế An đã không để ý, nhưng Trịnh Nôn Khanh thì khác. Hắn từ nhỏ đã hiển lộ năng lực khiến cho Trịnh Thế An đối với hắn có một sự tin tưởng không hiểu nổi. Ông nghĩ thầm, Nôn Khanh nói như vậy chắc chắn không phải không có mục đích. Trịnh Thế An nhịn không được mà hỏi một câu. Tại sao? Ra ra, chính gia chúng ta dùng kinh sử gia truyền, tu thân mà quản gia trị quốc. Khổng Thánh Nhân cũng đã nói qua, sĩ tử không bàn tới chuyện thần thánh. Những chuyện này ngay cả thánh nhân cũng không bàn tới, sao chúng ta có thể xen vào? Có lẽ trên đời này thật sự có thể có thần tiên, nhưng không phải là những thứ ngoài miệng chúng ta nói, càng không phải là những Phật Di Lặc ngoài cửa kia, đem thần linh vơ vét thành của cải, thỏa mãn công cụ tư dục, hơn nữa cử động ba thước đầu là có thần minh, chỉ cần chúng ta trong lòng tôn kính, thần linh tự nhiên sẽ phù hộ cho chúng ta, đã như vậy, cần gì phải tin vào tà giáo mê hoặc. Chính Nôn Khanh còn chưa dứt lời thì đã có người vỗ tay khen. Nói rất hay. Trịnh Thế An nghe được thì cả kinh. Ông vội vàng đứng dậy, chỉ thấy từ trong tiểu viện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử. Trời đen kịt nên không rõ tướng mạo của người kia. Trịnh Thế An trầm giọng quát. Các hạ là người phương nào, tới đây làm gì? Nam tử chậm bước đi tới, đánh giá Trịnh Nôn Khanh cao thấp một phen rồi trầm giọng hỏi. Ngươi chính là Trịnh Nôn Khanh sao? Trịnh Nôn Khanh hơi giật mình rồi khẽ gật đầu. Tiểu tử chính là Trịnh Nôn Khanh. Vậy loạn ngôn về Tam Quốc là ngươi nghe từ đâu nói? Nôn Khanh không trả lời mà nghi hoặc hỏi lại. Xin hỏi tiên sinh là ai, tại sao lại nói là loạn ngôn về Tam Quốc? Nam tử kia hừ lạnh. Mỗ chính là Nhan Chiếu. Quyền 1 chương 38, làm nhà tiểu thuyết. Nhan Chiếu là ai? Chính Nôn Khanh cảm thở quen thai nhưng cũng không nhớ ra. Kỳ thật, Trịnh Thế An đã đề cập với hắn danh tự của Nhan Sư Cổ, chỉ là hắn không lưu ý, nếu như Nhan Sư Cổ thuận miệng nói mình là Nhan Sư Cổ thì Trịnh Nôn Khanh đã biết hắn là ai. Còn bây giờ xưng là Nhan Chiếu. Nôn Khanh chỉ biết có mơ hồ. Trịnh Nôn Khanh mơ hồ, nhưng Trịnh Thế An đã nhận ra Nhan Sư Cổ. Ngày đó ở Lão Trạch Đường, ông đã gặp qua Nhan Sư Cổ một lần, lúc ấy Nhan Sư Cổ không nói gì nhưng bằng sự tôn kính của Trịnh Nhân Cơ đối với hắn, Trịnh Thế An cũng đoán ra. Nhan Sư Cổ hiện tại báo tên mình, Trịnh Thế An lập tức nhận ra, nhớ ngày đó, hắn tìm trăm phương bách kế để Nôn Khanh bái Nhan Sư Cổ làm môn hạ, hôm nay Nhan Sư Cổ tìm tới tận nhà, Nôn Khanh lại không có phản ứng nào. Trịnh Thế An làm sao có thể không nóng nổi. Nôn Khanh, vị này chính là thầy giáo của tiểu công tử, Nhan tiên sinh, còn không mau tới bái kiến. Có tục ngữ nói, con của mình luôn là tốt nhất. Trịnh Thế An mặc dù là tổ tôn của Trịnh Nôn Khanh không có quan hệ huyết thống nhưng trong mắt của Trịnh Thế An, Trịnh Nôn Khanh còn hơn cả con ông. Dù rằng Trịnh Nôn Khanh nói Lý Cơ tiên sinh kia làm vậy vì muốn tốt cho hắn, nhưng Trịnh Thế An lại cho rằng, Lý Cơ cố ý làm khó Nôn Khanh. Lại nói tiếp, Lý Cơ này là ai? Chỉ là một người vô danh khí, chưa từng nghe nói qua, nếu xuất thân từ một nhà danh giá thì há có thể tới đây làm một thầy giáo thôn làng. Một người như vậy thì có bản lĩnh gì, vậy mà Nôn Khanh cũng đánh giá cao. Nôn Khanh tốt xấu còn biết làm thơ, sáng chế ra sách thể, ngay cả Tôn Tư Mạc đối với hắn cũng vô cùng coi trọng, ngươi lý nào lại chỉ cho điểm đinh nhất định là thấy tôn nhi của ta giỏi hơn người khác nên cố ý gây khó dễ. Thân thể của người có tàn tật trước nay luôn mẫn cảm hơn so với người bình thường. Trịnh Nôn Khanh cũng không ngờ mình nói một câu đã khiến cho Trịnh Thế An có nhiều phỏng đoán như vậy. Hơn nữa, Trịnh Thế An cảm thấy, Nhan Sư Cổ không mời mà tới nhất định là vừa ý tài văn chương của Tôn Nhi mình rồi. Nếu có thể bái Nhan Sư Cổ làm môn hạ, cùng học với tiểu công tử thì tương lai ở An Viễn Đường, Nôn Khanh nhất định sẽ đứng vững. Nhưng Trịnh Nôn Khanh lại cảm thấy được, Nhan Sư Cổ tới đây với vẻ bất thiện. Hắn mở miệng nói là cao cao tại thượng, giọng điệu chất vấn khiến người ta thật không thoải mái. Đương nhiên đây cũng là thói quen của danh sĩ, Nhan Sư Cổ xuất thân từ danh môn, tổ phụ là danh nho thời Bắc Tề, phụ thân là Nhan Tư Lỗ cũng có phần danh tiếng, chỉ là Trịnh Nôn Khanh đối với Nhan Sư Cổ cũng không phải là vô cùng quen thuộc, hắn bị ẹt rõ cháu trai của ông ta hơn, chính là danh thần thời Đường, sáng tạo ra thư pháp thần kỳ, Nhan Chân Khanh. Cho nên, Mặc dù Trịnh Thế An sợ hãi hành lễ thì Trịnh Nôn Khánh lại ngẩng cao đầu không hề sợ hãi chút nào mà nhìn Nhan Sư Cổ. Ngươi nếu như kiếm chuyện làm phiền toái ta, ta cũng sẽ không khách khí. Nhan Sư Cổ này thật sự tìm Trịnh Nôn Khánh gây phiền toái. Hôm qua ông ta đang giảng bài cho Trịnh Hoành Nghị, Hoành Nghị đột nhiên nhắc tới chuyện kết nghĩa đào viên, Nhan Sư Cổ nghe xong thì giận tím mặt. Người này là ai? Tại sao dám cả gan làm loạn? Hắn đem Tam Quốc Chí sửa đổi lung tung, lại còn lan truyền bậy bạ. Cho nên Nhan Sư Cổ hỏi rõ ràng tình hình xong, Hoành Nghị cũng khai ra. Chỉ là hắn vẫn thấy người kể câu chuyện này có vẻ tinh thông Tam Quốc cho nên cũng không báo cho Trịnh Nhân Cơ, tìm tới nơi ở của Trịnh Nôn Khánh. Vừa vặn lúc này, Trịnh Nôn Khánh ở trong phòng cùng với Trịnh Thế An đàm luận quỷ thần, Nhan Sư Cổ nghe xong thì thấy hợp khẩu vị bởi vì tổ phụ của hắn, ở trong Nhan Thị Gia Huấn đã phản cảm mãnh liệt đối với những thần phận này, ngay cả Nhan Sư Cổ đối với điều này cũng căm thù tới tận xương thủy. Lời nói của Nôn Khánh vô cùng hợp thai của hắn. Nếu như đứa nhỏ này thật sự có thiên phú thì mình có thể nói với Trịnh Nhân Cơ thu nó làm đệ tử. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác, hắn lộ ra khí phái công tử thế gia khiến cho Trịnh Nôn Khánh cảm thấy phản cảm. Nôn Khánh kiên cường dĩ nhiên cũng làm cho Nhan Sư Cổ bị mất hứng. Người ti tiện, quả nhiên là một phần lễ nghĩa cũng không có. Nhưng Trịnh Thế An bên cạnh thì lo lắng, tôn nhi này bình thường rất biết nghe lời, hôm nay lại làm sao vậy? Nhan Sư Cổ tìm tới nhà của mình, đây chính là cơ hội trời cho, tại sao hắn lại không có chút lễ nghĩa nào để cho Nhan Tiên Sinh không vui vẻ? Nhan Tiên Sinh, cháu nhỏ. Ra ra, người đừng nói chuyện. Trịnh Nôn Khánh ngăn Trịnh Thế An lại rồi nói. Nhan Sư Cổ hừ lạnh một tiếng. Có ý tứ gì, ta không biết ngươi có đọc qua Tam Quốc không mà dám thêu dệt Tam Quốc vô cớ. Trịnh Nôn Khánh lập tức hỏi. Xin hỏi tiên sinh câu chuyện thế nào? Câu chuyện dĩ nhiên là ghi trong sách sử, được ghi chép. Nếu là nói có cách, mắc có chứng thì Trịnh Nôn Khánh xem ra đã thua kém Nhan Sư Cổ rồi. Đời sau nghiên cứu học vất, dùng Tây học làm chủ nhiều hơn. Nôn Khánh đối với kinh sử không nghiên cứu nhiều cho lắm. Tuy nhiên hắn cũng không nhận thua mà kiên trì nói. Tiên sinh nói hoàn toàn có đạo lý, nhưng tiểu tử cho rằng, nhân loại đối diện với lịch sử là một hành vi trí nhớ, thông qua nhiều loại tin tức mà truyền bá, dần dần dẫn tới hình thành tính cách xã hội. Tiểu tử cho rằng, câu chuyện không phải vấn đề. Vấn đề là ngụ ý qua việc thuật lại đó, nói ngắn gọn, chuyện kể lại đích thật là chuyện từ xưa, nhưng có khả năng là thực, có khả năng là hư cấu. Nhan Sư Cổ như rơi vào ngộng. Cái gì gọi là truyền thống xã hội, tính cách xã hội? Những ngôn ngữ đời sau này khiến cho Nhan Sư Cổ như mộng mị, chỉ là ông tài học hơn người, nhanh chóng hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của Trịnh Nôn Khánh. Chỉ trong chốc lát, Nhan Sư Cổ đã nổi giận lôi đình. Tiểu tử dám nói bừa lời nói của Thánh Nôn. Ngươi còn dám nói đám người thánh nhân bọn họ nói dối sao? Nôn Khánh cười lạnh lùng. Như thế nào là nói thật, thế nào là nói dối? Có sử để tra, dĩ nhiên là thật. Vậy xin hỏi tiên sinh, từ trước thời Nghiêu Thuấn Vũ Thang, tại sao không có bất kỳ chữ nào, nếu như không có khẩu hai truyền lại, rất nhiều chuyện thánh hiền làm sao hậu nhân biết được? Nói như tiên sinh, chẳng lẽ Nghiêu Thuấn Vũ Thang đều là do người ta tạo ra? A, cái này bốn. Nhan Sư Cổ ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Quyền 1 chương 39, đánh cược. Kỳ thật đây cũng là sự khác nhau giữa chính sử và giả sử, không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng nếu theo sự nghiên cứu sử học của Nhan Sư Cổ thì Nôn Khánh thực sự đã sai. Mà trên thực tế bộ Tam Quốc diễn nghĩa cũng là do người đời sau sáng tác, lúc này, chính Nôn Khánh hỏi Nhan Sư Cổ một hồi, ông á khẩu không trả lời được, cho nên hắn đã đem đề tài chuyển đi hướng khác. Chính Nôn Khánh lập tức nói, tiên sinh tu sử, để cho hậu nhân học, tiểu tử biên sử là để tiểu khiển. Tiên sinh tại sao lại làm khó tiểu tử? Ngươi là đại nhân vật, ta bất quá cũng chỉ là một con kép nhỏ. Ngươi am hiểu kinh sử có thể lưu tên trong sử sách, còn ta tự mình biên ra một câu chuyện, chỉ là để làm vui, căn bản là hai chuyện khác nhau. Trịnh Nôn Khánh và Nhan Sư Cổ giao phong một phen khiến Trịnh Thế An choáng váng cả đầu óc. Nôn Khánh đọc sử rồi sao? Đối với cổ nhân mà nói, đọc sử là một chuyện kinh thiên, không phải muốn đọc là đọc, mà còn cần phải có bản lĩnh, còn phải có tư tưởng mới nghiên cứu được sách sử. Người bình thường muốn đọc lịch sử không thể có khả năng. Nhan Sư Cổ bị Trịnh Nôn Khánh đưa vào trong biết hắn nói không đúng nhưng cũng không có cách nào phản bác. Mọi người đều nói rồi, cái hắn nói không phải là lịch sử. Mà muốn truy cứu thì cũng không có ý tứ gì. Nhan Sư Cổ đột nhiên vung tay áo, lạnh lùng nói một câu. Thằng đầy tớ nhỏ nhà ngươi mà cũng dám đàm sử. Nói xong hắn quay đầu đi. Nhưng câu nói kia đã khiến Trịnh Nôn Khánh nổi giận. Ngươi nếu như không phải có xuất thân tốt, có tổ phụ. Phụ thân tốt thì ngươi làm được gì chứ? Nôn Khánh nhìn theo bóng lưng của Nhan Sư Cổ rồi đột nhiên mở miệng. Tiên sinh tạm thời dừng bước, tiểu tử còn có một lời. Tiểu tử từng nghe người ta nói, chư tử bách gia có một gia là tiểu thuyết gia. Khổng thánh nhân đã từng nói qua, tiểu thuyết tuy là con đường nhỏ nhưng rất có khả quan. Tiên sinh đã là môn nhân của thánh nhân cớ gì lại khinh thường tiểu thuyết. Tiểu tử có thể đánh cuộc với tiên sinh, đem Tam Quốc làm gốc, tiên sinh tu sử, tiểu tử thì biến thành câu chuyện, nhưng không biết, thế nhân nguyện nghe tiên sinh nói nhiều hơn hay nghe tiểu tử nói nhiều hơn. Chỉ là hiện tại Nhan sư cổ đã vô cùng tức giận, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Nói như thế, mỗ phải sợ ngươi. Ý nói rằng, ta đường đường là Nhan sư cổ phải sợ một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa nhà ngươi. Đáng tiếc, Tôn Tư Mạc đã nhập xuyên, Đỗ Như Hối và Trương Trọng Kiên lại không biết chạy tới nơi nào. Nếu như bọn họ còn ở đây, ông còn dám kiêu ngạo sao? Nhưng bọn họ không ở đây, ta cũng chỉ đành bốn. Thời đại này, người ta trọng thanh danh nhất, tổ tôn ta tới Lạc Dương gian nan, há có thể bị ngươi làm đủ. Trịnh Nôn Khánh cắn răng nói. Nếu như ta thua, ta nguyện ý dâng đầu. Nhan sư cổ thì nói. Nhan sư cổ tức thì nói. Nếu như ta thua, ta sẽ dẫn ngựa cho ngươi dạo phố quanh Lạc Dương 3 ngày. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Nhan sư cổ trong lúc tức giận đã quên mất người đánh cuộc với hắn chỉ là một tiểu hài tử. Đánh cuộc với một tiểu hài tử, nhan sư cổ đã sơ suất rồi. Nôn Khánh con định làm gì? Trịnh Thế An cuối cùng cũng kịp phản ứng, dậm chân đấm ngực mà liên tục trách cứ. Mọi chuyện đang êm đẹp tại sao lại biến thành như vậy? Đáng sợ chính là, chính Nôn Khánh lại đem tính mạng của mình ra làm tiền cược, nếu như hắn thua thì... Nhan tiên sinh, nhan tiên sinh. Trịnh Thế An vội đuổi theo nhan sư cổ nhưng lại bị Trịnh Nôn Khánh kéo và táo lại. Ngươi, đứa nhỏ này, tại sao con lại dám cả gan làm loạn, đem tính mạng ra làm tiền đặt cược? Con mới bao nhiêu tuổi, nhan tiên sinh là đường kim danh sĩ, Việt quốc công đối với hắn cũng tán thưởng không thôi, con làm sao có thể làm như vậy? Nhan sư cổ không để ý tới Trịnh Thế An, lập tức đi mất. Trịnh Nôn Khánh dốc sức liều mạng giữ chặt Trịnh Thế An lại, một lúc sau, ông không dậm chân nữa mà nước nở nghẹn ngào. Nôn Khánh, chúng ta mau đuổi theo nhận lỗi với nhan tiên sinh. Ta không muốn đánh bạc, nếu con thua thì Gia Gia phải làm sao bây giờ, Gia Gia chỉ có con là tôn nhi, con làm sao có thể? Trịnh Nôn Khánh cảm thấy ấm áp trong lòng, kéo tay của Trịnh Thế An lại. Hắn dùng bàn tay kia, cố gắng xóa những vệt nước mắt trên mặt của Trịnh Thế An. Trên đời này hắn không biết phụ thân của hắn là ai, không biết cứu cứu ruột của hắn, nhưng từ nhỏ đến lớn, người hắn thân nhất chính là lao nhân này. Tính tình của Nôn Khánh lãnh đạm nhưng tình cảm sâu nặng, hắn không biết biểu lộ thế nào đành lau những giọt nước mắt trên mặt của Trịnh Thế An. Gia Gia, người đừng lo lắng, con đánh bạc chưa chắc đã thua. Đứa nhỏ này, thật là không biết trời cao đất rộng. Gia Gia, ông nghe con nói, hôm nay ông mặc dù đã đến Điển Trang nhưng cũng không an toàn, ông cũng có thể thấy được ông viết thư cho An Viễn Đường mà Đại Lao Gia không tỏ vẻ gì cả, điều này cho thấy, Đại Lao Gia không có cách nào ra mặt. Dù sao Đại Công Tử cũng đã lớn, sau này làm chủ chính là hắn, cho nên Đại Lao Gia nếu cưỡng ép ông trở về, Đại Công Tử dưới áp lực sẽ đồng ý nhưng trái lại chỉ sợ hắn đối với ông ngày càng thêm bất mãn. Chúng ta không có đường lui, trong thành Lạc Dương còn có Thôi Đạo Lâm đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đại Lao Gia không thể giúp chúng ta, Đại Công Tử thấy chúng ta trướng mắt, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như con có thể thắng Nhan tiên sinh, Đại Công Tử dù muốn làm khó chúng ta cũng phải nghĩ lại, về phần Thôi Đạo Lâm chỉ là tòm tép nhãi nhép mà thôi. Trịnh Thế An ngạc nhiên nhìn Trịnh Nôn Khánh. Lúc này trong mắt của ông Trịnh Nôn Khánh không phải là một đứa bé mà là một chí sĩ túc trí đam mưu. Ông đương nhiên đã hiểu rõ tình cảnh của mình, lâu như vậy Trịnh Đại Sĩ không tỏ vẻ gì là nguyên nhân gì. Chỉ sợ Trịnh Đại Sĩ cũng hy vọng mình có thể thay đổi cách nhìn của Trịnh Nhân Cơ. Nhưng mà ông không thể tưởng được, Trịnh Nôn Khánh đã có chủ ý. Nhưng chủ ý này, thật là bốn. Đây chính là tính mạng của Trịnh Nôn Khánh đó, Trịnh Thế An vô ý thức nắm chặt tay lại, nếu như Nôn Khánh thua thì coi như ta cũng đánh bạc cái mạng này, đổi mạng cho Nôn Khánh. Nghĩ tới đây ông kìm không được ôm Nôn Khánh vào lòng. Ra ra, ông không cần phải lo lắng, lần này Tôn Nhi nhất định thắng rồi. Sao? Trịnh Thế An không rõ Trịnh Nôn Khánh tại sao lại nắm chắc như thế. Nôn Khánh tức thì mỉm cười. Ra ra, Tôn Nhi có thể sáng chế ra Vịnh Ngông Thê, còn viết ra được Vịnh Ngông Thơ, ông còn lo lắng gì chứ? Đúng vậy, Tôn Nhi của ta đúng là một thiên tài. Trong lò Trịnh Thế An cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà Trịnh Nôn Khánh thì thầm cười lạnh. Nhan sư cổ thật xin lỗi, ta lúc này đành đắc tội với ông rồi. Quyền 1 chương 40, Tam Quốc Chí. Nhan sư cổ nổi giận đùng đùng trở về lao trạch của Lạc Dương Trịnh gia. Hiền đệ, đệ từ nơi nào trở về vậy? Trịnh Nhân Cơ lúc này đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng của nhan sư cổ thì không khỏi có chút tò mò. Phải biết rằng, nhan sư cổ thân xuất danh môn, đối với cử chỉ và việc làm vô cùng coi trọng, rất ít khi biểu thị hỉ nộ ai ố, đại đa số thời điểm đều lộ vẻ đứng đắn nghiêm túc, mà trên thực tế Nhan sư cổ đúng là người rất đứng đắn. Nhan sư cổ miễn cưỡng cười, chắp tay với Trịnh Nhân Cơ. Đại huynh muốn đi ra ngoài sao? Trịnh Nhân Cơ cười nói. Đúng thế, Lưu Bá Quang Lưu Kỵ Úy vừa vặn đi qua Lạc Dương ở Hà Gian cho nên mời ta đến đó uống rượu. À, hắn còn gửi lại một phong thư mời đệ đi cùng, chỉ là huynh vừa rồi không ở nhà nên ta nhận thay. Thế nào, hiền đệ có muốn đi tới cùng không? Nghe nói Lưu Bá Quang là danh sĩ ở Lạc Dương, tới đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Lưu Bá Quang vốn có tên là Lưu Huyễn người Hà Gian. Nghe nói người này có thể tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, miệng nói, mắt nhìn thai nghe năm sự đều làm được cùng một lúc, được Chu Vũ Đế phân công làm đến chức Lữ Kỵ Úy, sau đó mới bị bãi miễn. Sở dĩ hắn nổi danh là vì năm khai hoàng thứ 20, tùy đế có ý bỏ quốc tử, tứ môn và châu huyện học, chỉ giữ lại 2 người tiến sĩ, đệ tử 27 người. Lưu Quang sau khi nghe nói đã trình một ngày 18 đạo tấu chương, xin nhờ hảo hữu chuyển giao cho tùy đế, khuyên can tùy đế bỏ đi ý niệm này, vì vậy mà được học sinh trong thiên hạ tán thưởng. Lưu Bá Quang tuổi không còn trẻ, so với Trịnh đại sĩ còn lớn hơn, là bậc tiền bối. Nhan sư cổ lúc ở Trường An đối với Lưu Bá Quang vô cùng tán thưởng cho nên Trịnh Nhân Cơ cảm thấy Nhan sư cổ sẽ vui vẻ đáp ứng. Nào ngờ, Nhan sư cổ lại không có hứng thú. Đại huynh, thân thể của ta không tốt, xem ra không thể đi rồi. Huynh tới xin lỗi Bá Quang tiên sinh, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ tới thỉnh giáo. Nói xong, Nhan sư cổ trở về phòng. Hắn không nói cho Trịnh Nhân Cơ biết chuyện hắn đi tìm Trịnh Nguyên Khánh, bởi vì ngẫm lại, cảm giác giống như hắn đã chịu thiệt thòi, vốn hắn đến hỏi tội. Thuận tay dạy bảo Trịnh Nôn Khánh một phen, nhưng ở bên trong Nhan sư cổ lại nhận thấy, Trịnh Nôn Khánh nếu như là nhân tài mà nói, hắn cũng không ngại thỉnh cầu Trịnh Nhân Cơ để Nôn Khánh cùng đi nghe giảng. Nhưng thật không ngờ, hắn tới hỏi tội, Trịnh Nôn Khánh lại đem câu chuyện chuyển hướng. Từ đến hỏi tội chuyển thành nổi giận đùng đùng rồi đánh cuộc giữa hắn và Trịnh Nôn Khánh. Chuyện này mà đồn ra chắc chắn sẽ làm cho Nhan sư cổ mất mặt mũi. Trịnh Nhân Cơ cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng biết, thế gia đệ tử nhiều hoặc ít cũng đều có chút cổ quái. Hơn nữa Nhan sư cổ đã nói như vậy là không muốn người khác truy cứu chuyện của mình mà hỏi tiếp hắn sẽ mất hứng. Cho nên Trịnh Nhân Cơ không hỏi thăm mà nhìn theo Nhan sư cổ rồi đi ra cửa. Nhan sư cổ thở phì phì ở trong phòng mình, thật lâu mới dẹp được tâm tình, hắn cầm lấy mấy cuốn sách Hán thư ở trên bàn rồi lại quăng xuống. Cuối cùng tiến tới trước giá sách cầm lấy một cuốn, chính là cuốn Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Hắn mở sách ra từ từ xem thật chăm chú. Thời gian trôi qua, từ từ trở nên yên tĩnh. Nhan sư cổ đột nhiên nở ra một nụ cười. Tiểu tử này, đúng là có chút ý tứ. 24. Trong phòng ngủ ngọn đèn lúc này đã tắt. Đã đến giờ tí, ngoài phòng vô cùng yên tĩnh, Trịnh Ngôn Khánh ngồi ở trước án thư, mặt phủ lên một cuốn sách giấy vàng, trong miệng thì cắn bút, ngơ ngác sững sờ. Khoác lác đã nói ra khiến cho hiện tại Trịnh Ngôn Khánh phải ngồi xuống ghi lại thời Tam Quốc. Tuy nhiên đầu óc của hắn hiện tại đang trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, cuối cùng ngồi trước thư án thật lâu, không biết viết thế nào. Tam Quốc này biết viết thế nào đây? Đúng là hắn thật sự đọc thuộc lòng Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa làm sao có thể dễ dàng sao chép được, chớ nói trình tự các câu chuyện, nguyên nhân vật xuất hiện cũng khiến cho người khác đau đầu rồi. Nguyên bộ Tam Quốc diễn nghĩa đã có hơn 1000 nhân vật, Trịnh Nôn Khánh làm sao có thể tin tưởng được. Hơn nữa những đoạn đối thoại ở trong Tam Quốc diễn nghĩa, Nôn Khánh vẫn không nhớ rõ. Một bộ Tam Quốc, có lịch sử, có văn thơ, có quân sự bốn. Nhiều như thế thật khiến cho Trịnh Nôn Khánh cảm thấy đau đầu. Nên làm gì bây giờ? Không lẽ túi đầu trước Nhan sư cổ sao? Khoác lác một hồi rồi, mặc dù Nhan sư cổ đồng ý chỉ sợ cũng xem nhẹ mình, sau này Trịnh Nhân Cơ cũng xem nhẹ, tổ tôn hai người bọn họ cũng không có đất sống, cho nên Trịnh Nôn Khánh không thể lùi về phía sau, đã không thể lùi thì chỉ còn cách xông lên mà thôi. Nghĩ tới đây, Trịnh Nôn Khánh vươn người dậy bước ra khỏi thư phòng. Ở trong sân vắng vẻ cũng không có bài trí gì lớn. Một cây thông giả dựng thẳng đứng như che lấp trời xanh mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy ngôi sao. Nôn Khánh bực mình một hồi, hắn đem quần áo bỏ ra, hai tay để trần mà đứng trước gió. Hai chân chuyên động làm đủ ra mọi tư thế, thỉnh thoảng lại gầm nhẹ, các khớp xương nổ lốp bốp không ngừng. Tôn Tư Mạc dạy cho hắn ngũ cầm hí gìn đã sửa đổi lại một chút. Ông đem ngũ cầm hí cùng dẫn đạo thuật thượng cổ dung hợp lại với nhau, vì vậy tạo nên một quyền pháp khác biệt. Mỗi động tác của Nôn Khánh đều cảm nhận được sự đau đớn từ da thịt. Mỗi một quyền đánh xong, chính Nôn Khánh cảm nhận thấy mồ hôi toát ra. Hắn thở hồng hộc trong sân. Gió đêm thổi qua làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Bất chi bất giác mùa xuân đã đến, trong làn gió xuân mang theo một tình cảm ấp áp xuân tình. Đầu của Ngôn Khánh bỗng nhiên lóe lên một tinh quang. Đúng thế, ta không hiểu Tam Quốc Chí nhưng có người hiểu bốn. Hắn đứng lên cười hắc hắc không ngừng. ta chỉ cần nắm mạch lạc của Tam Quốc há không phải là đại công cáo thành. Nghĩ tới đây, Trịnh Nôn Khánh cười ha hả. Ngày hôm sau hắn mang theo sách tiến tới Đậu Gia học xá. Nôn Khánh, sách ta đưa cho con đã xem qua sao? Lý Cơ ở trong sân đang tập thể dục nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh tới liền mỉm cười mà hỏi thăm. Tiên sinh, ngày hôm qua trong nhà xảy ra chút chuyện nên đệ tử chưa có cơ hội để học. Lý Cơ liền hỏi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không, có cần trợ giúp gì không? Kỳ thật, Lý Cơ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao mình lại quan tâm tới Trịnh Nôn Khánh như vậy? Hắn sở dĩ ở Đậu Gia thôn dạy học cũng là chuyện bất đắc dĩ, không ngờ lại có thể hợp ý với Trịnh Nôn Khánh như vậy. Trịnh Nôn Khánh không thuộc về Đậu Gia tộc thôn, có thể tới học xá đọc sách đều cần điều kiện khác. Thí dụ như, hắn phải đến sớm hơn so với học sinh Đậu Gia thôn, quét dọn phòng học, chuẩn bị sa bản, chiều nào đi học cũng phải về sau, cũng là quét dọn phòng học, dọn dẹp sa bản, gom dụng cụ lại. Đậu Gia sản nghiệp khổng lồ, thu hắn là đệ tử thu hắn là nể mặt mũi của Trịnh gia, cũng không lấy tiền. Đã không thu tiền vậy thì phải làm một chút chuyện. Trịnh Nôn Khánh đối với những điều này cũng không phản đối, hắn yên lặng dọn dẹp án thư, đem sa bản trải ra sau đó ngồi xuống ghế. Lý Cơ sắp xếp lớp học, nhìn Nôn Khánh bận rộn thì toát ra một ánh sáng khác thường. Thiên sinh, ngài biết Tam Quốc Chí không? Lý Cơ khẽ giật mình rồi phục hồi tinh thần. Nôn Khánh, ngươi vừa nói gì? Trịnh Nôn Khánh lại nói. À, có biết sơ qua, chỉ là Nôn Khánh, nếu như ngươi muốn cầu công danh thì nên đọc hán thư. Hán thư chính là bài học bắt buộc của quốc tử đương triều, không thông hán thư thì chúng khó cầu công danh nhưng chỉ sợ cũng rất khó khăn. Quyền 1 chương 41, Đậu Phụng Tiết. Nôn Khánh cười khổ một tiếng. Thiên sinh cho rằng đệ tử có thể cầu công danh sao? Tại sao không thể? Lý Cơ trừng mắt, tuy nhiên nhớ tới Nôn Khánh xuất thân tiện hộ, hôm nay còn thuộc về gia nô của Trịnh Thị, chỉ sợ. Nôn Khánh, tại sao con đột nhiên hỏi tới Tam Quốc vậy? Nôn Khánh tại sao hôm nay con lại hỏi chuyện Tam Quốc? Trịnh Nôn Khánh do dự một chút rồi ngồi xuống khẽ nói. Không lừa tiên sinh, đệ tử xuất thân hèn mọn gia tổ tuy là quản gia của An Viễn Đường nhưng cũng không được coi trọng, lần này tới Lạc Dương, tổ tôn đệ tử tình cảnh rất xấu hổ, nếu như không xử lý tốt chỉ sợ tình cảnh sẽ thê thảm. Tiên sinh cũng biết, đệ tử có thể học ở đây cũng không phải là ý nguyện của đại công tử mà là hành động bất đắc dĩ. Trước kia con và gia tổ ở trong thành Lạc Dương có một người bạn chơi, hai người thường nói chuyện với nhau. Nhưng không biết tại sao hôm qua lại bị thầy dạy phát hiện, đêm qua đến nhà hỏi tội. Đệ tử trong cơn giận dữ đã bắt đầu tranh luận, cuối cùng đệ tử dưới cơn giận dữ đã tranh luận với ông ta, cùng đệ tử các cược, sẽ cùng đọc Tam Quốc. Nếu những người khác thích đệ tử đọc thì hắn thua, còn không thì con thua, nếu con thua thì con sẽ dâng đầu cho ông ấy. Lý Cơ lúc đầu còn cười ha hả nghe Trịnh Nôn Khánh giải thích. Nhưng dần dần nụ cười biến mất, mà chuyển thành vẻ ngưng trọng. Gia sư của Trịnh Phủ, có phải là Nhan Chiếu? Đúng thế. Lý Cơ nhịn không được vỗ bàn một cái. Tiểu tử này, tại sao ngươi lại có gan lớn như vậy? Ngươi mới đọc qua bao nhiêu sách mà dám thi giải đọc Tam Quốc với Nhan Chiếu? Quả thật là suy nghĩ hao huyền, suy nghĩ hao huyền. Tên Nhan Chiếu kia cũng thế, tự nhiên lại đánh cuộc với một đứa bé, Nôn Khánh, cho dù ngươi bây giờ bắt đầu đọc thì cũng không thể thắng được Nhan Chiếu đâu. Tiên sinh, chúng ta không phải là giảng giải Tam Quốc mà là dùng thế nhân để nói chuyện thắng thua. Lông mày của Lý Cơ nhăn lại mà nói. Ngươi có biết Tam Quốc không? Khi còn bé đã nghe qua cho nên cũng biết một hai. Lúc này, những đệ tử bên ngoài liên tục tới, Lý Cơ cũng không hỏi tiếp. Nôn Khánh, ngươi trước hết trở về chỗ ngồi, sau khi kết thúc buổi học, ngươi trở về, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh vui vẻ, hắn biết rằng Lý Cơ đã đồng ý rồi. Kỳ thật, người thất bại như Lý Cơ trước Nhan Chiếu chưa chắc đã chịu phục, có lẽ trong lòng Lý Cơ cảm thấy mình chỉ thua hắn ở phần xuất thân mà thôi, nếu bản về học vấn thì chưa chắc đã thua. Điều này, từ việc Lý Cơ dạy học, có thể nhìn ra ẩn tình bên trong. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng, hôm nay Lý Cơ không yên lòng, lúc giảng bài phần lớn vẫn bình dị không giống như hôm qua nói có sách mách có chứng, từng lời nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Trịnh Nôn Khánh nghe giảng bài cũng không dụng tâm như hôm qua. Trong đầu của hắn là những sự tình Tam Quốc, Lý Cơ giảng giải điều gì hắn hầu như không quá để ý, lúc nghỉ giữa khóa, Lý Cơ cũng không biết đi nơi nào. Nôn Khánh thì an vị tại bậc thang của phòng học nhìn đám trẻ chơi đùa ầm ĩ nếu như mình không trùng sinh thì có thể giống như những hài từ nay không, vô ưu vô lự. Trịnh Nôn Khánh nghĩ đến tâm sự, lại nghĩ đến chuyện trùng sinh hôm nay. Nói thật hắn không có bằng hữu gì, ở Huỳnh Dương chỉ có Đoá Đoá cùng hắn chơi đùa, sau Đoá Đoá không có người bạn cùng lứa tuổi xuất hiện, từ thế tích có vẻ là đồng bạn không tệ nhưng đáng tiếc lại ở Lao Trạch Lạc Dương. Mà những tiểu tử ở trong điền trang lại có vẻ kính sợ hắn. Mặc dù vậy Nôn Khánh vẫn nghĩ thầm. Mình cùng một đám trẻ con chơi đùa, thật không có ý tứ bốn. Đột nhiên một hồi thanh âm khóc than truyền đến. Mấy hài tử ở trong viện học đang vây quanh một hài tử mà xô đẩy không ngừng. Tiểu hài tử kia Trịnh Ngôn Khánh có thể nhận ra là Đậu Phụng Tiết. Lại nói tiết, Đậu Tờ Hờ họ UG Tiết này ở học xá của Đậu gia là đệ tử đích truyền của họ Đậu, hậu duệ của Đậu Xí. Tổ phụ của hắn là làm tại Ung Châu thời Bắc Chu, chỉ là Bắc Chu giờ đã tàn lụi, chi của hắn theo đó mà cũng tàn lụi. Phụ thân của Đậu Phụng Tiết là Đậu Quý hiện đang làm quan. Nhưng cụ thể là chức quan gì thì Trịnh Ngôn Khánh không rõ ràng lắm, chỉ là nghe những đứa bé kia nói chuyện với nhau thì lờ mờ biết được đó là một chức quan rất nhỏ, tuy không kém quá nhiều so với chức quan trước đây của Trịnh Nhân Cơ nhưng vẫn bị người khác khinh thường. Đậu Quý tính tình cương trực quả quyết, rất ít khi ở nhà. Đậu Phụng Tiết được mẫu thân mình chiếu cố, hai năm trước mẫu thân mất đi, hắn giống như trở thành một cô nhi, hắn có một thúc thúc nhưng không ở Lạc Dương, trong nhà đã không có người chiếu cố, đến tuổi đi học thì được đưa tới học xá. Một chi hệ của một đại gia tộc xuống dốc dĩ nhiên không được để ý quá nhiều. Đậu Phụng Tiết tính tình có hơi giống mẹ, nói thẳng ra là mềm yếu. Ở học xá nhất định là có một số đứa trẻ bất lương đi học, đối với những đệ tử này vô cùng ghét bỏ. Bọn chúng dựa vào địa vị giàu có trong nhà, khi dễ Đậu Phụng Tiết. Đương nhiên cũng không dám quá phận, chỉ như đòi kẹo, vòi một số tiền tiêu vặt bốn. Hết lần này tới lần khác, Đậu Phụng Tiết là người nhát gan, khi bị người ta khi dễ thì không dám đánh trả. Mình càng sợ, người ta càng lớn tới. Những học sinh kia được cái làm trở nên trầm trọng hơn, bọn họ càng hung ác, Đậu Phụng Tiết càng sợ hãi, về nhà cũng không có ai thổ lộ vì vậy tạo thành một ác tính tuần hoàn. Những học sinh khác chỉ ở bên cạnh xem không dám lên tiếng. Trịnh Ngôn Khánh thấy vậy thì biết rằng không xong, hắn vội vàng đứng dậy đi qua, cầm tay kéo Đậu Phụng Tiết qua bên cạnh mình, đồng thời khuỷu tay vung lên, đâm vào sườn của một thiếu niên bên cạnh. Hắn không dám phát lực. Từ nhỏ tu tập hàng long công ra thịt của Trịnh Nôn Khánh sinh trưởng khí lực không hề nhỏ, cứ như vậy thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, túi người ôm lấy xương sườn. Ngươi là ai? Tại sao lại chạy tới đây xen vào việc của người khác? Nôn Khánh lớn tiếng nói. Hắn là bạn đồng học của ta không cho phép ngươi tùy ý khi dễ. Xem đức hạnh của các ngươi đều lớn hơn so với chúng ta, cao hơn chúng ta, thời gian học nhiều hơn, vậy mà lại ủy lớn hiếp nhỏ sao? Mấy thiếu niên kia liền giận tím mặt. Trịnh Nôn Khánh ngăn cản trước người Đậu Phụng Tiết. Nhìn hằm hằm vào đối phương. Những người lợi hại hơn các ngươi ta đã giết qua, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Đừng xính cường, để ta giao tiền tiêu vặt hàng tháng cho bọn chúng, ngươi đừng làm anh hùng, bọn chúng đều rất lợi hại đó. Đậu Phụng Tiết ở sau lưng Trịnh Ngôn Khánh thầm nói. Ngươi câm miệng. Trịnh Ngôn Khánh cũng không quay đầu lại. Bọn hắn khi dễ ngươi một lần sẽ có lần thứ hai, ngươi đưa tiền tiêu vặt cho bọn chúng lần này, lần sau sẽ là cái lớn hơn. Đàn ông đại trượng phu phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Bộ dạng của ngươi thật là mất hết thể diện đàn ông. Tổ phụ của Đậu Phụng Tiết là một trong tam tổ, Đậu Xí. Nghe thấy Ngôn Khánh nói những lời này, Đậu Phụng Tiết mặt đỏ tới mang tai, muốn phóng chân mà lao ra nhưng nhìn thấy những thiếu niên kia hung hăng như vậy hắn liền hoảng hốt, bước chân tiến ra rồi lại lui về, mấy thiếu niên kia liền cười lạnh. Các ngươi làm gì đó? Từ bậc cửa, Lý Cơ chẳng biết khi nào đã tới. Bình thường ông hay mỉm cười nhưng khuôn mặt lúc này vô cùng nghiêm trang. Quyền 1 chương 42, Tam Quốc diễn nghĩa. Ông nghiêm nghị quát. Mấy tên tiểu tử này còn không mau cút về cho ta, nếu không chớ trách ta cho ăn roi. Địa vị thầy giáo ở học xá rất cao, mặc dù đám thiếu niên này đều to gan lớn mật nhưng nếu kháng cự lại thầy giáo chính là đại nghịch bất đạo, tội danh này đánh chết cũng được. Các thiếu niên kia nhìn Lý Cơ sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Ngôn Khánh. Ngươi chờ đó. Nói xong, mấy thiếu niên đỡ thiếu niên bị Trịnh Ngôn Khánh đánh bắt đầu rời khỏi tiểu viện. Trịnh Ngôn Khánh cười lạnh nói. Các ngươi cứ tùy thời đến thỉnh giáo. Hai người các ngươi còn không mau cút cho ta, không muốn ta mời đi chứ. Lý Cơ gầm lên giận dữ, Ngôn Khánh sợ tới lẻ lưỡi, hắn cũng không dám dừng lại liền lôi kéo Đậu Phụng Tiết đi vào trong phòng học. Đứa nhỏ này còn ngại chuyện của mình không đủ nhiều hay sao? Lúc đi qua bên cạnh Lý Cơ, Ngôn Khánh loáng thoáng nghe được lời trách cứ. Trong lòng của hắn tràn ngập ấm áp, hướng về phía Lý Cơ mà thi lễ một cái, sau đó cũng không nói gì thêm mà chạy vào bên trong phòng. Cảm ơn ngươi. Đậu Phụng Tiết ngồi xuống bên cạnh Trịnh Ngôn Khánh quay đầu thấp giọng nói. Chỉ là ngươi nên cẩn thận một chút, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừ, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì tường ngăn được rồi lắng nghe giảng đi. Lúc này, Lý Cơ đã vào lớp học, bày bài giảng ra trước mặt. Việc học ở trong thôn cũng không phải là chiếm dụng thời gian cả ngày. Bởi vì học sinh ở trong thôn còn phải trợ giúp làm việc trong nhà, trừ phi là gia cảnh đặc biệt tốt. Cho nên sau khi tới buổi trưa, Lý Cơ một lần nữa lưu lại Trịnh Ngôn Khánh. Ngôn Khánh, buổi sáng con nói con cùng Nhan Chiếu đánh cược, là kể chuyện xem ai được mọi người tán thành hơn, có phải không? Xem ra sắc mặt ngưng trọng của Lý Cơ cũng giảm bớt hơn nhiều rồi. Nôn Khánh gật đầu.
Tiên sinh, đúng là như vậy. Thoạt nhìn ngươi có vẻ như là đang gài bẫy Nhan tiên sinh.
Lý Cơ thu thập thư án lại rồi trầm giọng nói.
Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi định làm sao để thắng Nhan Chiếu?
Tiên sinh có thể nghe đệ tử giải thích một chút.
Có thể.
Chính Nôn Khánh vì vậy thu tâm tình lại, đem chuyện đảo viên kết nghĩa trước kia nói cho Từ Thế Tích nói lại trước mặt của Lý Cơ một lần.
Ngay từ đầu sắc mặt của Lý Cơ đã khó nhìn.
Nhưng thời gian trôi qua, lông mày của ông cũ giãn ra, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ tay.
Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phải phân, Nôn Khánh những lời này của ngươi nghe tuy không có gì nhưng nhắc lại mang rất nhiều dư vị, chỉ là gan của ngươi thật là quá lớn, thời kỳ Tam Quốc, Lưu Bị khi nào kết nghĩa đảo viên với Quan Vũ và Trương Phi.
Chính Nôn Khánh nói, trước kia nghe Vũ em kể chuyện, cảm giác của đệ tử rất không thú vị. Nhưng về sau Vũ em thay đổi một số tình tiết, gia nhập thêm đó thì đệ tử thấy ngủ rất ngon. Vũ em nói, tiểu thuyết này thời cổ người ta dùng để thuyết phục người khác, thường xuyên lấy đó làm ngụ, dẫn chứng lịch sử, mượn truyền thuyết, cho gia tăng sức thuyết phục.
Tuy nhiên đây chỉ là một con đường nhỏ.
Lý Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó hắn nhẹ giọng khen.
Vị Vũ em này thật không đơn giản, thời Xuân Thu Chiến Quốc mọi người dùng phương thức đó, chỉ là theo lời nói của Trang Tử thì đây chỉ là một con đường nhỏ, tiêu khiển thì có thể chứ khó có thành tựu.
Chính Nôn Khánh trong lòng thầm đủ.
Chỉ sợ ông không biết, con đường nhỏ này về sau đã trở thành đại đạo.
Vị Vu em kia tên là gì?
Từ Di, chỉ là bà ấy năm ngoái đã mang con rời khỏi Huỳnh Dương.
Lý Cơ không có nghi ngờ, Chính Nôn Khánh cũng dùng cách này nói dối hắn.
Trong lòng Lý Cơ thầm tiếc nuối nói.
Nữ tử hiếm thấy, đáng tiếc là không gặp được.
Là may mắn không gặp được nếu không làm sao ta có thể bịa chuyện.
Chính Nôn Khánh thầm nghĩ.
Nói như vậy, Vu em kia chính là người bắt đầu lập tiểu thuyết.
Đúng thế.
Lý Cơ nói.
Nếu như nói về nghiên cứu tiểu thuyết thì cho dù ngươi học 10 năm cũng không phải là đối thủ của Nhan Chiếu, nhưng nếu dùng tiểu thuyết thì cũng có thể thử qua một lần.
Đúng thế, biện pháp này không tệ, lúc ngươi đánh cuộc có phải đã định như vậy không?
Chính Nôn Khánh trả lời.
Tiên sinh, nếu như giảng giải chính sử thì đệ tử làm sao có thể so sánh với Nhan Chiếu?
Lý Cơ nhìn Nôn Khánh, khuôn mặt rất nghiêm túc.
Nhưng từ trong ánh mắt của ông vẫn nhận thấy được sự tán thưởng, kinh ngạc và tò mò.
Nôn Khánh, ngươi tại sao lại nghĩ ra chủ ý này?
Ha ha, nếu như không phải ngươi ngồi trước mặt ta thì ta đã cho rằng ngươi là một người trưởng thành.
Nói như vậy là ngươi muốn ta giảng giải cho một chút Tam Quốc rồi ngươi lập nên tiểu thuyết đúng không?
Tiên sinh cơ trí, đệ tử thật bội phục.
Nôn Khánh bất động thanh sắc tâng bốc Lý Cơ tiên sinh.
Ở trong quan trường nhiều năm, chính Nôn Khánh biết rõ, muốn người khác vì mình thì phải nói dễ nghe một chút.
Lý Cơ quả nhiên vui vẻ, dù cây thước khẽ gõ nhẹ vào đầu Trịnh Nôn Khánh.
Tam Quốc không phải là giảng giải một ngày là có thể tinh tường.
Nó vô cùng huyền diệu, thậm chí còn hơn cả Hán Thư, chỉ là từ trước tới nay mọi người chỉ nghiên cứu Hán Thư chứ không để mắt tới Tam Quốc.
Thế nào, ngươi muốn nghe thì buổi chiều ta sẽ giảng cho ngươi một canh giờ, ngươi nghe được bao nhiêu thì tùy vào ngộ tính của ngươi.
Ừ, ta thấy cái khúc mở đầu của ngươi có vẻ hấp dẫn, theo ta thấy có thể sửa được bản thảo rồi.
Chính Nôn Khánh nói.
Đệ tử cũng cho rằng như vậy chỉ là khúc mở đầu này còn cần một chút nhạc điệu vào đó.
Đệ tử từng ngẫu nhiên làm một tiểu khúc, không biết có được không?
Ngươi thử hát một chút xem.
Chính Nôn Khánh ổn định tinh thần, khẽ ngâm khúc Lâm Giang Tiên lưu truyền ở đời sau lên.
Cổn cổn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y lìa cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng.
Lý Cơ nghe Chính Nôn Khánh ngâm tụng đống nhiên vỗ tay.
Kỳ thật giai điệu Lam Giang Tiên này ở thời kỳ khai hoàng đã xuất hiện nhưng chỉ lưu truyền ở tầm phố phường, không được sĩ phu coi trọng.
Đây cũng là cùng một thể loại mà lúc Nôn Khánh ở dưới Thủ Dương Sơn viết ra cho Đoá Đoá.
Lý Cơ nghe xong khúc nhạc thì cảm khái vạn phần.
Một Lâm Giang Tiên thật là điểm mắt cho rồng.
Chỉ là sau đó Lý Cơ cười nói.
Nghe khúc dạo đầu này thật khiến cho người ta tỉnh ngộ, nhưng nó chỉ lưu truyền trên phố xá thì thật đáng tiếc, những ca từ này nếu được từ miệng các ca cơ phát ra. Nhất định sẽ làm cho nhiều sĩ phu thích thú.
Nôn Khánh ta có một chủ ý.
Ngươi có cách nào tìm một số ca cơ hát lên, thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả không tầm thường.
Quyền 1 chương 43, Động Thủ.
Nôn Khánh nghe vậy thì thầm nghĩ, Lý Tiên Sinh ơi, ta biết ông danh sĩ phong lưu nhưng ông cũng nên nhìn một chút, ta mới bao nhiêu tuổi chứ.
Ta tìm những ca cơ kia, ai mà để ý tới, hơn nữa lại còn bắt những ca cơ kia ngâm sướng thì cũng phải có tiền.
Ta lấy đâu ra tiền chứ?
Lý Cơ tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trịnh Nôn Khánh nên mỉm cười.
Như vậy đi, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, ta sẽ giải quyết cho ngươi.
Quả nhiên Lý Tiên Sinh lão luyện về chuyện tung hoa.
Lý Cơ lại cầm cây thước khẽ gõ đầu Trịnh Nôn Khánh.
Ngươi chớ nghĩ lung tung,
ta không hề đi tới chỗ đó làm chuyện trăng gió. Chỉ là ta có một số bằng hữu có thể nói giúp một phen. Nhưng Nôn Khánh à, bản thảo của ngươi còn quá ít, còn phải cố gắng hơn nhiều, vì cái này một khi lưu truyền trên phố thì không thể gián đoạn, lúc đó mới được mọi người hưởng ứng. Lý Tiên Sinh quả nhiên lợi hại. Chính Nôn Khánh thậm chí cảm thấy được, không lẽ Lý Cơ cũng là người xuyên Việt mà tới sao? Hắn lập tức gật đầu. Tiên Sinh, ông cho rằng cái này nên đặt tên là gì? Ừm, đã không phải là chính sử, hơn nữa còn là tiểu thuyết thì gọi là hí thuyết, ngươi thấy được không? Hí thuyết Tam Quốc. Trong lòng Nôn Khánh liền cảm thấy chán ngán. Mấy cái hí thuyết này sau này có nhiều lắm. Nhất là đời Thanh Cung, hí thuyết nhiều vô cùng. Tiên Sinh, đệ tử cho rằng nói là hí thuyết Tam Quốc chỉ sợ không thỏa đáng. Dù sao chúng ta cũng dựa vào Tam Quốc, tuy không phải là Tam Quốc thực sự nhưng dùng từ hí thuyết thì thật không đúng rồi. Đệ tử ở An Viễn Đường từng xem qua một quyển sách bên trong có nói về các phe phái diễn nghĩa, tại sao không gọi là Tam Quốc diễn nghĩa? Nôn Khánh nói những lời này xuất phát từ Hậu Hán Thư, Chu Đảng Truyện. Tam Quốc 4. Diễn nghĩa. Lý Cơ đột nhiên vỗ tay cười to. Đúng thế, tại sao không thể là diễn nghĩa, hiện nay chúng ta cũng không phải đang ở thời Tam Quốc diễn nghĩa sao? Bất chi bất giác, Lý Cơ bị đưa vào trong rồi. Chính Nôn Khánh dùng từ chúng ta chẳng khác nào nói quyển sách này hắn và Lý Cơ cùng tác giả. Đến lúc đó có người nghi hoặc hắn có thể lấy Lý Cơ ra làm tấm chắn. Chính Nôn Khánh có thể thấy được, Lý Cơ hôm nay thất bại sắp tới có thể dương danh. Như vậy hắn cũng có thể báo đáp. 32. Nói chuyện với Lý Cơ đến khuya, Nôn Khánh cuối cùng cũng đứng dậy mà cáo tử. Hai người ước định, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày sau buổi trưa, chính Nôn Khánh sẽ ở lại nghe Lý Cơ giảng giải về Tam Quốc. Chuyện này đối với Tam Quốc diễn nghĩa tuyệt đối là cơ sở trọng yếu. Lúc gần đi, Lý Cơ lại dặn dò Nôn Khánh nên tập trung rèn chữ, hình thành một nền móng viết chữ cho tốt. Chính Nôn Khánh cung kính đáp ứng rồi ra khỏi học xá. Trên đường về nhà, Nôn Khánh tâm tình sảng khoái hơn rất nhiều. Hắn đi qua đường ngâm nga một tiểu khúc, một bên hướng về phía nhà, khi đi qua một mảng rừng thưa, chính Nôn Khánh đột nhiên dừng bước lại. Hắn nhíu lông mày lại, nhìn mảnh rừng trước mắt rồi lớn tiếng nói. Người ở trong rừng đừng tránh né nữa, mau xuất hiện đi. Nói xong, chính Nôn Khánh cởi bỏ áo choàng bên ngoài của mình ra. Sau đó hắn để xuống mặt đất, đặt túi sách lên đó. Từ sau khi theo Tôn Tư Mạc học thuật dưỡng sinh xong, công phu của Trịnh Nôn Khánh không hề tăng trưởng nhưng giác quan của hắn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, lúc hắn đi qua khu rừng đã có thể mơ hồ cảm nhận được rằng có nguy hiểm sắp tới. Hắn biết rằng bây giờ chạy cũng không còn kịp. Từ trong rừng đi ra năm thiếu niên, tuổi tác cũng đã chừng 13-14. Thiếu niên cầm đầu chính là người mà lúc nãy đã bị Trịnh Nôn Khánh đánh cho đau xương sườn, xem bộ dáng hùng hổ của hắn thì đã bình phục lại. Nam thiếu niên vây quanh, biểu lộ vô cùng hung ác. Xú tiểu tử, ngươi có đi ra không? Thiếu niên cầm đầu hung ác nói. Hồi trưa ở học xá ngươi có tiên sinh làm chỗ dựa, bây giờ ta xem ngươi còn có thể dựa vào ai? Chính Nôn Khánh nhìn những thiếu niên này rồi đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thế nào, ngươi thấy ta buổi trưa không nên giúp Đậu Phụng Tiết sao? Chúng ta tìm Đậu Phụng Tiết gây phiền toái liên quan gì đến ngươi? Con mẹ nó, ngươi là gì mà dám ra mặt cho hắn, xú tiểu tử? Ta đã chờ ngươi đã lâu, ngươi không phải thích gây náo động sao, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Nôn Khánh thở dài. Các ngươi thật không biết tốt xấu. Ở buổi trưa ta ngăn cản các ngươi là vì suy nghĩ cho các ngươi, Đậu Phụng Tiết tuy rằng gia cảnh không còn được như trước, nhưng hắn vẫn là con đích truyền. Đúng thế, hắn thật sự nhát gan, có thể bị khi dễ nhưng nếu như có người trong thành Lạc Dương này biết thì các ngươi sẽ hiểu hậu quả là thế nào. Dòng dõi đích tôn, tuyệt đối không thể dễ dàng bị đám người các ngươi khi dễ như vậy. Đến lúc đó vạn nhất truyền đến thai cha mẹ các ngươi có thể chịu nổi cơn giận lôi đình của họ. Đám thiếu niên kia giật mình nhìn nhau sợ hãi. Đúng thế, hiện tại tuy vui vẻ nhưng bọn họ lại quên mất Đậu Phụng Tiết là con của vợ cả, thân phận vượt xa bọn chúng. Mặc dù mẹ của Đậu Phụng Tiết đã chết, cha của hắn không ở Lạc Dương, nhưng những đám người khác họ Đậu không dễ để Đậu Phụng Tiết bị khi dễ như vậy, vạn nhất chuyện này lộ ra đừng nói là bọn chúng ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng không gặp may rồi. Trong nhất thời đám thiếu niên đều lộ vẻ khiếp đảm. Chỉ có tên thiếu niên đầu lĩnh kia, tuy trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ hung ác, hắn dữ dằn nói. Mọi người không nên để tên tiểu tử này lừa bịp, Đậu Phụng Tiết là tên nhát gan, căn bản không dám nói cho người nhà, tiểu tử này chỉ hù dọa chúng ta mà thôi. Chính Nôn Khánh hôm nay nếu chúng ta không giáo huấn ngươi thì về sau làm sao có thể diện mà xuất hiện ở trong học xá. Hắn cất tiếng khiến cho những thiếu niên kia ổn định lại. Tiểu hài tử này cũng giản đến thể diện, giống như bọn chúng xưng bá xưng vương ở trong học xá đã lâu. Hôm nay bị Trịnh Nôn Khánh ngăn cản đã mất hết mặt mũi, mà đầu lĩnh thiếu niên vừa chạm vào Nôn Khánh đã bại, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trịnh Nôn Khánh có thể nhìn ra tâm tư của bọn chúng, vừa vặn hắn cũng muốn giãn gân giãn cốt một chút nên cười ha hả nói.
Thế nào, cùng tiến lên chứ? Đối phó với tên tiểu tử nhà ngươi chỉ cần một mình ta là đủ rồi.
Thiếu niên kia lại giận tím mặt nói tiếp.
Buổi trưa bị ngươi mai phục, nên chiếm tiện nghi, hiện tại ta muốn giáo huấn ngươi cho thật tốt.
Nói xong hắn giơ ngón tay lên.
Các ngươi đều không được cử động, xem ta thu thập hắn.
Quyền 1 chương 44, bài sư.
Nghĩ lại thiếu niên này xem ra cũng có hy vọng, lời nói này vừa ra đám thiếu niên kia đều nghe theo, chỉ thấy hắn khẽ nhúc nhích thân thể, làm ra một bộ dáng hổ phục rồi hét lên.
Trịnh Nôn Khánh, chúng ta động thủ.
Khoan đã.
Nôn Khánh mở miệng nói.
Ta nói trước, mặc kệ ai thua ai thắng về sau không được cho phép chuyện này xảy ra nữa.
Thiếu niên thu tay lại.
Tốt, đậu hiếu ta một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ngươi thua thì ngày mai phải ở trước mặt tất cả mọi người khấu đầu ba cái với ta, về sau ta sẽ không tìm tên tiểu tử ngươi gây phiền toái, còn ta thua thì ta sẽ dập đầu với ngươi, hơn nữa bái ngươi làm đại ca ở trong học xá con ngươi là cao nhất, về sau càng không tìm Đậu Phụng Tiết gây phiền toái.
Trịnh Nôn Khánh gật đầu, lui về phía sau một bước, mắt thấy thiếu niên kia nôn nóng hắn lại khoát tay nói.
Khoan đã!
Ngươi còn chuyện gì?
Lời ngươi nói có giữ không?
Đậu Hiếu nổi giận.
Dĩ nhiên là giữ. Những người ở đây sẽ làm chứng cho ta, Đậu Hiếu ta đã nói ra lời nào là tuyệt sẽ không đổi ý.
Đã như vậy thì ta xuất thủ đây.
Trịnh Nôn Khánh có thể nhận ra Đậu Hiếu cũng là người luyện võ.
Khí thế của hắn cũng khá, nóng lòng muốn phục hồi mặt mũi, nhưng nếu động thủ thật sự thì Trịnh Nôn Khánh dĩ nhiên có cách thu thập hắn.
Cho nên hai lần thiếu niên này ra vẻ muốn đánh Trịnh Nôn Khánh đều mở miệng ngăn cản, đây chính là làm cho khí thế của hắn bị suy giảm, Nôn Khánh cũng có thể dễ dàng thu thập hắn hơn.
Hắn vừa nói đã ra tay. Hai chân nhảy lên, thân thể như diều hâu bắt thỏ.
Những thiếu niên xung quanh nhịn không được mà sợ hãi thán phục.
Tiểu tử này có thể nhảy thật là cao.
Đậu Hiếu cũng không ngờ Nôn Khánh đột nhiên ra tay.
Chưa kịp đề phòng hắn đã bị Trịnh Nôn Khánh lăng không đập xuống, hai vai của Đậu Hiếu bị Trịnh Nôn Khánh nắm lấy. Đậu Hiếu cảm thấy hai tay của Nôn Khánh giống như là ưng chảo vậy, tuy rằng có quần áo ngăn cách nhưng bàn tay kia vẫn giống như là móc sắt bấu chặt vào các khớp xương. Đậu Hiếu không kìm được mà kêu to lên.
Cùng lúc đó, hai chân của Nôn Khánh đã đá vào lên ngực của Đậu Hiếu.
Thân thể của hắn từ trên không trung rơi xuống, vừa thể trọng của Trịnh Nôn Khánh, vừa lực quán tính đã đá văng Đậu Hiếu ra mấy mét mới rơi xuống.
Âm một tiếng, các thiếu niên vây quanh đều run lên.
Chỉ thấy Nôn Khánh hai tay chống xuống đất, người lộn về sau, đứng vững trên mặt đất.
Còn Đậu Hiếu lúc này các khớp xương đã rời rạc, thân thể giống như con tôm, vẫn chưa đứng dậy nổi.
Ta thắng rồi.
Trịnh Nôn Khánh thần định khí nhàn nhìn mọi người cười nói.
Ta hiện tại có thể đi chưa?
Lời nói lúc trước của hắn đã làm cho những thiếu niên này cảm thấy sợ hãi.
Bây giờ ngay cả Đậu Hiếu bình thường xưng vương xưng bá lại bị Nôn Khánh đánh bại, trong lòng bọn họ càng sợ hãi hơn. Đừng nhìn bọn họ nhiều người, nhưng lại không có ai dám đứng ra. Lúc này Đậu Hiếu thở ra một hơi, nhìn Trịnh Nôn Khánh biểu lộ phức tạp.
Xem như ngươi lợi hại, ta thua.
Ha ha, ngươi đúng là hảo hán.
Nôn Khánh đem áo ngoài mặc lại, ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Nôn Khánh.
Kỳ thật ngươi cũng không kém, đánh nhau thực sự chưa chắc ta thắng được ngươi. Đậu Hiếu, vì sao ngươi thua thảm như vậy, ngươi có biết không?
Đậu Hiếu nhổ ra một ngụm nước bọt mà hỏi.
Tại sao?
Ngươi về hỏi tiên sinh, cái gì là tào quy luận chiến?
Nói xong, Trịnh Nôn Khánh cầm túi xách lên, trong ánh chiều tà mà về.
Hiếu ca, huynh không sao chứ?
Không sao.
Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tên tiểu tử này sao?
Không buông tha thì làm gì đây, hắn là cao thủ, mấy người chúng ta tiến lên chưa hẳn là đối thủ của hắn.
Đúng rồi, tào quy là ai? Rất nổi danh sao?
Đám thiếu niên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều lắc đầu.
Đậu Hiếu cắn răng đứng lên, nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Nôn Khánh mà nhổ một bãi nước bọt.
Mẹ nó, ngay cả bóng lưng cũng kiêu ngạo như vậy.
Nhưng trong lòng lại muốn biết, Tào Quy đến tột cùng là người thế nào.
Về đến nhà, Trịnh Thế An đang chờ hắn.
Tổ tôn hai người đều có tâm sự, cho nên thoáng chốc đã ăn xong bữa tối.
Ra ra, con muốn bái sư.
Bái sư, con muốn bái ai?
Lý tiên sinh. Con muốn bài Lý tiên sinh làm sư phụ.
Lúc chạng vạng tối, Đậu Hiếu đã nhắc nhở Trịnh Nôn Khánh.
Ở thời đại này xuất thân, muốn lăn lộn không chỉ có thế gia mà còn phải có một sư môn.
Với tình huống hiện tại của hắn, muốn tìm một sư phụ cũng không phải là điều dễ dàng, tuy Tôn Tư Mạc yêu thích Nôn Khánh nhưng cũng không khỏi băn khoăn xuất thân của hắn.
Hắn muốn nhận Nôn Khánh làm đồ đệ, nhưng lại không tiếp nhận được thân phận của Nôn Khánh.
Ngay cả Tôn Tư Mạc cũng thế, những người khác thì sẽ thế nào?
Chỉ sợ cũng giống như nhàn sư cổ thành cao chi đồ, xem thường hắn mà thôi.
Càng nghĩ, Trịnh Nôn Khánh càng cảm thấy, thích hợp nhất chính là bái Lý Cơ làm tiên sinh.
Lý Cơ không có tên tuổi nhưng tài hoa của ông thì không thể phủ nhận. nếu lần này có thể mượn nhờ Tam Quốc Diễn Nghĩa làm ông nổi danh thì ngày sau tìm một chỗ đứng ở Sĩ Lâm cũng không quá khó khăn. Mà mình hiện tại đứng dưới một cây đại thụ cũng có thể che giấu được một số chuyện. Cho nên Trịnh Nôn Khánh mới nói với Trịnh Thế An. Dù sao bái sư cũng là một chuyện đại sự của con người, sư đạo tôn nghiêm, một ngày làm sư, cả đời làm cha, người ta hiện nay đối với sư phụ vô cùng coi trọng, ngay cả hoàng đế đối với ân sư của mình cũng vô cùng cung kính. Nếu không, chỉ cần miệng lưỡi bình thường cũng có thể khiến ngươi bị thân bại danh liệt. Trịnh Nôn Khánh muốn bái sư, phải trưng cầu ý kiến của Trịnh Thế An. Trịnh Thế An đối với Lý Cơ vẫn có một cảm giác không thích. Nguyên nhân cũng là vì Lý Cơ cho hắn một điểm đinh. Điều này khiến cho Trịnh Thế An cảm thấy Lý Cơ xem thường Trịnh Nôn Khánh, hơn nữa người này lại không có danh khí gì. Trịnh Nôn Khánh bái Lý Cơ làm sư phụ trong lòng ông cũng không vui. Nhưng Trịnh Thế An hiện tại đã không coi Trịnh Nôn Khánh là một tiểu hài tử bình thường. Suy nghĩ một lúc, ông gật nhẹ đầu mà nói. Con cũng đã lớn rồi, có thể lựa chọn cho mình, nếu như con cảm thấy Lý Cơ tiên sinh tốt thì hãy bái ông ta làm thầy. Trịnh Nôn Khánh nói. Ra ra, tin tưởng con đi, với tình huống hiện tại, Lý Cơ là lựa chọn tốt nhất của con. Đúng thế, nhưng không biết Lý Cơ có nể hà xuất thân của Trịnh không? Ăn cơm tối xong, Nôn Khánh thu thập bát đũa rồi trở về thư phòng. Trịnh Thế An thì nhanh chóng đi ra ngoài tìm những lao quân ở Điền Trang nói chuyện, tuy không được phong quang như ở Lão Trạch Lạc Dương nhưng ở bên trong Điền Trang cũng có tư vị khác, ít nhất cũng không bị việc vặt quân lấy người, ngoại trừ lúc đầu không thích ứng thì thời gian trôi qua, Trịnh Thế An cũng đã quen với sinh hoạt ở đây rồi. Mà Trịnh Thế An cũng suy nghĩ cẩn thận, một người không có khả năng cả đời đều phong quang, cũng phải từ từ thích ứng. Quyển 1 chương 45, Bằng Hữu. Nôn Khánh ở trong thư phòng tiến tới xa bàn luyện chữ một lúc, hắn hiện tại đã biết rõ tầm quan trọng của cái cơ bản này, nếu như muốn thể chữ nhan trở nên đại thành thì cái điều cơ bản này tuyệt đối quan trọng vô cùng. Như Lý Cơ nói, đồ vật thành hình mà không có nội dung thì cũng không dùng được, những thứ cơ bản này không thể coi khinh. Ở ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Trịnh Thế An đã quay trở lại rồi. Nôn Khánh cũng đúng lúc viết chữ đã mệt cho nên quay ra khỏi phòng, nhìn Trịnh Thế An mặt mày đỏ bừng, tựa hồ uống rượu với người bên ngoài. Ra ra, ông uống rượu sao? À, mấy lão gia hỏa ở Thiên Tân Kiều phố đến chơi, mọi người ở cùng một chỗ uống rượu một chút, không có gì đâu. Trịnh Nôn Khánh biết rõ, những người mà Trịnh Thế An nói là đám lao quân ở Thiên Tân Kiều phố. Nôn Khánh ôm lấy Trịnh Thế An, đỡ vào phòng ngủ, gió đêm từ từ quét tới, mang theo hương vị mát lạnh. Ra ra, đám lao quân kia tới đây làm chi? Trịnh Thế An thở dài một hơi. Sinh ý khó kiếm, đám già này nhất thời buồn bã nên tới đây. À, vốn Thiên Tân Kiều phố không tốt lắm, cũng may có di mệnh của Đại Đô Đốc cho nên hàng năm An Viễn Đường đều đưa bạc triệu phụ cấp, nhưng trước đó vài ngày Đại Công Tử tới Lạc Dương, mấy lao gia hỏa này kích động nên đã nói không cần phụ cấp nữa. Không ngờ hôm nay Lão Trạch chuyển tới, sẽ đình chỉ lương tháng sau. Trước kia chiến sự không ngớt, Thiên Tân Kiều phố náo nhiệt vô cùng. Nhưng hiện tại chiến sự cơ bản đã được dẹp loạn, đám già này hiện nay đã hơi hối hận, không biết phải làm gì cho phải, cho nên liền đến Điền Trang giải sầu. Vừa lúc gặp ta nên kéo ta tới uống vài chén. Nôn Khánh, Đại Công Tử lần này lại làm chuyện không tốt, khiến người ta lạnh lẽo trong lòng, Trịnh gia có thể đứng vững không ngã, không thể bỏ qua công lao của đám lao già này. Loại chuyện này, Trịnh Nôn Khánh cũng khó nói. Dù trong thời gian này hắn đối với phu thê Trịnh Nhân Cơ hiểu rõ nhưng lại không biết tình huống rõ ràng. Trịnh Nhân Cơ là một người điển hình cho tính tình công tử, không thích quản lý việc lặt vặt, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do thôi phu nhân tiếp quản. Mà vị thôi phu nhân này tính tình tính toán tỉ mỉ, lão quân nói câu kia, có lẽ nàng để trong lòng nên mới cắt phụ cấp. Dù sao, bọn họ vừa tới Lạc Dương đã bị đám người này ra vai khiến cho kế hoạch cải tạo Thiên Tân Kiều phố không tiến hành được. Chỉ sợ chuyện đó, thôi phu nhân vẫn chưa bỏ qua cho. Nôn Khánh, hai ngày nữa là học sáng nghỉ, con đến Thiên Tân Kiều phố giúp ta một chuyến. Đi Thiên Tân Kiều phố làm gì? Trịnh Thế An do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói. Đại công tử không thèm để ý đến những lao quân này nhưng ta không thể không để ý, những người kia có không ít người năm đó lớn lên cùng ta, thậm chí là trưởng bối của ta, chúng ta không thể uổng phí tâm huyết của đại lao gia, nên đến đó xem một phen, cho dù là hỏi thăm cũng tốt. Nói xong, học xá chỉ dạy một tuần 4 ngày nghỉ 3 ngày để bọn nhỏ có thể ở nhà làm việc. Trịnh Nôn Khánh nghĩ một hồi rồi đáp ứng. Trịnh Thế An đứng dậy hướng vào trong phòng ngủ, cao thấp lại nhảy nói. Ra rồi, không cần đến nữa, bị ghét bỏ rồi. Nhìn theo dáng vẻ còng lưng xuống của ông, khóe mũi của Nôn Khánh Đông cảm thấy cay cay. Những lời này của Trịnh Thế An, chỉ sợ là nói chính ông. Trịnh Nhân Cơ cuối cùng vẫn không thể so được với Trịnh Đại Sĩ. 30. Ngày hôm sau, Trịnh Nôn Khánh như thường lệ tới học xá. Đậu Phụng Tiết so với ngày thường còn tới sớm hơn, các đệ tử khác còn chưa tới thì hắn đã xuất hiện, còn mang theo một gói nhỏ đi vào trong lớp. Nhìn thấy Ngôn Khánh đang lau bàn giáo viên, hắn vội vàng chạy tới. Ngôn Khánh, ngươi có ăn điểm tâm không? Thời đại này người bình thường mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, buổi trưa và buổi tối, trừ phi là gia đình giàu có và đông đúc mới ăn ngày ba bữa, nhưng đại đa số người không có điều kiện như vậy. Đậu Phụng Tiết đem cái túi sách mở ra, bên trong là một cái hộp cơm, hắn mở hộp cơm ra, bên trong là bốn cái bánh màn thầu. Màn thầu ở thời kỳ tùy đường, không gọi là màn thầu mà gọi là bánh hấp. Đây là đồ ăn tốt nhất, ở thành Lạc Dương, có một tiểu điếm rất nổi danh với món bánh này. Nôn Khánh nhìn hộp cơm đã biết bánh màn thầu này xuất phát từ tiểu điếm kia. Đậu Phụng Tiết hơi khoe khoang nói. Đây là món bánh rất ngon, hai người chúng ta mỗi người ăn một nửa được không? Ánh mắt của nó mang theo vẻ chờ đợi. Hắn tuy là con của vợ cả, nhìn có vẻ huynh đệ rất nhiều nhưng thực tế lại không hề có. Những người hầu xung quanh hắn cũng không dám cùng hắn kết giao, ở trong học xá, hắn lại bị người ta khi dễ. Hôm qua Nôn Khánh ra tay giúp đỡ làm cho Đậu Phụng Tiết tâm tình rất vui vẻ. Nhiều người chỉ đứng nhìn. Chỉ có Ngôn Khánh là đứng ra ngăn cản. Đối với một tiểu hài tử mà nói, đây chính là bằng hữu. Ngôn Khánh đứng ở bên cạnh rửa tay, buổi sáng hắn chưa ăn gì, cũng hơi đói rồi. Hắn cầm một cái bánh ngọt, hung hăng cắn một cái. Cái bánh ngọt dùng nước mật ong mà nấu, mang theo một mùi thơm trong veo. Lúc vừa tới Lạc Dương, Trịnh Thế An đã mua cho hắn, cái bánh ngọt này 10 đồng một cái, so với bánh bình thường còn đánh gấp 5 lần. Nhưng mà cũng đúng thôi, bọn họ dùng mật ong thượng hạng làm ra, tinh mỹ đóng gói. Không phải là món ăn của người bình thường. Về phần những gia đình giàu có đông đúc dĩ nhiên sẽ không để ý tới 10 đồng này. Nôn Khánh cầm một cái, đưa cho Đậu Phụng Tiết một cái. Nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh ăn rất ngon, Đậu Phụng Tiết liền vui vẻ. Ăn ngon lắm không? Về sau mỗi ngày ta mang cho ngươi ăn được không? Đối với Đậu Phụng Tiết mà nói, tiền không tính là gì. Ở thành Lạc Dương, hắn rất khao khát bằng hữu. Hiện tại Đậu Phụng Tiết đã cảm thấy bằng hữu đã tới. Tiểu hài tử này ở trong lớp vừa ăn bánh hấp vừa cười nói. Đúng rồi, hôm qua Đậu Hiếu có làm phiền ngươi nữa không? Đậu Hiếu? Đúng thế, là cái tên gia hỏa hôm qua khi dễ ngươi đó. Đậu Phụng Tiết lắc đầu. Không có, hôm qua thiên quản gia tới đón ta nên ta không thấy bọn họ, thế nào, bọn hắn làm phiền ngươi sao? Ừ. Đậu Phụng Tiết lòng run lên, lo lắng nhìn Trịnh Nôn Khánh. Hẳn không phải lo lắng rằng Trịnh Nôn Khánh thế nào mà lo lắng rằng Trịnh Nôn Khánh sẽ vì chuyện này mà bỏ hắn, không làm bằng hữu với hắn. Trịnh Nôn Khánh cười cười. Ngươi không cần phải lo lắng, về sau Đậu Hiếu sẽ không khi dễ ngươi nữa. Tại sao? Hắn ngày hôm qua chặn đường ta, cuối cùng bị ta đánh cho. Quyền 1 chương 46, không hối hận. Đậu Phụng Tiết giật mình nhìn Trịnh Nôn Khánh sau đó hắn cẩn thận hỏi. Nôn Khánh, ngươi thật lợi hại vậy về sau ngươi có thể làm bằng hữu của ta được không? Bằng hữu? Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình quay đầu nhìn Đậu Phụng Tiết. Mãi đến lúc này, hắn mới minh bạch suy nghĩ của Đậu Phụng Tiết. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Ừ, cả đời là bằng hữu. Đậu Phụng Tiết nở nụ cười vui vẻ rồi cầm bánh ngọt lên mà ăn. Mà Ngôn Khánh khẽ giật mình, cả đời làm bằng hữu sao? Có thể hiện tại ngươi thốt những lời này từ đáy lòng, nhưng khi trưởng thành rồi ngươi còn có thể nhớ được những lời này sao? Đậu Phụng Tiết khi biết thân phận mình, hắn còn muốn làm bằng hữu của một cháu trai ra nô không? Chính Ngôn Khánh thở dài một hơi. Nếu như muốn cả đời làm bằng hữu thì mình vĩnh viễn phải đặt Đậu Phụng Tiết lên đỉnh đầu, nếu không dựa vào gia thế của hắn. Khoảng cách giữa Trịnh Nôn Khánh sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng hắn sẽ trở thành người dưng. Một ngày vô sự. Đậu Hiếu mấy người bọn họ không xuất hiện ở học xá, không biết vì duyên cớ gì. Trịnh Nôn Khánh cũng vui vẻ vì được yên tĩnh, không gặp phải phiền toái. Ở lớp học hắn luyện tập chăm chỉ bút pháp cơ bản. Sau khi tan học, Đậu Phụng Tiết mời hắn đi cùng đường nhưng lại bị Trịnh Nôn Khánh cự tuyệt. Bởi vì hắn còn phải ở lại lớp quét dọn phòng học, sau đó tới chỗ ở của Lý Cơ. Chỗ ở của Lý Cơ là ở bên trong học xá. Nơi đó có một tiểu viện, lúc này ánh sáng rực rỡ đang chiếu vào sân, vô cùng có sức sống. Lý Cơ ngồi dưới một cây đại thụ, dưới thân phủ lên một chiếc nệm, phía trước bày ra án thư. Ở trên thư án chồng chất sách, chính là Tam Quốc Chí của Trần Thọ, thấy Trịnh Nôn Khánh tiến tới, Lý Cơ khoát tay bảo hắn ngồi ở đối diện, rồi dựa lưng vào thân cây, cầm một quyển sách yên lặng nhìn xem, không nói chuyện với Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cũng không nóng lòng mà lẳng lặng ngồi trước thư án. Ở kiếp trước trên quan trường, Nôn Khánh đối với thủ đoạn này vô cùng thành thục. Những người lãnh đạo thích dùng cách như vậy để khảo nghiệm khí độ của cấp dưới, nếu người ngồi ở phía dưới không thể bình tĩnh, không thể trầm lặng thì là người phía dưới không phải là người trầm ổn và ngược lại. Một lát sau, Lý Cơ buông sách, chỉnh vạt áo rồi ngồi xuống. Đối với biểu hiện của Nôn Khánh, hắn vô cùng thỏa mãn, Lý Cơ cất tiếng nói. Nôn Khánh, từ hôm nay trở đi, ta giảng cho ngươi Tam Quốc. Vâng tiên sinh. Trịnh Nôn Khánh do dự một chút rồi hạ quyết tâm. Đệ tử có một yêu cầu quá đáng, xin tiên sinh có thể thành toàn. Lý Cơ khẽ giật mình. Chuyện gì? Đệ tử muốn bái tiên sinh làm sư phụ. Trịnh Nôn Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Cơ rồi nói. Không phải là đệ tử và sư phụ như hiện tại mà là thầy trò chân chính. Lý Cơ ngưng tụ đôi mắt lộ ra vẻ thận trọng. Ngươi tại sao lại muốn làm đệ tử của ta? Hắn khoát tay ý bảo Nôn Khánh không cần giải thích rồi trầm giọng nói. Nôn Khánh, ta biết do ngươi cho rằng mình xuất thân không tốt, bái sư ở trường rất khó, nhưng ta cho là, thiên tư của ngươi rất tốt, tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ. Mà ta, chỉ cần cầu ấm no, không sai, ta đúng là biết mấy chữ, nhưng thân không có công danh, cũng không thể giúp gì cho ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, chuyện này không thể tùy tiện, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Trịnh Nôn Khánh nói, đệ tử sẽ không hối hận. Hắn trầm mặc một chút rồi nói, đệ tử có thể nhìn ra được, tiên sinh không phải là thường nhân. Kinh luân đầy bụng, học thức chưa chắc đã thua Nhan sư cổ, đệ tử đối với học thức của tiên sinh vô cùng kính nể, hơn nữa tiên sinh đối với đệ tử ưu ái, trừ tổ phụ và vú em trước kia thì không ai thương đệ tử như vậy, cho nên đệ tử muốn nghe dạy dỗ từ tiên sinh, không biết tiên sinh có nguyện nhận đệ tử không? Nôn Khánh nói lời này khiến cho Lý Cơ không khỏi biến sắc. Hắn do dự một chút rồi thở dài nói. Nôn Khánh, không phải là lão sư không muốn thu nhận con nhưng thực sự. Con cũng biết ta là người thế nào, vạn nhất làm đệ tử của ta ngày sau đường đi của con sẽ vô cùng chông gai và cực khổ. Hai tử bình thường có lẽ không hiểu lời nói của Lý Cơ. Nhưng Trịnh Nôn Khánh thì giật mình. Vị Lý Cơ tiên sinh này không lẽ cũng có chuyện ẩn giấu. Tuy nhiên lời nói đã ra khỏi miệng, nếu hắn đổi ý thì thật không đúng, nói không chừng Lý Cơ tiên sinh đang khảo nghiệm hắn. Nghĩ tới đây Trịnh Nôn Khánh cắn răng một cái. Ta đánh bạc một phen, nếu như thắng thì ông sẽ giúp ta thăng chức rất nhanh bốn. Hắn không nói nhiều lời, phủ phục xuống ghế, dập đầu rầm rầm mà nói. Đệ tử không hối hận, xin tiên sinh rủ lòng thương. Lý Cơ nhìn hắn trầm mặc một hồi rồi thở dài. Ta cái này gọi là mua dây buộc mình, vốn định giảng cho ngươi Tam Quốc không ngờ. Ngươi đã có ý như thế, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, chỉ là sau này hối hận ta cũng không cả ngươi. Nói xong hắn đứng dậy đỡ Trịnh Nôn Khánh lên. Hắn đánh giá Nôn Khánh từ trên xuống dưới rồi đột nhiên cười nói. Không ngờ Lý Cơ ta lại có một đệ tử giỏi. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta cũng không thể để ngươi chịu lỗ, đây là dây lưng đai ngọc của ta, hôm nay tặng cho ngươi làm lễ vật. Nói xong ông lấy đai lưng đưa cho Trịnh Nôn Khánh. Đai lưng này màu đen, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, đầu chân giống như là tơ lụa vậy. Ở xung quanh khảm hoàng kim, trên mặt có bạch ngọc giá trị ở trên thị trường ít nhất có tới 800 lượng bạc. Nôn Khánh lắp bắp kinh hãi. Sư phụ, đệ tử làm sao có thể nhận vật chân quý như vậy? Cái này có gì là chân quý? Ta từ nay về sau chỉ có ngươi là đệ tử, cái đai lưng này dĩ nhiên là tặng cho ngươi, ta cũng biết rõ ngươi là người luyện võ, đai lưng này là do tơ tằm dệt thành, còn có tơ vàng, ngươi đem bên người có thể bảo vệ được lưng áo, binh khí bình thường khó có thể làm tổn thương. Tốt rồi, ta không lại nhảy nữa, ngươi cứ cất kỹ là được, chúng ta bắt đầu học Tam Quốc, ta muốn chờ xem tình thế Nhan Chiếu phải chịu thua. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Nôn Khánh cũng không chối từ nữa, đem đai lưng cất kỹ rồi ngồi trước thư án. Lý Cơ cầm lấy Tam Quốc, háng giọng rồi lật tờ thứ nhất ra. Quyền 1 chương 47, đồng đội ngày xưa. Trịnh Nôn Khánh bái Lý Cơ làm sư phụ cũng không truyền ra ngoài. Lễ bái sư nghi thức cũng đơn giản, ở bên trong học xá mà thôi, tế bái thánh hiển, dâng tặng rượu nước, dập đầu qua loa là xong. Tham dự bất quá cũng chỉ có Trịnh Thế An và Đậu Phụng Tiết mà thôi. Lý Cơ cũng nói, đều là hạ người vô danh, đem ra thành đại sự chỉ sợ bị người khác chê cười. Trịnh Thế An cũng đồng ý. Nôn Khánh lúc này thì thầm nghĩ tới cái cảm giác lúc hắn bái sư, những lời nói kia của Lý Cơ không đơn thuần là để thăm dò, chẳng lẽ Lý Cơ không muốn nhận hắn làm đệ tử là có nguyên nhân khác. Chỉ là hiện tại đã bái sư rồi, Trịnh Nôn Khánh sẽ bỏ tâm tư, tĩnh tâm mà học tập. Lý Cơ không vì Trịnh Nôn Khánh trở thành đệ tử của hắn mà buông lòng hơn, trái lại vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa ngoại trừ Tam Quốc Chí, Lý Cơ cũng bắt đầu truyền thụ cho Nôn Khánh học thức của mình, tứ thư ngũ kinh đủ loại. Vốn Lý Cơ cho rằng hiện tại dạy cho Nôn Khánh vẫn còn sớm. Nhưng Nôn Khánh đã học qua lớp học vỡ lòng, vì vậy hắn dễ dàng tiếp hận học thức của Lý Cơ. Mà điều Nôn Khánh cảm thấy hứng thú nhất là Lý Cơ lén truyền thụ cho hắn thuật bắn cung. Lý Cơ đối với cung tên vô cùng quan trọng, cuối cùng bỏ ra một số tiền lớn, mua cho Nôn Khánh một cây cung rất tốt. Hắn đem cung giao cho Nôn Khánh thần sắc trang trọng nói. Nôn Khánh, học bắn trước hết phải xem kỹ năng bản thân sau đó mới bắn, học bắn cũng giống như nghiên cứu học vấn, phải thường xuyên xem kỹ bản thân. Trịnh Nôn Khánh không người thụ giáo. Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Trong nháy mắt học xá đã tạm nghỉ dạy học. Lý Cơ cũng cho Nôn Khánh hai ngày nghỉ ngơi,
nói hắn không cần đến học xá nghe giảng, trong mắt của hắn Nôn Khánh chỉ là một tiểu hài tử, cả ngày ở học xá nghe giảng cũng không có gì tốt, cổ nhân dạy học có độ dừng cũng là vì vậy. Chính Nôn Khánh vui vẻ hai ngày bỏ thời gian để hoàn thành xong cốt truyện rồi cùng Trịnh Thế An tới Lạc Dương, đi Thiên Tân Kiều phố thăm các lão quân. Thiên Tân Kiều phố dài khoảng hơn 100 thước. Chủ yếu là kinh doanh thiết khí là chính, có hơn 10 gian hàng. Ngày xưa chiến sự diễn ra nhiều, từ khi khai hoàng về sau, dân chúng an lành, chế tạo binh khí ngày càng ít đi. Triều đình đối với binh khí đều có phường chế tạo riêng, mà láng giềng đối với tiệm sắt chủ yếu cũng chỉ chế tạo nông cụ mà sinh sống, cho nên bây giờ việc buôn bán ở đây trở nên tiêu điều. Trịnh Thế An mang theo Trịnh Nôn Khánh tới chào hỏi từng người. Tại khu phố cuối cùng, ông dừng bước. Trên tiệm sắt này có treo một tấm biển, trên đó có ghi chữ Hùng rất lớn. Trịnh Nôn Khánh biết rõ, hiện nay mọi người thích dùng họ của mình đặt tên cửa hàng. Chữ Hùng này hẳn là họ của chủ tiệm sắt, đây đúng là một dòng họ không thường gặp. Hùng Đại Truy. Trịnh Thế An ở ngoài tiệm sắt hô to một tiếng. Hùng Đại Truy có ở đây không? Ai vậy? Ở trong tiệm sắt truyền tới thanh âm lớn, sau đó từ bên trong đi ra một tráng hán, tuổi chừng 30-40, lưng hùm vai gấu, hình thể to lớn, sắc mặt hắc tím, hiển nhiên là do được hun sấy bên lò lửa đã nhiều. Trịnh Nôn Khánh thở ra một hơi rồi khẽ nói. Ra ra, là một tráng hán thật tốt. Trịnh Thế An cười cười bước vào tiệm sắt nói với cự hán. Hùng hoa tử, thoáng chốc ngươi đã lớn rồi, còn cao hơn cả cha ngươi lúc trước. Cự hán nhìn thấy Trịnh Thế An vốn hơi lạ lẫm nhưng rồi lại tươi cười. Trịnh Đại Thúc, ông là Trịnh Đại Thúc, ta nhớ được ông là Trịnh Đại Thúc. Hắn vừa nói chuyện vừa chạy về phía Trịnh Thế An, trong tay còn mang theo một cây chủ y thật lớn, khiến cho người ta phải kinh hồn khiếp đảm. Đứng lại, đứng lại. Trịnh Thế An hiển nhiên cũng hơi sợ hãi vội đưa tay ngăn lại. Tên chết tiệt này, trưởng thành như vậy rồi sao, còn không buông chủ y xuống, động tay động chân một cái, lao ra khỏi ta không chịu nổi đâu. Cha của ngươi đâu, hắn có ở đây không? Cự hán cười ha hả rồi dừng bước. Cha của con, ở đây chính là uống rượu say ở sau đây này. Dẫn ta đi vào. Trịnh Thế An cười ha hả, khẽ đập tay vào ngực cự hán một cái. Khá lắm, bắp thịt ngươi rất cứng rắn, so với cha ngươi năm đó thì còn lợi hại hơn. Lão gia hỏa có khỏe không, hôm nay có thể ăn uống một phen được không? Ha ha, cha của con ở đây. Cự hán dẫn đường, Trịnh Thế An nói khẽ với Trịnh Nôn Khánh. Hùng Đại Truy là mãnh hổ thị tòng dưới trướng Đại Đô Đốc năm đó. Nhớ năm đó Đại Đô Đốc khởi binh. Hùng Đại Truy một nhà 8 người lên trận, lúc trở về Lạc Dương chỉ còn lại mình hắn, người này quan hệ với ta cũng không tệ, nhưng tính tình chân trật và táo bạo, trước kia lão quân ngăn trở Đại Đô Đốc, ai cũng không dám nói với hắn, chỉ sợ hắn giận dữ mà quá khích, làm ra sự tình. Chỉ là hắn là người tốt, những hài tử của các huynh đệ của hắn đều một tay hắn nuôi lớn. Hùng Hoa Tử kia là Hùng Vĩ, thực ra chỉ là cháu của hắn, lần trước ta đến thấy nó chỉ là một tên đại tiểu tử, không ngờ trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi. Ra ra, họ Hùng này cũng thật kỳ quái. Hùng Đại Truy không phải là người Lạc Dương, hắn từ nhỏ theo cha chạy nạn mới lưu lạc tới đây. Trịnh Nôn Khánh gật gật đầu rồi đi theo Trịnh Thế An vào trong hậu viện. Ở trong hậu viện có 7 hậu sinh đang rèn sắt, trong đó còn rất nhiều đồ phục vụ cho việc rèn. Mà đối diện ở đằng sau hành lang cửa hàng có một lão nhân râu tóc xám trắng đang ở đó uống rượu. Nhìn niên kỷ của lão nhân so ra còn lớn hơn cả Trịnh Thế An. Mặt mũi của lão tràn đầy nếp nhăn, lồng ngực hồng tí, bởi vì bị lò lửa nung nên thành ra vậy. Trên người của lão nhân có những vết thương rất đáng sợ, Trịnh Nôn Khánh thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi. Hùng Đại Truy. Trịnh Thế An kêu lên một tiếng, lão nhân uống rượu liền run lên, ngẩng đầu nhìn người phía trước lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Trịnh Đại Tị, Trịnh Mũi To. Trịnh Thế An cất bước tới, Hùng Đại Truy hét lớn một tiếng, kế đó bản chân trở nên lảo đảo. Mũi của hắn khá lớn, Trịnh Thế An trước kia theo quân của Trịnh Đại Sĩ, đầu nhập vào đám người mãnh hổ. Nên bọn họ đặc biệt hiệu cho Trịnh Thế An là vậy. Chớp mắt qua vài chục năm, Trịnh Thế An đã quên cái tước hiệu này rồi, nay lại bị Hùng Đại Truy nói ra. Phải biết rằng đi bên cạnh hắn còn có Nôn Khánh. Hùng Đại Truy, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, lao già nhà ngươi còn khỏe chứ. Ha ha ha, ngươi chưa chết ta dĩ nhiên là chưa. Hai lão nhân đối mặt ở trong hành lang nhìn nhau một lúc, sau đó tiến lại với nhau. Hùng Đại Truy vô cùng hùng vi cao lớn, Nôn Khánh cảm thấy nếu ông ở đời sau. Bằng thể trạng này của ông thì còn ghê gớm hơn cả những vận động viên bóng rổ. Ngày xưa ở trên chiến trường là đồng liêu, nhiều năm từ biệt đã gặp lại nhau. Trịnh Thế An vất vả mới ổn định lại tâm thần, ông kêu Trịnh Nôn Khánh tới. Nôn Khánh, mau bái kiến Đại Truy ra. Hùng Đại Truy khẽ giật mình nói. Mũi To, đây là tôn nhi của ngươi. Ha ha, đúng thế nhưng không khác gì con của ta. Quyền 1 chương 48, Hùng Đại Truy. Hùng Đại Truy bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ vai của Trịnh Nôn Khánh, bàn tay của hắn cứng như một khối sắt nguội, Nôn Khánh cương cường chống mới thoát khỏi lực tay của y. Nhưng hắn lại không biết, Hùng Đại Truy đang âm thầm gật đầu. Mũi to, tôn nhi này của ngươi so với ngươi có khi còn mạnh hơn nhiều. Trịnh Thề An cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đắc ý vô cùng, Nôn Khánh cung kính ngồi phía sau ông, hắn không ngờ lại làm Hùng Đại Truy mất hứng. Trịnh tiểu tử này tại sao lại ngồi xa vậy, xem thường lao đầu tử ta sao? Cái tên này, đừng nói bậy bạn, là Nôn Khánh thủ lễ. Thủ lễ con khỉ ở chỗ của ta không có nhiều quy củ như vậy, cứ giống như dưới trướng đô đốc năm đó, tùy ý là được rồi. Không được nói nhảm. Trịnh Thế An hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đại Truy, hai năm qua ngươi tốt chứ? Tốt con khỉ. Hùng Đại Truy há miệng mắng. Cả ngày ở chỗ khỉ gió này, ta sắp bị kìm nén mà chết rồi. Ngươi nói đi, cả thiên hạ dừng ở đâu không dừng lại dừng ở nơi này. Trước đây ít năm còn chém chém giết giết, sinh ý của ta không đáng ngại, hiện tại không đánh nhau, ta cũng chẳng có thứ mà uống rượu ăn cơm. Chính Nôn Khánh không quan tâm tới bọn họ nói chuyện cho nên nhìn về bốn phía xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ thấy ở trước cửa ra vào, có một đại tiểu tử đầu tóc lộn xộn hai tay để trần, tay bưng lấy một cái bát lớn, ăn như hổ đói. Đó là cháu trai của ta. Hùng Đại Truy lúc nói chuyện phát hiện ra Trịnh Nôn Khánh đang nhìn tiểu tử mình ăn cơm thì không khỏi thở dài rồi trầm giọng nói. Đó là cháu trai của ta, cha nó chết trận ở Lê Dương, con gái của Lao Chửa Hoang về sau khi sinh hạ đã chết, hoa nhi này mệnh lớn lại sống, chỉ là đầu óc không tốt, suốt ngày chỉ biết ăn, so với Hùng Vĩ còn tham ăn hơn. Bất kể thế nào, là hoa nhi của Hùng gia thì ta phải giữ hắn lại. Trước kia làm ăn tốt thì không sao, hôm nay hoa nhi này tuổi càng lớn, lượng cơm ăn cũng trở nên kinh người. Ta cũng không biết có thể trèo trống đến khi nào. Mũi to, nếu như ngươi có môn đạo nào tốt thì cũng nên chiếu cố cho lão huynh đệ một chút. Trịnh Thế An cười khổ một tiếng. Ta rất muốn nhưng hôm nay e rằng bản thân ta cũng khó bảo toàn. Nói như thế là sao? Trịnh Thế An đem tình huống trước mắt nói một lần cuối cùng kết luận. Đại Truy, hôm nay ta đến là muốn xem các lão huynh đệ thế nào, nếu có chuyện gì đau khổ thì cứ nói với ta, thừa dịp bây giờ ta còn có thể giúp các ngươi một số việc. Đại Lao gia. Còn mạnh khỏe thì còn có thể, nhưng đại lao gia mất thì... Đại lao gia chiếu cố ta cả đời, ta thật sự không muốn vì chuyện này mà làm phiền ông. Như vậy đi, Đại Truy, ta viết một phong thư cho đại lao gia, tường tận chuyện này, người đi Huỳnh Dương có được không? Ta không đi. Hùng Đại Truy cất tiếng nói. Lao tử có luân lạc thì cũng không thể dựa vào sự bố thí của người khác mà sống, chỉ là mũi to, đại công tử ngươi không nói nhưng lại để cho một đứa đương gia của vợ hắn làm chủ. Nghĩ thật mất hết thể diện của đô đốc. Ta nghĩ rồi, nếu thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ta đem bọn nhỏ về quê, nếu thật sự không thể thì chúng ta đi tới Thái Nguyên. Thái Nguyên thuộc Tịnh Châu, thường xuyên có giặc đột quyết. Xem ra Hùng Đại Truy cũng biết được một chút tin tức, muốn đi Thái Nguyên kiếm ăn. Ngẫm lại cũng thế, ở Thái Nguyên nghề rèn sắt vẫn có thể sinh tồn được. Nhưng Trịnh Thế An lại ngăn cản Hùng Đại Truy. Đại Truy, nghe ca ca, đừng đi Thái Nguyên. Tại sao? Chỗ kia đúng là cần thợ rèn nhưng đi vào đó sinh hoạt, gây chuyện không tốt có thể mất cả tính mạng. Đúng thế, Thái Nguyên là do Hán Vương Dương Lượng chủ trì bốn. Trịnh Thế An không có cách nào nói thản, đành phải mịt mở ngăn cản Hùng Đại Truy. Hán thầm nghĩ. Đại Truy, ngươi đừng có gấp, hiện tại không dễ dàng nhưng lão ca ca còn ở Lạc Dương sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nếu như ta không nghĩ ra biện pháp, lúc đó ngươi quyết định thì ta sẽ không ngăn cản ngươi. Mũi to, ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi. Lúc này, Nôn Khánh đã đi tới trước mặt đại tiểu tử. Đại tiểu tử này tuy ngồi nhưng cao hơn Nôn Khánh đến một cái đầu, cả người một khối thịt, nhìn có vẻ rất kinh người, hắn cũng không nhìn Nôn Khánh nhiều, buồn bực ăn như hổ đói. Này, ngươi tên là gì vậy? Chính Nôn Khánh đột nhiên hỏi. Đại tiểu tử ngẩng đầu, nhìn Nôn Khánh mà ồm ồm nói. Ngươi là ai? Tại sao ta phải cho ngươi biết? Đại ca tử, ta là Trịnh Nôn Khánh. À, ta là Hùng Đại Hải. Đại tiểu tử kia khờ khạo trả lời. Sau đó cúi xuống tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không thấy Nôn Khánh vươn tay ra. Hùng Đại Truy tiếp lời. Hoa nhi đừng để trong lòng, đại hắc tử đối với ai cũng vậy, ngươi chớ chấp nhận hắn. Nôn Khánh tự nhiên sẽ không để ý tới việc Hùng Đại Hải vô lễ, ngược lại đối với hắn có một sự hiếu kỳ mãnh liệt. Người này khí lực hùng tráng, sau vậy trưởng thành chỉ sợ không hề kém thúc thúc Hùng Vĩ của mình bao nhiêu. Xem bộ dáng của đại tiểu tử này tựa hồ rất kinh người, ánh mắt của hắn đối với mọi người cũng không để ý, chốc lát đã ăn xong một bát cơm to. Sau đó ra sân lo công chuyện. Đại tiểu tử này chủ yếu lo chuyện kéo ống bế thổi lò lửa. Chỉ thấy đại tiểu tử kia kéo ống bế trông rất dễ dàng. Nôn Khánh, ngươi ra bên ngoài đi dạo, ta còn có chuyện nói với Đại Truy ra. Trịnh Nôn Khánh đáp ứng rời khỏi đại đường, ở trong sân ngó đông ngó tây, hắn đối với những thứ này đều rất hứng thú. Kỹ thuật rèn sắt của Hùng gia cũng rất cao minh, cũng có danh tiếng trong thành Huỳnh Dương. Nếu như chế tạo binh khí thì chắc chắn rằng người nhà họ Hùng có thể tạo ra binh khí tốt nhất. Còn chế tạo nông cụ thì giống như là dùng dao mổ trâu cắt cổ gà. Bởi vì nguyên nhân kỹ thuật nên Hùng gia chế tạo nông cụ phí tổn thường cao hơn nông cụ bình thường đến 3-4 thành, bởi vì bọn họ chế tạo theo yêu cầu binh khí, phẩm chất phải cao. Chế tạo nông cụ cũng không phải là chiến tranh giết người không cần yêu cầu cao như vậy. Kết quả là, mặc dù đồ của Hùng gia là tốt, nhưng giá tiền cao, cuối cùng việc buôn bán trở nên ảm đạm. Hết lần này tới lần khác, Hùng Đại Truy không muốn giảm yêu cầu xuống. Hắn cất tiếng nói. Tổ tiên truyền nghề này xuống, đến ta là đời thứ 7 rồi, thanh danh của tiệm buôn bán này là do tổ phụ ta lập nên không thể hủy ở trong tay ta. Thà rằng sinh ý ảm đạm cũng quyết không thể giảm yêu cầu xuống, đây cũng là điều căn bản của tiệm buôn bán Hùng gia. Loại cố chấp này khiến cho sinh ý của Hùng gia ngày càng kém cỏi. Quyền 1 chương 49, Khúc Viên Cày. Nhà cửa cao thấp hơn 10 miệng ăn, cơ hồ đều dựa vào tiệm sắt mà sống. Hôm nay bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng mà sống tạm mà thôi. Hắc tử. Hùng Đại Hải nghe có người gọi hắn liền ngẩng đầu. Thấy Trịnh Ngôn Khánh hắn liền khờ khạo đáp. Có chuyện gì vậy? Đây là cái cày phải không?
Đúng vậy.
Hùng Đại Hải ở bên cạnh thổi ống bế, lại vừa giải thích. Gia gia ta nói, cày này ở Lạc Dương là cái cày tốt nhất, ngươi xem đi đầu cày rất sắc bén. Cái cày này cày ruộng vừa nhanh vừa tốt, những nhà khác căn bản không thể nào so sánh. Trịnh Nôn Khánh A một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh. Ở bên cạnh Hùng Đại Hải có một cái cày vừa làm xong, nhưng Trịnh Nôn Khánh lại cảm thấy, cái cày này quá cồng kềnh, lại thẳng tuột làm công việc canh tác thật rất bất tiện. Nhưng không thể phủ nhận, phẩm chất của nó thực sự không kém. Nôn Khánh nhìn những cái cày này cẩn thận nhấc lên. Cái này cũng khó trách, kiếp trước hắn nhìn những cái cày thì phần lớn là khúc viên cày hình dáng cong cong. Mà khúc viên cày nổi danh ở Giang Đông, thời hậu Đường mới xuất hiện, cày cong so với cày thẳng thì linh hoạt và khoa học hơn nhiều. Khúc viên cày này sau khi xuất hiện mặc dù trải qua thời Tống thời Minh cấu tạo vẫn không có nhiều thay đổi, được xem là một đại phát minh. Trịnh Ngôn Khánh đột phát ý tưởng, nếu để khúc viên cày xuất hiện sớm thì có phải là đã cứu vãn được Thiên Tân Kiều Phố rồi không? Tuy nhiên không thể để cho Trịnh gia nhúng tay vào, nếu không cho dù cứu vãn được Thiên Tân Kiều Phố thì chỗ tốt này cũng không đến lượt mình. Chuyện này cần phải thương lượng với Trịnh Thế An một chút. Chỗ tốt này cho dù không rơi lên mình thì cũng phải để lại cho Trịnh Thế An. Dù sao tổ tôn hai người hiện tại cũng là một chỗ tốt rơi vào ai cũng thế cả. Nghĩ tới đây, Nôn Khánh một bên nói chuyện phiếm với Hùng Đại Hải, vừa quan sát cấu tạo của cái cày. Khúc viên cày có 11 bộ phận hợp lại mà thành. Chính Nôn Khánh ở kiếp trước từng thấy qua bản vẽ, nhưng hắn hồi tưởng lại cũng hơi khó khăn. Nôn Khánh, chúng ta trở về thôi. Trịnh Thế An cùng Hùng Đại Truy nói xong liền chuẩn bị trở về Điền Trang. Thấy Trịnh Nôn Khánh ngồi xuống bên cạnh một cái cày, nói chuyện với Hùng Đại Hải, Trịnh Thế An cũng cảm thấy kỳ quái trong lòng vì vậy mới cất tiếng hỏi. Hoa Nhi, con cùng với Hắc Tử làm gì vậy? Hùng Đại Truy đối với Trịnh Thế An là đồng đội dĩ nhiên đối với Trịnh Nôn Khánh vô cùng thân mật. Hùng gia gia, con đang cùng với Hắc Tử xem dáng vẻ của chiếc cày. Ha ha, Hoa Nhi này ánh mắt không tệ, cái cày này là do ta tự mình chế tạo đó. Ngươi thích thì ta tặng cho ngươi là được. Trịnh Thế An nhíu lông mày vội vàng nói. Chuyện này sao có thể? Ông có ý là, Nôn Khánh nhà ta không cày ruộng, ngươi tặng hắn một bộ canh cày để làm gì? Nào biết Đại Truy trừng mắt nói. Múi to, là ta tặng cho Hoa Nhi chứ không phải tặng cho ngươi, ngươi quản làm gì? Hoa Nhi quyết định vậy đi, ngươi đã thích thứ này thì đợi buổi tối ta nói Hắc Tử mang tới Điển Trang cho ngươi. Cái này đã tạ Hùng ra ra. Hắc hắc, Hoa Nhi này thật nhu thuận và hiểu chuyện. Múi to ngươi đúng là có phúc khí có được một đứa cháu ngoan như vậy. Tiểu Hoa Nhi này so với Hắc tiểu tử nhà ta thì hơn nhiều lắm. Hoa Nhi, sau này nếu như ngươi phát đạt, trở thành đại tổng quản giống như gia gia của ngươi thì nhất định phải chiếu cố đám Hắc tiểu tử kia một chút. Hùng Đại Truy nhìn cao lớn thô kệch nhưng không phải là người ngốc nghếch. Cái canh cày này cũng không phải tặng không mà là có điều kiện trong đó. Nôn Khánh cười ha hả rồi gật đầu, nhận lời. Hùng Đại Truy càng vui vẻ vỗ vai Trịnh Thế An. Múi to. Hoa Nhi này so với ngươi còn sảng khoái hơn. Trịnh Thế An liên tục cười nhai rằng, cùng Hùng Đại Truy nói vài câu khách sáo rồi mang Nôn Khánh ra khỏi tiệm sắt này. 22. Gia Gia, con có một ý tưởng, nói không chừng có thể khiến cho đám người Hùng Gia Gia cải thiện tình hình. Trên đường về, Trịnh Nôn Khánh đột nhiên mở miệng. Trịnh Thế An hai mắt sáng ngời vội vàng hỏi. Con có ý tưởng gì, mau nói cho ta biết. Đối với mấy lão huynh đệ này Trịnh Thế An dĩ nhiên có cảm tình. Ông dĩ nhiên là muốn giúp đỡ đám người Thiên Tân Kiều Phố này cải thiện sinh hoạt.
ông cũng biết tôn nhi của mình tính tình tinh quái, như ma trước quỷ có nhiều, nếu thật sự có thể giúp đỡ chúng huynh đệ xưa thì ông thật sự cao hứng. Thế nhưng mà còn có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Chuyện này cha không được nói cho đại lao gia, cũng không được cho đại lao gia, cũng không cho đại công tử bọn họ biết rõ.
Trịnh Thế An giật mình thốt.
Tại sao?
Không tại sao cả, con không muốn cho bọn họ biết rõ.
Trịnh Thế An trong lòng tin tưởng, Nôn Khánh đối với Trịnh gia đã sinh bất mãn rồi, loại bất mãn này chỉ sợ là từ Thôi Đạo Lâm mà sinh ra. Ngày hôm nay thấy tình huống của Thiên Tân Kiều Phố, càng khiến cho cảm xúc bất mãn này sâu sắc. Có thể hắn là người của Trịnh gia đời đời làm việc vì Trịnh gia.
Lừa gạt Trịnh gia.
Trịnh Thế An tại sao không rõ tâm ý của Trịnh Nôn Khánh, đây là hắn muốn mình ra mặt, thu nạp nhân tâm của Thiên Tân Kiều Phố. Nếu như Nôn Khánh thật sự nghĩ ra biện pháp nhưng lại để Trịnh gia ra mặt thì thanh danh sẽ rơi lên trên đầu Trịnh gia, tổ tôn hắn xuất lực cũng không có một chút chỗ tốt nào. Nếu như ta nói ra chuyện này thì không phải chỗ tốt rơi lên trên người của ta sao? Nhưng điều này có vẻ như không phải với đại lao gia.
Trịnh Thế An đối với Trịnh Nhân Cơ cũng sinh bất mãn nhưng đối với Trịnh Đại Sĩ thì rất trung tâm.
Nôn Khánh, chuyện này.
Gia Gia, ông nghe con nói, ông đem chuyện này nói cho đại công tử biết, đại công tử đối với ông cũng không có hảo cảm.
Hơn nữa ngừng sinh ý của Thiên Tân Kiều Phố là ý của phu nhân, chỉ sợ phu nhân vẫn còn ý niệm này. Nếu như ông đưa ra phương pháp chẳng phải là làm trái ý thôi phu nhân.
Đại công tử mặc kệ chuyện trong nhà, Lạc Dương người làm chủ là phu nhân, ông nói cho đại công tử, đại phu nhân sẽ mất hứng, về sau họ đối với tổ tôn của con sắc mặt lại càng không tốt.
Trịnh Thế An hít một hơi rồi lâm vào trầm tư.
Chỉ là cả đời ông trung thành tận tâm với Trịnh gia, bây giờ lại bỏ Trịnh gia đi, đem chỗ tốt ôm lên người của mình. Trịnh Thế An cảm thấy chuyện này có gì đó khuất tất, hắn nghĩ nghĩ rồi nói.
Nôn Khánh. Ngươi nói cho Gia Gia biết trước, thực sự có biện pháp cải thiện sinh hoạt của các lao huynh đệ sao?
Thực sự.
Nôn Khánh dừng lại, nhìn quanh bốn phía không có người rồi bắt đầu hành động.
Quyền 1 chương 50, khắp nơi buôn bán.
Hắn đi tới sau lưng con lửa, lấy từ trong bao ra một cái kéo nói.
Gia Gia biện pháp này chính là trên long đao.
Người cổ đại gọi cái kéo là long đao.
Ở thời tùy đường, kéo không giống như hiện nay, không có trục kéo, mắt kéo, chỉ có hai cây sắt hai đầu, rèn luyện thành hình lưỡi đao. Miệng cũng được mài sắc bén, sau đó đem cây sắt cuốn lượn lại, bởi vậy cái kéo lúc không dùng thì mở ra, lúc cần dùng thì nhấn lưỡi đao một cái là có thể cắt bỏ vật phẩm.
Tổng thể mà nói, so với cái kẹp ngày sau sử dụng đều chung một nguyên lý.
Đời sau cũng có cái kéo làm hình dạng như vậy nhưng công dụng rất nhỏ, số lượng lại không lớn.
Chính Nôn Khánh từ lúc về Huỳnh Dương đã phát hiện ra vấn đề này.
Từ mẫu vì may cắt quần áo của hắn, dùng loại kéo này mà không thuận tiện. Chỉ là hắn vẫn chưa tìm được cơ hội làm hôm nay đến tiệm sắt, hắn biết rõ cơ hội đã tới, nhưng điều kiện tiên quyết là Trịnh Thế An đáp ứng yêu cầu của hắn.
Cái đồ vật này chỉ đáng giá 450 tiền, có thể thay đổi tình hình sao?
Hi hi, chỉ cần Gia Gia đáp ứng điều kiện của con sẽ có biện pháp để mọi người cải thiện tình hình.
Gia 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 chớ xem thường thứ này, ở Lạc Dương có bao nhiêu gia đình không may vá, bao nhiêu người không dùng long đao.
Hơn nữa công dụng của long đao này khô chỉ cắt may mà còn làm nhiều thứ khác nữa.
Chỉ cần đem sinh ý này làm ra, con dám chắc không được bao lâu, dưới gầm trời này bất kỳ gia đình nào cũng cần một món vật phẩm như vậy.
Trịnh Thế An không ngừng hít vào một hơi lạnh.
Khẩu khí của đứa nhỏ này cũng thật là quá lớn.
Dưới gầm trời này cũng không phải chỉ mình Thiên Tân Kiều mới có tiệm sắt, ngươi lại nói, nhà nào cũng phải tới Thiên Tân Kiều phố mua một cái kéo, thật là điên cuồng.
Được rồi. Nếu như ngươi thật sự nghĩ ra biện pháp thì ta sẽ đáp ứng.
Trịnh Nôn Khánh lập tức nói.
Gia Gia đã nói thì tứ mã nan truy.
Gia Gia người nói một lời thì không được đổi ý, cái long đao này bước đầu tiên con có chủ ý rất tốt, nếu người đổi ý rồi, con sẽ không để ý tới người nữa.
Tốt tốt tốt.
Trịnh Thế An gật đầu cười.
Bất quá trong lòng hắn vẫn chưa tin, Trịnh Nôn Khánh rốt cuộc có thể nghĩ ra biện pháp gì.
Trở lại Điền Trang, Nôn Khánh giam mình ở trong phòng, tìm một trang giấy vẽ ra cái kéo đời sau.
Kỳ thật cái kéo này cũng không có cấu tạo gì phức tạp, mấu chốt chính là mắt kéo và trục kéo.
Nôn Khánh rất nhanh sau đó tạo thành bản vẽ.
Vẽ ra bản vẽ của cái kéo, Nôn Khánh suy tư một lát, rồi để lên đó một nhãn hiệu.
Thời tùy đường không có định nghĩa về nhãn hiệu, nhưng mọi người từ sớm đã có quan niệm về nó.
Cái kéo này cũng không khó chế tạo, chỉ cần Thiên Tân Kiều phố này sau khi chế tạo ra, sẽ rất có nhiều người bên ngoài làm nhái theo.
Mấu chốt là phải làm ra một nhãn hiệu để mọi người khi dùng kéo sẽ nhớ tới nhãn hiệu của cái kéo này.
Ở trên bản vẽ, Nôn Khánh ghi trên đầu kéo hai chữ hùng ký.
Hai chữ này đủ để mọi người phân biệt rồi, Nôn Khánh nhìn bản vẽ xong, nhịn không được mà tự cười đắc ý.
Lúc chạm vào tối, Hùng Đại Truy thực sự đã sai Hùng Đại Hải mang cái tới. Trịnh Thế An cũng không biết vì sao Nôn Khánh lại hứng thú với đồ vật này, nói Hùng Đại Hải để lại ở trong sân.
Ra ra đi Thiên Tân Kiều Phố, nói Đại Truy ra ra dựa vào theo bản vẽ này chế tạo 100 cái. Nhớ kỹ phía trên phải in dấu hiệu này.
Ra ra đáp ứng con rồi đó, không nói chuyện này cho Đại Lao ra, đây là bước đầu tiên, nếu như ra ra đổi ý thì đừng mong con xuất nửa lực cho Thiên Tân Kiều Phố.
Nhìn hình thù cổ quái của cái kéo, Trịnh Thế An trong lòng sinh nghi.
Đồ vật mà Nôn Khánh vẽ ra thật sự hữu dụng sao?
Ừ, ta cứ thử làm xem, 100 cái kéo hẳn là không đáng gì.
Cứ như vậy mang theo sự nghi kỵ trong lòng, Trịnh Thế An tìm Hùng Đại Truy thương lượng.
Trịnh Nôn Khánh buông lỏng tâm tình, ở trong thư phòng mà đọc sách.
Về phần Khúc Viên Tài, cũng không cần phải vội, đợi mọi người tiếp nhận cái kéo của tiệm Hùng Ký rồi mới bắt đầu.
Một tuần nữa lại bắt đầu, Trịnh Nôn Khánh lại bắt đầu quy luật sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày đi học luyện chữ, nghe giảng Tam Quốc rồi tập võ, vô cùng phong phú. Khuê về đến nhà thì hắn tiến tới thư án sáng tác Tam Quốc diễn nghĩa.
Tuy nói rằng câu chuyện này mạch lạc nhưng bắt đầu sáng tác cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Viết sách và miệng kể chuyện xưa trên căn bản là hai khái niệm.
Kể chuyện xưa, người có thể không thông hiểu lắm, nhưng viết sách thì nhất định phải có được bản lĩnh, đặc biệt là tiểu thuyết thì càng thêm phiền toái.
Nói ngắn gọn, trong tiểu thuyết phải có những ý từ đẹp đẽ.
Đây là phong phạm của Nam Triều còn sót lại, chính Nôn Khánh cũng không thể tránh được, cái gì là điệp ý trong chuyện.
Tức là từ những thứ nhỏ nhặt, như một khối đá nhỏ, cũng phải làm cho mỹ diệu, điều này đối với Trịnh Nôn Khánh tuyệt đối là một loại tra tấn.
Mà Tam Quốc này không chỉ là cho những người thuộc phố phường buôn bán nhỏ chấp nhận, nếu như muốn cho cả sĩ phu chấp nhận thì phải thật sự trau chuốt, nhưng trau chuốt đâu phải là điều dễ dàng. Nôn Khánh cố gắng được hai chương thì đã rơi vào tình trạng kiệt sức, cũng may sau lưng hắn là một tiên sinh có thể ủng hộ hắn, nếu như không có Lý Cơ hỗ trợ, Nôn Khánh muốn viết ra một chương cũng không phải là chuyện dễ.
Hôm nay hắn đi học về nhà thì sắc trời vẫn còn sớm.
Trịnh Thế An cũng không ở Điền Trang, trong phòng cũng không có người khác.
Nôn Khánh buông túi sách, lấy từ trong đó ra một hộp bút, sau đó lấy ra giáo trình mà Lý Cơ chuẩn bị cho hắn rồi ôn tập.
Lại nói tiếp, Lý Cơ đúng là một thầy giáo tốt, từ những việc nhỏ bé cũng rất dụng tâm.
Mỗi lần giảng giải Tam Quốc cho Trịnh Nôn Khánh, ông đều chuẩn bị giáo trình, sau khi hoàn tất các giảng giải thì đem giáo trình giao cho Trịnh Nôn Khánh, thuận tiện cho hắn sau này học tập.
Thái độ dạy học này của Lý Cơ vô cùng chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến việc học của Trịnh Nôn Khánh.
Lúc sáng tác hắn cũng vô cùng chăm chú, đối với một chữ cũng cân nhắc vô cùng.
Hiện tại Tam Quốc diễn nghĩa mà Nôn Khánh viết so với bản Tam Quốc bình thường đã phân chia ra.
Câu chuyện vẫn giữ mạch, nhưng Trịnh Nôn Khánh tin rằng, bản Tam Quốc này sẽ siêu việt hơn.
Hộp bút chính là do Đậu Phụng Tiết tặng cho hắn.
Ở bên trong có 7 cây bút lông nhỏ, giá cả rất xa xỉ.
Quyển 1,